6. Sáng hôm sau, trong chèo kính hồ, Tống Khuyết trên bờ nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng mà cảm khái vạn phần. Bản ý hắn muốn tại đâu xây một biệt viện, làm món quà dành cho Lý gia. Còn chính hắn chẳng mấy chốc nữa sẽ ra ngoài lưu lạc, đi nhìn nhìn cái này thiên hạ rộng lớn. Nhưng biết sao biến đổi bất ngờ. Bây giờ Lý gia mẹ góa con tôi, hắn cũng không thể thoát người rời đi được, trong lòng sẽ cảm thấy áy náy. Cũng đành cải biến kế hoạch. Dù sao kẻ sệ giặc cũng mới tiến giai, chi bằng tiếp tục ở đây thêm 1-2 năm nữa, chờ cậu đản tiểu tử kia lớn lên, có thể gánh vác gia đình. Lúc đó có lao chung chiếu cố, mình cũng yên tâm rời đi. Tống Khuyết cũng đành an ủi mình như thế. Lúc này một bóng người dẫm lên sương sớm tiến đến. Chính là cậu đản, hoặc không, bây giờ phải gọi hắn là Lý Tín. Hóa ra tiểu tử này đặt tên chữ là Lý Tín, nhị nha gọi Lý Xuân Mai. Mấy lâu nay Tống Khuyết cũng chưa từng nghe nhắc tới. Tiểu gia hỏa hôm qua trải qua tẩy máu rửa lễ, lúc về cùng lao chung và hắn uống mấy chén rượu. Tiểu kinh lên là hống hống gào muốn noi theo Tống Khuyết đại ca muốn làm một đại nhân vật mạnh mẽ. Vì vậy bắt mọi người đều phải gọi tên hắn là Lý Tín, không cho ai nhắc đến cái tên cậu đản nữa, ai nhắc là gấp với ai. Mọi người cũng là thuận theo hắn. A Tín, đến rồi. Nghe Tống Khuyết gọi tên mình, cậu đản vui sướng cười. Hắc hắc, A Ngưu ca. Tiểu tử ngươi không phúc hậu nha, ta đều gọi tên ngươi mà ngươi còn gọi ta A Ngưu. Tống Khuyết trêu ghẹo. Hắc hắc, Khuyết ca. Gọi thế này ta còn ngượng mồm sao? Ta còn gọi ngươi đại ca đi. Tống Khuyết cười lắc đầu, cũng tùy hắn. Đối với thân nhân của mình hắn là dễ dàng vô cùng. Nghiêm túc nhìn kỹ Lý Tín rồi nói. A Tín, tập luyện là khô khan và gian khổ, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Ca, ta đã biết. Sẽ không để ngươi thất vọng. Nhìn ánh mắt kiên nghị của hắn, Tống Khuyết cũng thầm gật đầu. Bắt đầu dẫn hắn đi chạy vài vòng khởi động rồi hướng dẫn hắn tập luyện. Manh manh đại tiểu thư ưu nhã nằm trên ghế, xù lên bộ lông giữ ấm cơ thể, đón ánh nắng ban mai híp mắt nhìn hai người một sói giữa sân. Không để ý đám cơ bắp thô lỗ này. Nam. Tiếp lấy sau 2 tháng, sự kiên trì của Lý Tín cũng nhận được Tống Khuyết tán thưởng. Thời gian này, mặc kệ gió mưa giá rét, hàng ngày tiểu tử này đều đúng giờ đến cùng Tống Khuyết học tập quyền cước, học săn thú kỹ xảo. Tống Khuyết cũng không tiếc rẻ truyền thụ. Tuy không dùng năng lượng kẻ sệ giặc giúp hắn cải tạo thân thể, nhưng cũng là tự tay vào rừng thu thập các loại bộ vật, tự xuống bếp nấu nướng phục vụ tiểu tử này cùng trong nhà hai vị đại gia. Nói một câu công tâm, trải qua sinh hoạt hiện đại, biết các loại gia vị, ánh mắt độc đáo Tống Khuyết trong thời gian này có thể nói là chủ nghệ tăng mạnh. Được ích ngũ giác hơn xa thường nhân, món ăn hắn nấu không chỉ đẹp mà còn ngũ vị câu toàn. Để Lý Tín cùng Trung Khôi là thường xuyên lưu luyến không muốn về, Lý Tín tiểu tử kia càng là một ngày ba bữa không chịu bỏ qua. Lao Trung không có mặt dày như thế, nhưng cũng thường xuyên kiếm cớ đến ăn trực. Quyền cước không luyện được một chiêu hai thức, bụng đúng là luyện ra được thêm một lớp mỡ. Lý Tín tiểu tử kia ngược lại bay nhanh tiến bộ, bây giờ dùng đao thương cũng ra dáng ra hình. Vào rừng đi săn cũng không luôn uống, cũng chưa từng khiếp đảm. Khiến Tống Khuyết khen không dứt, thật sự hơn xa hắn Lao Cha. Lúc này, đang phụ Tống Khuyết chất đồ vật lên xe lừa Lý Tín góp lên nói. Đại ca, ngày mai cho ta đi vào thành cùng ngươi nhé. Hóa ra đã sắp đến Tết, ngày mai là ngày đội vật tư của thôn vào thành đổi hàng. Tống Khuyết cũng đang chất đầy xe ngựa để sáng sớm mai lên đường. Vốn hắn cho là Triệu gia hai cha con đã cùng hắn vạch mặt, việc trao đổi vật tư cũng sẽ không liên quan đến hắn. Nhưng không ngờ đích thân lão thôn trưởng hôm qua đến thông báo hắn. Tống Khuyết cũng không làm kiêu vui vẻ nhận lời. Thật không biết bây giờ lòng ngực rộng rãi Triệu gia song hùng đối với hắn cung lên còn không kịp đây. Sao dám để cớ bị hắn bắt lấy, đích thân lão Triệu đến mời hắn đi để tỏ lòng tôn trọng. Hơn nữa có Tống Khuyết tôn đại thần này đi cùng, cả bọn cũng yên tâm không ít. Ẩn ẩn còn chờ mong xem có gia hỏa nào không có mắt đến cướp đường, để chiêm ngưỡng hắn phong thái. Nghe Lý Tín yêu cầu, trầm ngâm hồi lâu Tống Khuyết còn là lắc đầu. Mai người giúp ca chăm sóc Husky cùng Manh Manh, lần sau ca sẽ dẫn ngươi vào thành chơi. Manh Manh trong mắt hắn là yêu sủng, còn trong mắt người khác thỏa thỏa là một trường giá trị lớn ngân phiếu nha. Hắn cũng không muốn dẫn nó vào thành rêu rao, tránh thêm phiền phức. Nên chỉ có thể để Husky ở lại trong nó, có thêm Lý Tín tiểu tử này coi nhà cũng là yên tâm. Lý Tín nghe vậy hơi thất vọng nhưng cũng biết nặng nhẹ gật đầu. Ngươi cùng nhị nha thích gì ngày mai ta mua cho. Thấy hắn hào hứng không cao Tống Khuyết cười hỏi. Tiểu tử kia cũng là không ngại, sáng mắt lên nói. Ca, ta muốn một thanh đao. Vốn hắn còn muốn một thanh cung, nhưng làm sao bây giờ còn chưa thể kéo cung được nên chỉ thôi. Tống Khuyết không thiếu tiền hắn là biết, nên cũng không cùng đại ca khách khí. 8. Một đêm vô sự, rạng sáng hôm sau mọi người nốn nháo tập trung ở đầu thôn. Dưới tán cây liễu xôn xao bàn luận. Năm nay nhờ trời cự liễu thôn thu nhập cũng là được mùa, ai cũng nét mặt tỏa sáng, ít ra có một cái Tết ấm no. Tống Khuyết còn đợi bàn giao với Lý Tín nên hắn thật ra là người đến cuối cùng. Đối này cũng không ai thắc mắc gì, chỉ coi là việc đương nhiên. Thấy hắn đánh xe đến, một đám nhao nhao chào. Tống gia. Đúng vậy, trong thôn bây giờ hắn cũng đã lên ra. Triệu gia phụ tử cùng Trung Khôi thấy hắn cũng là cười gật đầu. Không biết trong lòng thế nào nhưng mặt mũi là phải làm đủ. Đợi mọi người đã đông đủ, nhìn thoáng qua Tống Khuyết thấy hắn không nói gì sau Triệu thôn trưởng mới là hô lớn một tiếng xuất phát. Cả đoàn người tâm tình vui sướng, mênh mông hướng Hoàng Diệp trấn mà đi. Tống Khuyết đánh xe bên cạnh Trung Khôi, hai người vui vẻ nói chuyện. Hôm nay còn phải áp tải hàng về nên đêm nay cả hai cũng sẽ không ngủ lại trong trấn. Đối này Tống Khuyết thầm tiếc, không biết ban ngày sòng bạc còn mở cửa không nha. Nếu không thì bỏ lỡ một lần cắt rau hẹ. Tống đại quan nhân tuy còn mấy chục lượng nhưng đã là công việc cũng không thể vì trong người có tiền mà bỏ bê sao nhãng sao. Quyết vào thành phải xem hư thực thế nào. Triệu gia hai cha con như trước nhắm mắt dưỡng thần, cả đường cũng không đụng vào chuyện gì, an an ổn ổn đến Hoàng Diệp Trấn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, Hoàng Diệp Trấn tứ đại cao thủ. Hoàng Diệp Trấn. Đoàn người vào thành cũng không tại một nơi dừng lại, Tống Khuyết giao xe cho lão Trung để hắn mang về cho Trung hội giúp xử lý. Riêng phần mình Mạn Bất Kinh Tâm đi dạo. Nhìn trước mặt Thiết Phô mở rộng cửa, tiếng len ken vẫn như cũ vang lên không dứt. Tống Khuyết cảm thán một phen thời gian trôi qua thật nhanh. Thu Liễm Tâm Thần bước chân đi vào, lần này cũng không có ai mắt mở tiến lên gây sự với hắn. Nhìn một thân trang phục trên người hắn, đám đại hán gác cửa đều cười tươi đón chào. Lúc này, nhàm chán gục đầu lên quầy tiểu nhị thấy Tống đại gia, lập tức sáng mắt lên chạy đến. "Công tử, ngài mời vào." Đon đã dọn ghế pha trà, lúc này mới hỏi. "Công tử ngài là có cái gì cần mua sao?" Tiểu điếm chất lượng toàn vùng chính là chữ danh. "Hay để tiểu nhân chọn giúp ngài một thanh bội kiếm, xứng với ngài phong thái chính là nhất tuyệt." Đây mới là tiếng người nói, thế này mới là đạo làm ăn sao? Tống đại lao ra tâm tình thư sướng, tưởng hai lần đến đây đãi ngộ chính là trời đất khác biệt. Nhưng cũng không tưởng, hơn một năm qua hắn giải cao không ít, quần áo thượng hạng chỉ chu. Gương mặt lại là thông qua kẻ sệ giặc vi chỉnh cơ bắp trở nên tuấn lãng vô cùng. Làm người nhìn thấy là mắt sáng, chỉ cần không mù cũng biết đây là một vị phiên phiên công tử, ai dám đắc tội. Thoải mái nhấp ngụm trà, hắn mới chậm rãi nói. "Trong nhà tiểu bối muốn tập đao, ngươi giúp ta chọn một thanh đao tốt, không cần quá nặng. Cùng với một thanh chùy thủ là được." Sảng khoái, lập tức chính là bán được hai món. Tiểu nhị mừng tít mắt vội vã cho hắn chuẩn bị. Nhìn trên bàn đồ vật Tống Khuyết cũng cảm thấy hài lòng. Một thanh chùy thủ giống của hắn, một thanh đao mỏng cong cong, dài tầm 80 cm, cũng là phù hợp với Lý Tín. Gật đầu, hỏi tiểu nhị ân, "Chính nó." "Thanh toán đi." Thổ hào chính là như thế sảng khoái, điếm tiểu nhị cười nhanh liệt miệng nói. "Cả hai thứ này tiểu nhân xin thu ngài 25 lượng." Đồ sắc chính là đắt nha, Tống Khuyết âm thầm kinh hãi. Nhưng tiền kiếm dễ dàng tiêu lên hắn cũng không đau lòng, khẳng khái lấy tiền ra trả. Tiểu nhị thấy bạc mắt sáng rực, vội vã thu lấy rồi dùng bao bố đem hai thứ gói lại cho Tống đại gia. Hai long gật đầu, Tống đại quan nhân mới bâng cơ hỏi. "Lần trước ta có đến đây, điếm tiểu nhị không phải là ngươi đi." "Đầu năm, Thiết Phô tiểu nhị vì dính đến mất cắp đồ vật giá trị không rẻ mà bị trọng phạt. May nhờ có quan hệ mới bảo toàn được cái mạng, nhưng công việc là không giữ được. Mới tiểu nhị bị bánh trên trời đập trúng, tự dưng kiếm được công việc nhàn hạ, béo bở tất nhiên mừng tít mắt." Nghe có người hỏi như tìm được nơi chút bầu tâm sự, đầu đôi câu chuyện nói ra. "Bốn. Chính vì thế, hơn nửa năm trước tiểu nhân đã là này Thiết Phô mới tiểu nhị. Công tử ngài ít đến thấy ta lạ mặt cũng phải. Xem, đắc tội Tống gia, ông trời cũng không tha người đi." Tống Khuyết hài lòng gật đầu, đối với tiểu tử này rất thuận mắt. Cho hắn một cắc bạc cười hỏi. "Tiểu nhị, ta hỏi ngươi. Trong thành bây giờ có sòng bạc nào mở không? Bản công tử đi cả đêm, bây giờ ngửa tay, muốn giải nghiện một chút. Có tiền được cầm." Đối với vị gia này tiểu nhị càng thêm nhiệt tình. Gật như giã tỏi nói. "Có có, công tử. Để tiểu nhân gọi người cho ngài dẫn đường." Nói rồi gọi lại một đại hán giữ cửa, nhét cho hắn mấy đồng thì thầm cái gì. Người kia mừng tít mắt ân cần tiến đến Tống Khuyết dẫn đường. Nghe có tiền kiếm, Tống đại gia cũng hài lòng vô cùng, hăng hái bước theo. Buổi sáng sòng bạc khá là vắng vẻ, Tống đại ảnh đế đó chính là phải xử 12 thành bản lĩnh diễn xuất mới có thể từ đó âm thầm cầm hơn 30 lượng bạc cất vào không gian. Tại chủ sòng không nỡ cùng giữ lại, âm trầm mặt hai tay trắng chân rời đi. Tốn chút thời gian mua thêm mấy bộ quần áo mới cùng chút kẹo mức, Tống Khuyết cảm thấy cũng không còn gì cần thiết liền trước tiên trở về Trung gia. Lúc này tại Trung gia mọi người đối với Tống Khuyết đã quen mặt vô cùng, hắn thân thiết cùng từng người chào hỏi. Thấy anh em Trung gia cũng không có nhà, xe chở hàng cũng chưa trở về, hắn gửi lại đồ nhờ lao Trung xếp lên xe. Lại nhanh chóng đi ra ngoài tìm Trung Hồng. 7. Hồng ca dạo này cũng rất phong quang. Thi thoảng được Tống Khuyết cho chút tiền làm việc, cuộc sống trôi qua cũng bắt đầu dư giả. Bây giờ hắn Hồng ca cũng dẫn theo một phiếu mấy tên tiểu đệ, hàng ngày lang thang đầu đường cuối chợ ăn nhậu bù khú, vui quên trời đất. Lao Trung đối với cái này chính là buồn tối ruột. Thành Hoàng Diệp bẽ như vậy, Tống Khuyết tìm hắn cũng là dễ dàng. Chỉ thấy bây giờ Trung Hồng một đám đang ngồi quán nước đầu đường, cắn hạt lạc uống nước chè, cùng nhau chém gió khoác lác. "Hồng ca." Nghe tiếng gọi quen thuộc, Trung Hồng vui mừng quá đỗi, vội tiến lên đón Tống Khuyết. Khoác vai bá cổ đối với đám hồ bằng cầu hữu hô. "Tống Khuyết, hôm nay vào thành hạ. Các huynh đệ, đây chính là huynh đệ chí cốt của ta. Mau gọi Tống ca." Một phiếu tiểu đệ cũng là miệng ngọt vô cùng, đồng thanh Tống ca cũng không hề ngượng mồm. Sờ sờ cái mũi cười gật đầu xem như đáp lại, Tống Khuyết cười chê ơ. "Hồng ca, chúc mừng bây giờ cũng thăng quan tiến chức nha." "Ha ha, huynh đệ nói đùa. Chỉ là mấy anh em tâm đầu ý hợp, cùng nhau tụ tập một chỗ mà thôi." Trung Hồng cũng không giận cười nói. Hắn còn biết rõ bản thân, đám hồ bằng cầu hữu này cho nhau tân bốc định hót còn được, chứ bảo để đấu tranh giành chính quyền nghị cũng đừng nghĩ. Dựa vào anh trai mình là người thiết đa hội, người ta cũng mặc kệ hắn trong thành têu bẹ kết đám. Nhưng nếu thử chiếm đường thu phí bảo hộ xem, giây phút là có người đem bọn hắn đánh ra phân. Đối với này Tống Khuyết cũng lơ đễnh, rất nhiều chuyện nhờ đám tay chân của Trung Hồng làm việc còn thuận tiện hơn, bọn này bản sự khác không có, nghe ngóng thông tin nhưng lại linh thông vô cùng. Hôm nay hắn đến đây cũng là vì thế muốn nhờ, cười nói. "Hồng ca, nhờ ngươi nghe ngóng giúp ta vài chuyện." Đối với Tống Khuyết, Trung Hồng chính là cảm kích rất nhiều đâu. Đội vàng vỗ ngực bảo đảm. Đám tiểu đệ cũng nhao nhao tỏ vẻ. "Tống ca ngài cứ phân phó, gì chứ trong thành chuyện to nhỏ chúng ta đều nắm rõ như lòng bàn tay." "Đúng vậy, Tống ca ngài cứ việc hỏi. Vậy trước cảm ơn các huynh đệ, phiền mọi người nghe ngóng giúp ta hai việc. Một là một người, hắn gọi Chu Đồ Tể, làm bán thịt heo, nhà ở Ngô Đồng hẻm cửa Nam, ta muốn biết tất tật thông tin của hắn, nhà bao người, đối nhân xử thế ra sao. Còn một việc là ta muốn dưỡng một con ưng, phiền các huynh đệ tìm giúp ta, con non càng tốt. Trung Hồng nghe vậy nở nụ cười. Tưởng chuyện gì, việc này Tống Khuyết ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm xinh đẹp. La Ma Tử ngươi nhà không phải ở cửa Nam sao, việc tìm hiểu giao cho ngươi. Còn mọi người chú ý nghe ngóng, nơi đâu có người bán ưng lập tức báo cho ta. Hồng ca, Tống ca yên tâm. Chu Đồ Tể người này ta có nghe qua, để ta về hỏi thăm hàng xóm sẽ kỹ càng báo lại. Một người gầy như que tuổi trong đám tiểu đệ đứng ra nhận việc. Đám còn lại cũng sôi nổi tỏ thái độ. Tống Khuyết nhìn những này gật gật đầu. Đám người này so với hắn nắm rõ Hoàng Diệp Trấn rất nhiều, làm việc sẽ không quá chậm. Từ trong ngực rút ra 10 lượng bạc đưa cho Chu Hồng nói. Vậy làm phiền các anh em, Hồng ca ngươi cầm. Nếu có người bán ưng thì mua lại giúp ta, không đủ có thể hỏi hội ca muốn. Trung Hồng vội từ chối. Quá nhiều, 3-5 lượng là đủ rồi. Thừa coi như tiền ta mời các anh em uống rượu, phiền mọi người giúp ta tìm hiểu. Qua Tết mấy ngày ta sẽ quay lại. Vậy ta không khách khí, còn không mau cảm ơn Tống ca. Trung Hồng đem bạc thu, đối với đám đàn em quát. Có cự khoản thu nhập, một đám tiểu đệ tinh thần phấn chấn, đủ sức giống. Cảm ơn Tống ca. Tống ca yên tâm, sẽ làm cho ngươi hài lòng. Tống Khuyết cười gật đầu, đúng lúc này trên phố nhốn nháo, một đoàn người mênh mông hướng thành đông chạy. Nhanh tay nhanh mắt Trung Hồng nhìn thấy người quen, vội tiến lên bắt lại. Người kia còn đang gấp đây, bị bắt lại đương nhiên giận dữ muốn đánh, đợi thấy Trung Hồng thì mới buông tay. Hai bên thì thầm một lát, hắn mới thật nhanh chạy, còn Trung Hồng mặt mũi hưng phấn quay về. Đại tin tức, Thiết Đao hội hội trưởng Lương Tĩnh cùng với Hắc Hổ bang bang chủ Phong Hàn tại cửa thành đông ước đấu. Chúng ta mau mau đi, kẻo chậm chân thì hết chỗ. Cả nhóm lập tức xôi trào, nhấc chân liền chạy. Tống Khuyết cũng rất hiếu kỳ, hắn cũng muốn biết thực lực của mình bây giờ so với đám giang hồ bang phái này thì sẽ như thế nào, nên cũng vội vàng đuổi theo. 7. Hoàng Diệp Trấn, Đông Môn. Cổng thành có thể nói đông nghẹt, người bên trong chậm một chút cũng chưa chắc ra được. Nhóm Chu Hồng có Tống Khuyết mở đường, ngược lại ung dung gạt ra đám người. Tìm được một vị trí quan sát không tệ. Chỉ thấy ở trước cửa thành hơn 10 em bị một nhóm tay cầm đao côn đại hán. Mắt nhìn lăm lăm cảnh giới, không ai dám tiến qua nửa bước. Phía sau cũng có một đống đại hán, chia làm hai nhóm đứng hai bên cách xa. Trang phục ký hiệu rõ ràng, hẳn là người của hai bang phái. Giữa sân hai người chắp tay mà đứng đối diện. Một người thanh sam nho nhã, để râu mép như thư sinh, đại nho. Còn đối diện người là một người lưng hùm vai gấu, áo đen để trần hai tay, mặt tướng hung hãn. Nhìn qua đã biết không dễ chọc. Trung Hồng lập tức cho Tống Khuyết giới thiệu. Mặc thanh sam kia chính là Thiết Đao hội hội trưởng Lương Tĩnh, còn áo đen là Hắc Hổ bang bang chủ Phong Hàn. Hai người bọn họ cùng với đầu đũa bang bang chủ Hùng Khanh và trưởng binh Tào Lục Tích được coi là Hoàng Diệp Trấn tứ đại cao thủ. Lúc này trên đỉnh đầu có tiếng nói truyền đến to như hồng trung, để mọi người ù tai. Lương Tĩnh, Phong Hàn, hôm nay ta giúp hai người làm chứng, các ngươi nhớ nói được làm được, ai thua tự rời khỏi phố thành ngay, không được cử người làm loạn, nếu không đừng trách ta không nể mặt. Có rõ ràng? Lương Mỗ, Phong Mỗ, không ý kiến. Nơi xa hai người đồng thời ầm ầm đáp, hầu như át hết tiếng nôn náo, rõ ràng chuyển vào tai mọi người. Chương 31, lần đầu chứng kiến võ công. Xen lẫn trong đám người Tống Khuyết nghe ba người kia nói cũng là hơi kinh. Thật lớn cũng họng. Xem ra trận chiến này có xem đầu, có thể nói lớn như thế át trong người cũng sẽ có chân công phu đi. Tống Khuyết trong lòng nghĩ, bên hai Trung Hồng không thiếu cho hắn giảng giải. Trên cổng thành người kia là trưởng binh Tào Lục Tích, xem ra hai bên hẹn đấu vì tranh chấp lợi ích phố Thạch Nhai. Mấy ngày trước còn chém nhau chết không ít người đây. Phố Thạch Nhai hắn cũng có ấn tượng, đây là con phố buôn bán trong khu thành đông giàu có, đông đúc nhất. Thảo nào kinh động hai vị ban chủ. Có lẽ sắp đến Tết, mặt trên không muốn đổ máu nên dùng cách này giải quyết. Lúc này giữa sân hai người cũng bắt đầu chuẩn bị tinh thần tùy thời giao chiến. Phong ban chủ, mời. Lương Minh, mời. Một tiếng vang như pháo nổ vang lên, nơi chân hai người mặt đất lõm vào. Đa phần mọi người chỉ thấy hai đạo bóng ảnh màu xanh và đen quấn lấy nhau. Tiếng oang oang nổ vang lên liên tiếp như pháo giang. Tống Khuyết là số ít người có thể nhìn đến rõ ràng. Nhưng chính thế mà hắn càng kinh hãi. Chỉ thấy hai người nhanh nhẹn vô cùng, linh hoạt như viên hầu. Giữa không trung cũng có thể thoải mái xoay người xuất chiêu. Mỗi quyền cước đánh ra, không khí như bị đánh bạo nên mới vang lên tiếng rền liên tục. Tống Khuyết xem đến trận tròn mắt. Không đùa chứ? Hốt đại chiến đội trưởng Mỹ rồi. Hắn nhìn nơi xa sân bãi bắt đầu nham nhở, như sét đánh tiếng nổ vang lên liên tục bên hai. Hơi một tí là bị đập ra hố to mặt đất mà trong lòng thật sâu rung động. Đây là võ công sao? Vốn hắn nghĩ thân thủ hắn trên đời bây giờ cũng là nổi danh, còn lên kế hoạch trưởng kiếm thiên ngai, danh vọng giang hồ đây. Ai dè chưa đi ra tân thủ thôn đã bị người cho dội nước lạnh. Tự thân lực lượng bây giờ tầm hơn 1.500 cân. Tống đại gia tự nghĩ mình thế gian đã hãn hữu đối thủ, nhưng sự thực sờ sờ trước mắt cho hắn một bạt hai. Nhìn lực phá hoại không khó nhận ra trong sân hai người lực lượng không kém hắn, chiêu thức, kinh nghiệm mọi mặt đều vượt qua hắn. Nhưng trọng điểm là nơi này còn có ít nhất hai người nữa cũng sản sản như thế. Nhất chết người là đây là Tân Thủ thôn, là một trấn nghèo nhất của huyện Thanh Hà, một nơi bẩn cùng xó xỉnh không ai để ý của Đại Viêm quốc. Đầu linh quái đã thế này, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim một đây, trung cực bột còn chẳng phải lên trời. Còn muốn đi ra ngoài dương danh giang hồ. Bên ngoài quá nguy hiểm, thiếu niên, tắm rửa một cái rồi về ngủ đi thôi. Không ai để ý tâm tình thất lạc của Tống Khuyết, trong sân tình thế đã trở nên gay cấn. Hai người không ai nhường ai, đến giờ Lương Tĩnh cũng đã phải rút đao cùng Phong Hàn chiến đấu, chiêu chiêu chí mạng. Đao khí tung hành, cắt bụi bay lầy trời. Tiếng nổ tiếng rít vang lên liên miên khiến người ta kinh hồn táng đảm. Cuối cùng vẫn là Phong Hàn sức trẻ thể tráng, kỹ cao một bậc, để lại trên ngực Lương Tĩnh một vết chảo, máu nhẹ thấm ra. Ha ha, Lương huynh, đà ta rồi. Phong Bang chủ hảo bản lĩnh, Thạch Ngai phố hôm nay người thiết đao hội sẽ hoàn toàn rời khỏi. Lương Tĩnh đen mặt, cùng Lục Tích chắp tay ra dấu rồi vội vàng rời đi. Trong sân hòa lên như ong vỡ tổ, tất cả tránh ra nhìn Uy Phong bắt diện Hắc Hổ Bang đám người vào thành. Mọi người đều hiểu, từ nay tại Hoàng Diệp trấn này lấy Hắc Hổ vi tôn. Hắc Hổ Bang chúng cũng là hưng phấn nhảy nhót hoan hô. Đêm nay chú định sẽ náo nhiệt vô cùng. Cuối cùng cũng coi như nhận rõ hiện thực, Tống Khuyết cũng tỉnh hồn lại. Thấy mọi người lục tục vào thành, bên cạnh Trung Hồng còn đang hồn vía lên mây mới vỗ vỗ vai hắn, cười khổ nói: "Làm sao, Hồng ca? Thiết đao hội thua ngươi đả kích rất lớn." Khó coi gạt ra nụ cười, Trung Hồng nói: "Ta thì không sao, chỉ sợ đại ca gặp phiền phức lớn. Sau này không thiếu bị Hắc Hổ Bang chèn ép." Cuối cùng vẫn là Tống Khuyết phải an ủi hắn. "Không có gì, cùng lắm thì thiếu ăn thiếu mặc đi một chút. Còn không phải sao, trong thành có Lục đại nhân căn dặn, có đầu đúa bang một bên kiềm chế, cũng sẽ không đến nỗi chém giết đến nhau. Mà trời sập có người cao trống, anh hắn cũng chỉ là một quản sự tép dịu thôi." Nghĩ vậy Trung Hồng khá lên rất nhiều, quay về đám người hô: "Mặc kệ, về thôi. Đi kiếm cái gì ăn tẩy trần cho Tống Khuyết huynh đệ." Bữa này Tống Khuyết ăn cảm giác vô vị, trong đầu luôn là suy nghĩ chuyện học võ. Cũng hỏi thăm Trung Hồng một đám nhưng không có đầu mối gì nên chỉ có thể để đấy. Đến giờ bèn đứng lên cáo biệt mọi người đi cùng đoàn xe tập hợp. Nói chung tại Hoàng Diệp trấn, muốn học võ ngoài bán mạng cho ba bang hoặc gia nhập phủ nha thật không có đường khác để đi. Nhưng tất cả đều không phải Tống Khuyết muốn nên hắn cũng chỉ tạm thôi, chờ có thời gian sẽ suy nghĩ. Nam. Trên đường về, Tống Khuyết vẫn một bộ tâm sự nặng nề, nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người trong đoàn luôn vô tình hay cố ý lén lút nhìn hắn, thảo luận sầm sì. Hắn là nghe rõ ràng nhưng cũng không thể nói gì. Đây là coi mình cũng là võ lâm cao thủ nha. Tống Khuyết trong lòng cười khổ. So sánh với hai vị hôm nay hắn còn thua xa. Nếu như sinh tử tương đấu, rất có thể cuối cùng bị giết chính là hắn. Cứ như mình khắc khổ ôn luyện thi được 10 điểm. Đang hánh diện cho là đã không còn gì để học thì được báo cho biết thang điểm 100. Buồn bực có thể nghĩ. Nhưng trên đời luôn là có những người tốt, hết lòng vì người khác suy nghĩ, dù vì thế mà hy sinh lợi ích bản thân. Biết ngươi buồn, đưa người đến cho ngươi đánh phát tiết giải sầu, có được coi là người tốt không? Tống Khuyết cho là như vậy, vì vậy hắn định thật tốt chân thành thân thiết cảm ơn đối phương. 11. Trên đường trở về Cự Liêu thôn, vẫn địa điểm cũ, vẫn những con người cũ. Nguyên hương nguyên vị dù đã qua thời gian một năm, chỉ khác lần này nhóm nghiệp dư sơn tặc này đông hơn, có đến hơn 30 người. Trang bị so với một năm trước cũng tinh lương hơn rất nhiều. Có vẻ một năm qua sống cũng đến rất dễ chịu. Đám sơn tặc có vẻ ăn chắc đoàn người Cự Liêu thôn, cũng không thèm ẩn nấp, nên ngang tiến lên chặn đường, bộ dáng phách lối vô cùng. Chỉ thấy tên đầu lĩnh dẫn đầu 4 người nữa, trên tay cầm cung, nhắm thẳng hướng bên này quát lớn. Cự Liêu thôn đám tôn tử, ra ra chờ các ngươi tại chỗ này đã lâu. Nộp lên một nửa số hàng hóa, bảo cho các ngươi an toàn thông qua. Nếu không, H4. Lời nói không hết nhưng ý uy hiếp đã rõ ràng. Nhìn thấy đối phương thế đông, trang bị lại tinh lương như thế, người Cự Liêu thôn bên này cũng là sợ hãi, tất cả trông mong nhìn về Tống Khuyết. Trong lúc nguy nan này, bọn họ theo bản năng chỉ biết dựa vào hắn. Hôm nay nhận kích thích quá độ, Tống Khuyết cũng cần một chỗ phát tiết. Đám nghiệp dư sơn tặc đến quá vừa tâm ý hắn, cũng không rong dài, nhìn quanh đám người gật đầu yên tâm rồi nhảy xuống xe một mình tiến lên. Trung Khôi thấy vậy lo lắng hô Tống Khuyết: "Không cần, Trung bá, mọi người tại phía sau cho ta áp trận, để ta lên trước thử cân lượng đám giặc cỏ này." Tống Khuyết không quay đầu phất phất tay nói. Thủ lĩnh sơn tặc thấy Tống Khuyết tiến lên, tưởng người đàm phán, hô lớn: "Tiểu tử, ngươi là người dẫn đầu bên đây chứ? Nghe kỹ cho ra ra, để lại một nửa số hàng hóa. Nếu không hôm nay đừng trách chúng ta độc ác." Nhàn nhạt nhìn qua đám giặc cỏ này, hôm nay hắn đến đây đúng là chỉ muốn đánh người, cũng không cùng đối phương nói nhảm, tăng tốc độ chạy tiến tới. Bên kia đoàn người từ ban đầu khó hiểu tiếp sau là phẫn nộ. "Gì? Muốn đơn người xông sơn tặc phó bản?" Đám sơn phỉ thấy hắn lớn lối như thế giận tí mặt, đầu lĩnh bạo khiêu như sấm quát lớn: "Con ngẩn người làm gì, giết cho ta." Nói rồi dương cung bắn về phía Tống Khuyết, phía sau hắn đám lâu la cũng không nhàn rỗi, cầm trong tay cung, lao như mưa như thế ném về phía hắn. Đã tăng tốc tiến lên Tống Khuyết tốc độ nhanh di thường, tay cầm đao gạt đi phía trước mũi tên, chân không ngừng di chuyển tránh ám tiễn, phi thương của kẻ địch. Chẳng mấy chốc hắn đã xông tới trước mặt đám sơn tặc, như hổ vào bầy dê vậy quyền đấm cước đá làm ngã xuống một mảnh. Chỉ một lát sau hơn 30 danh sơn tặc tất cả vinh quang ngã xuống, một mảnh kêu rên. Nơi xa quan sát Cự Liễu thôn nhóm người tròn mắt ngẩn người rồi tiện đà hoan hô rung trời, Trung Khôi quát to một tiếng để cả đám ùa lên, để đám sơn tặc ra chói chặt. Không thiếu một trận quyền đấm cước đá. Phát tiết một hồi Tống Khuyết cảm thấy khá hơn rất nhiều, cả người thư thái ngồi trên một hòn đá uống nước nghỉ ngơi. Một lát sau lão Trung dẫn theo một người bị trói gô, khắp người bầm dập, mặt như cha chết mẹ chết tới, hẳn là sơn tặc thủ lĩnh. Tống Khuyết cũng không mấy quan tâm, bâng cơ hỏi: "Trung bá, hỏi ra bọn họ lai lịch sao?" "Hỏi ra, một đám lưu manh trong thành cùng xung quanh thôn xóm, tụ tập với nhau làm nghề này. Hơn một năm nay không thiếu gây vạ xóm làng." Lúc này Triệu thôn trưởng cũng đi tới hỏi: "Tống Khuyết, đám người này xử lý như nào? Theo ta, tốt nhất là cho bất chuyện. Nói rồi ra hiệu đưa tay lên cổ xóa ngang, vẻ mặt tàn nhẫn. Hắn cái động tác này dọa vị kia sơn tặc thủ lĩnh vãi ra quần, vội vàng khóc lóc dập đầu xin. Các vị gia gia, các vị hảo hán, ngài đại nhân đại lượng tha cho chúng ta trên còn mẹ già, dưới có con nhỏ. Vì cuộc sống bức bách mới phải đi làm người này. Nghe hắn kể rất thảm thương nhưng ở đây mọi người một chữ cũng không tin. Một đời làm bác sĩ nên đối với việc giết người Tống Khuyết rất có phản cảm. Hơn nữa nếu áp giải bọn này quay về thành cũng quá mất thời gian. Trầm ngâm một lát hắn mới nói, tịch thu hết binh khí, đánh gãy một tay rồi đuổi đi thôi. Vốn chờ đợi vận mệnh phán xử đám sơn tặc đã tuyệt vọng, bỗng nghe Tống Khuyết nói khác gì tiếng trời, kêu to cảm ơn đại đức. Lao Triệu vốn còn muốn nói gì nhưng ngại uy của hắn nên thôi, chỉ quay người rời đi. Đám sơn dân nghe theo lệnh cũng không hàm hồ, giơ gậy cho mỗi người một phát, kèm theo một loạt tiếng thẳng hào, rên rỉ. Chuyện này Tống Khuyết cũng không để trong lòng, cho mọi người thu thập một phen rồi cả đoàn hạo hạo đãng đãng trở về thôn. Thu hoạch lần này không thể nói không phong phú, được 5 chiếc cung cùng mười mấy thanh dao, truy thủ. Tống Khuyết cũng chỉ lấy một thanh tốt nhất cung cho Lý Tín, một thanh tại chỗ cho Lý Huy, còn lại không quan tâm, giao cho lão Trung chia cho mọi người, dẫn đến một loạt hoan hô nhảy nhót. Hai cha con lão Triệu đem hết thẻ thu trong mắt, một mặt âm trầm không nói gì. Chương 32, vào trấn tìm hiểu. Về đến thôn, đám thợ săn binh lính thắng trận bình thường, thấy người liền kiêu ngạo khắp nơi khoa khoang chiến tích. Tống Khuyết trong lòng một bụng tâm sự, cũng không thêm để ý, tách ra đoàn người một mình trở về. Về qua Lý gia, trong sân đang loạn thành một đoàn. Hóa ra Nhị Nha Nha Đầu muốn ôm Hỏa Hồ, nhưng Manh Manh mới mặc kệ Nha Đầu điên này, lăng là nhảy lên trên xà nhà ngồi, để Nha Đầu này khóc nháo hồi lâu. Thấy Husky đang nằm một bên bỗng đứng dậy lao ra cửa, mọi người đều hiện lên nét vui mừng. Đại ca, ngươi trở về rồi. Ang Luka, ngươi mau bảo Manh Manh cho ta ôm. Hai đứa nhỏ lập tức chạy ra đón, Nhị Nha còn không quên mách tội Manh Manh. Cười cười xoa đầu Nhị Nha, Tống Khuyết đánh xe vào trong sân, trên tay xuất hiện một chuỗi kẹo hồ lô lập tức khiến Nha Đầu mừng tít mắt, cũng không còn nhớ thương Manh Manh, nhanh tay đoạt lấy cho lên miệng cắn. Lúc này hắn mới có thể thành thơi, đối với Lý Thẩm gật đầu chào rồi từ dưới xe lấy ra một thanh cung cùng một bao bố cho Lý Tín, cười nói: "A Tín, nhìn xem có hài lòng không?" Nhìn thấy cung, Lý Tín mừng tít mắt đem cầm lấy, giơ cung kéo thử xem. Thấy dùng sức bú sữa mẹ mà cũng không dao động được mấy mới hầm hực đặt xuống. Lúc này mới mở ra ba bố, bên trong có thanh đao cùng truy thủ. Mỗi tay cầm một thứ giơ lên khoa tay múa chân, cười hớn hở hô: "Ca, cảm ơn ngươi." Lý Thẩm đứng ngoài nhìn bọn nhỏ vui sướng, trong lòng vui vẻ nhưng vẫn oán trách: "A Nhu, ngươi đừng chiều bọn hắn, những thứ này tốn kém đi." "Thẩm, không có gì. Tiền trinh mà thôi." "Thẩm, ta cũng mua mấy bộ quần áo mới. Ngươi đừng có tiếc không mặc, hơn nữa có một ít hạt dưa cùng kẹo mức để ăn Tết, không để được quá lâu." Thấy Lý Thẩm còn muốn nói thêm, Tống Khuyết chạy nhanh ngắt lời. Nghe có kẹo cùng quần áo mới, Nhị Nha lại một trận nhảy nhót hoan hô, ánh mắt híp lại không rõ hình. "A Tín, đến giúp ta dỡ đồ." "Tốt, đại ca." "Đuổi đi Nhị Nha." Tống Khuyết cùng Lý Tín từ trên xe dỡ xuống một đống đồ vật. Còn lại hơn nửa xe thì do Tống Khuyết đánh về Kính Hồ. Hắn bây giờ cũng đã rất ít trở về ngôi nhà cũ. Từ chối Lý Thẩm giữ lại ăn cơm, Tống Khuyết kêu lên Husky cùng Manh Manh lên xe cùng trở về. Lý Tín tiểu tử kia muốn đi theo ăn trực nhưng bị hắn đuổi xuống. Trong ánh mắt ai oán của tiểu tử, Tống Khuyết cáo từ Lý Thẩm rồi đánh xe ra khỏi Lý gia. 7. Triệu gia. Về đến trong nhà, hai cha con lão Triệu mặt âm trầm ngồi bên bàn uống nước. Hổ gia còn đang suy nghĩ lấy việc nay lão Trung vật quyền, cũng dám tự ý phân chia chiến lợi phần đâu. Một đống đồ vật như thế mà nhà hắn không được một chút nước sái, quả thật khiến hắn tức điên lên rồi. Triệu Tài Vinh thì suy nghĩ sâu xa hơn, hôm nay nhìn xem ngoài thành hai bang phái trận chiến khiến hắn xúc động rất sâu. Quả thật đổi mới tam quan của hắn. Cha, ngươi phải nghĩ cách đuổi hắn Trung Khôi cái thứ cáo mượn oai hùng kia đi. Nếu không chẳng mấy chốc trong thôn này hắn uy vọng sẽ vượt qua chúng ta Triệu gia. Vẫn là Hổ gia không nhịn được mở miệng trước. Nghe hắn nói vậy lão Triệu mới thở dài mở miệng. Hắn Trung Khôi không đáng để lo, nhưng có Tống Khuyết tiểu tử kia tại chúng ta làm gì cũng khó khăn. Lão cha, ngươi không phải nói tiểu tử kia sẽ rời đi sao? Vậy còn sợ gì nha, bây giờ chủ yếu là lo hắn Trung Khôi thuận thế đoạt của nhà. Trừng mắt nhìn hắn, lão Triệu khó chịu nói: "Ngươi biết cái gì, vốn ta nghĩ tiểu tử kia trời sinh thần lực nên mới có bản lĩnh như thế. Nhưng nay ngoài thành đông ngươi cũng thấy rồi đấy, tiểu tử này 9 phần 10 là biết võ công. Võ công thì võ công chứ sao, khác biết gì nhau cơ chứ? Nhà hắn Tống gia từ nơi khác đến, có thể ra truyền chút võ công có gì lạ đâu." Hổ gia mãn không quan tâm. Nghe vậy lão Triệu trừng mắt, tát mạnh vào gáy hắn một cái. Ngu không ai bằng. Hắn biết võ công nghĩa là hắn có thể dạy người khác cũng có thể học được một thân bản lĩnh như vậy. Nếu hắn trước khi rời đi dạy cho Trung Khôi, hay Lý gia tiểu tử kia thì Triệu gia chúng ta sau này hết ngày nổi danh. Nghe vậy Triệu Hổ như bừng tỉnh, toát mồ hôi lạnh. Cha con hắn đối với lợi ích cự liếu thôn xem rất trọng, mất đi những này Triệu gia sẽ chẳng còn gì, chẳng mấy chốc mà sa sút. Lão cha, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ nha? Lão Triệu mặt mũi cũng âm trầm, suy tư hồi lâu mới ghé vào tai hắn thì thầm. Hai cha con cúi đầu bàn bạc cả buổi rồi mới tâm sự nặng nề đứng dậy. 8. Lại một năm mới qua đi. Cự Liêu thôn dân hào hứng đón mừng tân niên, nụ cười cũng thường xuyên xuất hiện trên mặt mọi người. Chỉ có Tống Khuyết vẻ mặt thù hê. Từ khi đi Hoàng Diệp trấn trở về, hắn thường xuyên cau mày, bực bội. Nhiều lần muốn quay trở lại trong trấn nhưng năm mới đã đến nên đành nhẫn lại. Hắn nôn nóng nguyên nhân vì hai chuyện. Thứ nhất tất nhiên là muốn tìm hiểu con đường để học võ. Thứ hai là do bây giờ bình thường thức ăn đã đối với hắn cung cấp năng lượng gần như không đáng kể. Những ngày này thể chất tăng lên chậm chạp khiến Tống Khuyết gấp gáp, hắn muốn vào trấn tìm mua chút dược liệu hay thuốc bổ về dùng. Vì thế, Tết vừa qua khỏi mấy ngày, Tống Khuyết đã gấp không chờ nổi liền dắt Husky cùng Manh Manh đến Lý Gia gửi, còn tự mình đánh xe lên Hoàng Diệp trấn. "A Tín, đại ca hôm nay có việc lên trấn, tối sẽ không về, ngươi ở nhà giúp ta chiếu cố bọn chúng." Trước khi đi còn không quên căn dặn Lý Tín. Nhìn Tống Khuyết đi xa, không bao lâu sau, trong thôn cũng có ba người cưỡi lửa lặng lẽ đi ra. Nam Hoàng Diệp trấn. Không khí Tết còn không có qua đi, trong thành mọi người vẫn chậm ung dung ngồi lại với nhau uống uống rượu, chơi chơi bài. Đến nơi, Tống Khuyết trong lòng cũng bình phục lại. Tìm một tiểu điếm sang trọng thuê phòng cất đồ sau đó mới không đội đến Trung gia chúc Tết. Xong xuôi mọi việc mới ra hiệu cho Trung Hồng, hai người mới thong thả ra cửa. Đi Ngũ Vị lâu đặt một bàn tiệc lớn, hai người ngồi một lát thì đám hồ bằng cầu hữu của Trung Hồng đến. Thấy hai người vội vàng vấn an. "Hồng ca, Tống ca, chúc mừng năm mới nhé." "Ha ha, các huynh đệ, chúc mừng năm mới nhé." Tống Khuyết cười nhất nhất đáp lại. Tiêu Tiểu Nhị bưng đồ ăn lên, mấy người quay quần ăn uống, không khí nhiệt nháo vô cùng. Đợi rượu quá ba tuần, lúc này tên La Ma tử người gầy còm mới lên tiếng. "Tống ca, chuyện ngươi giao ta đã hỏi rõ ràng. Chu Đồ Tể người này tham lam xảo trá ở toàn khu cửa Nam cũng là nổi tiếng. Nhà hắn có hai đứa con trai, lão đại gia nhập Hắc Hổ Bang, cũng hôn ra danh đường. Lão nhị thừa nghiệp cha bây giờ làm đồ tể. Chu gia hắn chuyên ăn gian bán lận nhưng do trong nhà người đông thế mạnh, nên người ta cũng không dám nói gì. Ở khu Nam cũng từng có mấy người mở hàng bán thịt nhưng đều bị con trai hắn đạp phá quán nên bây giờ vẫn là nhà hắn một nhà độc đại. Mọi người muốn mua thịt đều phải nắm mũi mua của hắn." Nghe hắn kể, trong lòng Tống Khuyết đã có so đo. Chuyện liên quan đến Hắc Hổ Bang, dù chỉ là một đầu mục nhỏ cũng là khó làm. Ai bảo bây giờ Hắc Hổ Bang thế lớn đâu, đám gia hỏa trước còn nhao nhao kêu gào giúp Tống Khuyết giáo huấn Chu gia cũng là ngồi im lặng. Đối với những này tính tình Tống Khuyết đã sớm đoán trước, cũng không để ý còn là Trung Hồng còn trượng nghĩa vô ngực. "A Khuyết, nó Chu gia đắc tội ngươi rồi. Chút nữa huynh đệ ta cùng đi qua làm mẹ bọn hắn." "Hồng ca, không có việc gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Đây với hắn đúng là việc nhỏ, Tống Khuyết cũng không muốn Trung Hồng dây dưa vào, cười nói. "Còn chuyện mua ưng có mặt mày gì chưa? Nghe không phải đối phó Chu gia, đám người lại bắt đầu nhiệt liệt." Một người trong đó nói. "Tống ca, đúng dịp. Hôm trước ta về nhà cậu ở thôn ngoài chúc Tết, có để qua chuyện này. Vừa dịp trong thôn người có người bắt được cậu ưng. Lúc đó hắn không có nhà, ta đã hẹn nhà hắn sáng ngày mai mang đến trong trấn." Tống Khuyết nghe vậy đại hỉ, mọi việc thuận lợi ưu sầu trong lòng thoáng chốc tan. Cười lớn nâng ly cùng đám người trẻ chén. Bữa này ăn được sảng khoái tràn trề, đám hồng ca bạn bè đã bao giờ được vào nơi sang trọng như này ăn uống. Hôm nay lại có thể thả cửa nhậu nhẹt, không biết về nhà còn phải khoe khoang bao nhiêu ngày đây. Ăn uống hơn 2 giờ, mọi người đi nghiêng ngả mới coi như tan cuộc. Trước khi ra về Tống Khuyết còn không thiếu cho La Ma tử cùng kia người mua ưng mỗi người một lượng bạc, để cả hai mừng rối rít cảm ơn. Một đám đồng bọn thì là không thiếu hâm mộ. Cho Hồng ca một cái ánh mắt, hai người ghé đầu thì thầm một lúc sau đó mới tách ra. Hồng ca đỡ La Ma tử trở về còn Tống đại gia thư thư phục phục về tiểu điếm nghỉ ngơi. Tối nay còn khá nhiều việc phải làm đây. 7. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Ngoài trời đã là chiều tối. Ung dung tắm rửa cho thần thanh khí sảng Tống Khuyết mới chậm rì rì xuống sảnh. Thấy Trung Hồng đã ngồi tại một bàn ở đó tự uống rượu ăn đậu phộng mới nhanh chân tiến lên hô. "Hồng ca, đến sớm sao không gọi ta một tiếng?" "Mới đến không bao lâu, đoán ngươi sắp xuống nên trước trộm uống chút rượu." Trung Hồng cười ha hả trả lời. "Đúng vậy, ta có mang đến mấy bình rượu ngon do ta tự nấu. Hai huynh đệ chúng ta hôm nay thật tốt uống một bữa." "A Khuyết, ngươi khen rượu ngon vậy không sai được, xem ra nay miệng ta có phúc được rồi." "Hồng ca ngươi chờ, để ta lên phòng lấy hai bình xuống đây, bảo đảm không để ngươi thất vọng." Tống Khuyết nói rồi quay người lên lầu, thực ra đi ra chỗ khuất, từ trong không gian lấy ra hai bình rượu rồi mới chậm rãi quay lại. Chương 33, trừ gian. Gọi Tiểu Nhị, đợi nhà bếp mang lên một bàn lớn thức ăn thơm nước muối. Tống Khuyết mới chậm rãi mở bình rượu, cho hắn cùng Trung Hồng mỗi người rót một chén đầy. Hương rượu thuần khiết tan ra làm Trung Hồng ngón trỏ đại động, tham lam hút mấy hơi. Không chờ đợi nữa, hắn bưng lên chén uống một ngụm lớn. Cảm giác cay nồng xông lên suýt chút làm hắn bị sặc. Phải đỏ mặt nhịn xuống mới không xẻ ra khíu. Một ngụm vào bụng như liệt hỏa đốt toàn thân, trong cái giá lạnh đầu xuân này quả thật sung sướng vô cùng. Hồng ca lớn tiếng khen. "Rượu ngon, tuyệt phẩm rượu ngon. A Khuyết, không phải ta tân bốc, người tay người này nếu muốn có thể nhẹ nhàng kiếm ra tài bạc triệu." Không phải Trung Hồng nói ngoa, ở Hoàng Diệp trấn này hắn cũng không thiếu ăn uống nhậu nhẹt. Các loại mỹ tửu, danh tửu hầu hết đã thử qua. Ngũ Vị lâu danh bài Thiêu Đao Tử năm lượng một bình hắn cũng có hạnh nếm thử. Nhưng so qua với rượu hôm nay uống, tất cả đều là nhạt nhẽo vô vị, quả thật vân nghe chi khác. Thế nên đối với Tống Khuyết hắn càng ngày càng cảm thấy thần bí, tiếp theo là nể phục. Kẻ này thành thủ cổ trọng, đại tài giấu trong lồng ngực, lại có một tay nghề nấu rượu cao siêu thế này. Nếu không thể trở nên nổi bật thiên lý cũng nan dung. Nghĩ đó càng thêm quyết tâm muốn bám trụ Tống Khuyết điều này thô đuổi. Hai huynh đệ tâm lý vui sướng, rất nhanh chen chú chén anh, một bình rượu ngon chẳng mấy đã thấy đáy. Trung Hồng lần đầu uống rượu nặng nhưng nửa bình vào bụng cũng không gặp trở ngại. Tống Khuyết thấy này cũng âm thầm bội phục. Thầm than uống rượu thứ này cũng là có phân năng khiếu. "A Khuyết, ta đã theo lời ngươi tại Chu Đồ Tể nhà đánh dấu. Ngươi cho ta nói muốn làm gì, Hồng ca bản sự khác không có, một thân khí lực này ngươi tùy tiện dùng. Đi mẹ nó Hắc Hổ Bang, làm chính là Chu gia bọn hắn. Đã ba phần men trung hồng chân thành đối với Tống Khuyết nói. Việc trưa nay hắn cùng La Ma Tử đi đến nhà Chu Đồ Tể, tuy Tống Khuyết không đi theo nhưng thông qua Sơn Tước hắn cũng đã thấy rõ ràng. Sơn Tước bây giờ vẫn ở đó không đi đây, đối với Chu gia phụ tử hình dáng hắn cũng đã nắm trong lòng bàn tay. Vì vậy đối với Trung Hồng hỗ trợ, Tống Khuyết cũng rất cảm động nhưng thật sự không cần. Đối phó những cao thủ võ lâm hắn không dám chắc. Chứ đối phó với người bình thường, với bản sự của hắn Tống Đại Tuần Thú Sư đó là một bữa ăn sáng. Cười cười từ chối hảo ý của Trung Hồng. Không phải là việc gì to tát, Hồng ca không đáng để trong lòng. Ngược lại có một việc Hồng ca ngươi là có thể giúp ta. Nghe thế Trung Hồng nào có hai lời, vội vỗ ngực mặc cho hắn phân phó. Rót cho Trung Hồng một chén rượu đầy, hai người chạm ly xong Tống Khuyết mới từ tốn. Chẳng là tiểu đệ muốn xây một viện tử tại Cự Liêu thôn. Địa điểm đã tuyển tốt rồi, chỉ là trong thôn không có người biết làm người này. Vì thế phiền Hồng ca giúp ta tìm một chút thợ giỏi, cùng đứng lên mua sắm vật liệu rồi đưa đến trong thôn giúp ta. Việc này dễ làm, trong thành không thiếu thợ nghề giỏi, chỉ cần trả giá cao bảo bọn họ vào thôn xây dựng là không có vấn đề gì. Chỉ là vận chuyển vật liệu đến đó, đường xá khó khăn, sẽ là một bút chi tiêu không nhỏ. Việc tiền bạc Hồng ca ngươi đừng lo. Cứ chọn theo quy cách tốt nhất mà làm, mấy trăm lượng bạc tiểu đệ là còn ra tay được. Nghe Tống Khuyết nói thế Trung Hồng cũng là yên tâm. Tiếp theo đó cũng âm thầm kinh hãi, vốn cho là hắn Trung gia thay Tống Khuyết xử lý các loại vật tư cũng đại khái đoán được hắn kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng tuyệt không thể ngờ tiểu tử này ra sản như thế phong phú. Thật nghĩ phá đầu cũng không ra. Thực ra trong tay Tống Khuyết cũng chỉ có tầm 100 lượng. Nhưng hắn có thể kiếm nha, lần này vào thành hắn cũng đã quyết tâm gặt một bó lớn rau hẹ. Không quản của Thiết Đao hội hay Hắc Hổ bang, Tống đại gia nghĩ cần phản mưa móc đồng đều, cần thiết cả hai chiếu cố. Vì thế tối nay nhất định sẽ là một đêm lao lực. Nhưng nghĩ đến ánh mắt trông chờ của đám chủ sông bạc, Tống đại gia lại mềm lòng. Người thanh niên chủ nghĩa xã hội vì tập thể mà hy sinh cá nhân, ta cũng là đã giác ngộ nha. Tống Mỗ Nhân ánh mắt phiêu hốt miên man. Có tiền dễ làm, Trung Hồng cũng không quản vị nào bức vương mơ màng. Vui sướng lại rót một chén nâng ly cùng hắn. Còn một việc nữa, Hồng ca ngài giúp ta nghe ngóng xem nơi nào có thể học võ. Ta nói chính là công phu thật sự, như Lương Tĩnh, Phong Hàn bọn hắn. Việc này chắc khó khăn, ngươi tận lực là được. Nghe này Trung Hồng cũng phạm vào khó. A Khuyết ngươi không muốn tham gia bang phái hay là mình, việc này khó làm. Nói thật tầng lớp như lương hội trưởng đám các kẻ chúng ta là tiếp xúc không được. Đến là A Khuyết ngươi có lẽ khiến nhân gia coi trọng. Nhưng truyền công quan hệ trọng đại, không phải người thân cận, thân tín có thể tin nhân gia cũng chắc chắn không dạy ngươi. Khó a. Không phải Tống Khuyết đối với gia nhập bang phái phản cảm, mà đơn thuần hắn trướng mắt Thiết Đao, Hắc Hổ chi lưu. Chỉ vì chút lợi chọn gia nhập sau lại vướng bận một đồng lớn, mất còn hơn được đây. Cũng biết Trung Hồng nói không quá, đành thở dài. Đến đâu hay đến đó, Hồng ca ngươi tận lực giúp ta nghe ngóng là được. Cũng chỉ như thế. Nói đến đây Trung Hồng bỗng giật mình, đặt bàn hương phấn nói, có lẽ có cách. Đoạn thời gian trước ta có giúp sai nhà pha án, làm quen được Ngô Diệp bộ đầu. Nghe nói là người từ trong huyện đến Mạ Vàng, một thân võ công không tầm thường. Tuy không sánh được hội trưởng đám người, nhưng theo ta thấy cũng là có chân bản lĩnh. Để hôm nào ta cho ngươi hẹn hắn, có lẽ qua miệng hắn biết được không ít tin tức. Tống Khuyết đại hỉ, có đầu mối luôn là chuyện tốt. Bưng chén với Trung Hồng cười lớn. Hay lắm, vậy cứ như vậy làm. Làm phiên Hồng ca. Ha ha, hai huynh đệ ta còn nói những này làm gì? Ha ha, không nói. Uống. Năm mới qua đi, vận khí dường như tốt lên không ít. Tống Khuyết cùng Trung Hồng ăn uống vui vẻ xong mới tiễn hắn đi về. Trước khi đi đưa cho hắn 50 lượng bạc để móc nối Ngô Phàm, đồng thời thay hắn tìm thợ xây nhà. Hồng ca ngả ngả men say, còn la hét muốn cùng Tống Khuyết đi sửa chữa Chu gia. Tống Khuyết phí sức khuyên can mãi mới tống tiến được hắn về nhà. Đứng trên đường, nhìn dòng người lưa thưa đường phố ban đêm hắn lòng cảm khái. Tối nay lại là một đêm bận rộn. 14. Nguyệt hát phong cao. Sát nhân dạng. Thành Nam, Ngô Đồng hẻm. Trời tối đen như mực, bình thường gia đình cũng đã đóng cửa then cài, chuẩn bị lên giường làm một giấc sau ngày dài lao động. Một bóng người say, lảo đảo đi trong bóng đêm, đến trước nhà lao Chu Đồ Tể thì có vẻ không chịu được. Chống tay lên tường nhà hắn như muốn nôn. Trên đường không có mưa ai, nếu có chắc cũng không muốn dây dưa vào những thành phần như vậy. Chỉ thấy người này cứ đứng đó, cũng không nôn ngẹ. Một lát có tiếng xào xạc vang lên, một con chim sẻ bay đến đậu trên vai hắn. Bóng người đối với này dường như không ngạc nhiên. Ung dung từ hông gỡ ra một ống trúc. Bên trong lấy ra một con rắn, người biết hàng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra chính là đại danh đỉnh đỉnh thất bộ xà. Xà này là một loại độc xà bằng ngón tay, kịch độc vô cùng. Người trong miền núi nghe tên nó mà sợ mất mật. Không vì gì khác, bị xà này cắn người chạy không quá 7 bước sẽ độc phát thân vong. Không có thuốc chữa. Có thể nói độc tính phát nhanh chóng không cho người chuẩn bị. Nhưng giờ phút này thất bộ xà kia lại dịu ngoan vô cùng, cứ nằm lặng lẽ trên tay người kia, thân rắn uốn éo qua lại. Có nhân tất có này quả, nếu các ngươi có thể tránh qua này một kiếp, ân oán này cũng coi như thanh toán. Bóng người kia khẽ thở dài nói rồi vung tay ném thất bộ xà qua tường, cũng không nhìn thêm nữa bước nhanh rời đi. Nào còn có bộ dạng say rượu, chỉ chốc lát đã biến mất tại cuối đường. 11. Tâm lý con người là phức tạp vô cùng. Hơn 30 năm sống trong thế giới hiện đại tuân thủ kỷ cương, nề nếp làm người Tống Khuyết, chuyển sang thế giới này mới được một năm đã bắt đầu phá tan đi những ràng buộc bản thân. Có lẽ tìm được những lý do thuyết phục chính mình, Tống Đại Ảnh Đế rất nhanh đem những suy nghĩ khác vứt lại sau đầu. Tối hôm đó hắn là hoàn toàn hiến thân cho diễn nghệ nhân sinh. Hơi thi chút ngụy trang, dán lên dâu giả. Điều này đối với làm bác sĩ thẩm mỹ Tống Khuyết cũng không hề khó khăn. Chỉ chốc lát hắn đã hoa lệ biến thân thành da ngăm đen, mặt đầy râu tục tằng đại hán. Cất trong ngực hơn 10 lượng bạc vụn, hắn long hành hổ bộ hướng về phía phát tài đại kế mà đi. Đêm đó, giới cờ bạc trong Hoàng Diệp trấn để lại một truyền thuyết, thần bài hiện thế trước đá hắc hổ sau đạp thiết đao, từ hai bang hội thắng đi một số tiền lớn rồi mai danh ẩn tích. Có người nói 500 lượng, có người bảo hơn 1000 lượng, còn có kẻ thề son sắt là 10000 lượng. Đến cùng là bao nhiêu vẫn là một mê. Dù sao hai bang hội ngay sau đó cho lùng sục người này, nhưng nhân gia cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy không tung tích. Cũng trong đêm đó, nô đồng hẻm Chu ra một nhà ba cha con tất cả bị rắn độc cắn bỏ mình. Người hắc hổ bang trong sáng tiến lên điều tra đã tìm được hung thủ là một con thất bộ xà cũng đem đánh chết. Nhưng vụ án này do thiên tai hay nhân họa đến sau này cũng không có lời giải. Vì việc này mà hắc hổ bang tạo áp lực rất lớn lên toàn bộ phòng nhưng cũng không làm được gì. Đêm này, Tống Khuyết vất vả chuyên cần tăng ca. Mãi đến rạng sáng mới đi vào giấc ngủ, nhưng hắn cũng không hề một câu oán than. Vì xã hội góp một viên gạch, mệt nhọc một chút cũng có làm sao. Chương 34, bị mai phục. Ngủ đến mặt trời lên cao, Tống Khuyết buổi sáng đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Qua lĩnh vực nhìn ra người đến là Trung Hồng, hắn mới chậm gì gì bước ra mở cửa. "Hồng ca, chào buổi sáng nhé." Nhìn hắn bộ dáng còn chưa tỉnh, Trung Hồng cười hô. "A Khuyết, thạch đầu tên kia đã dẫn người bán đường đến, đang chờ ngươi dưới sảnh. Tiểu tử ngươi mau xuống xem một chút." Nghe vậy Tống Khuyết mới nhớ ra. Mắt sáng lên dặn Trung Hồng xuống trước rồi vội vàng thu thập một phen mới xuống sảnh. "Tống ca bốn." "Tống ca, chào buổi sáng nhé." Trong sảnh, đám Hồng ca bằng hữu đã ngồi đầy một bàn, thấy Tống Khuyết tiến đến vội vàng đứng lên chào hỏi. Thái độ đoan chính vô cùng. Cười gật đầu đáp lại, Tống Khuyết nhìn về phía một người thanh niên lạ mặt, đang xách theo một chiếc lồng bịt kín bằng vải. Hắn cười nói, "Vị huynh đệ này chắc hẳn là người muốn bán ô ưng." "Tống ca ngươi tốt." Thanh niên kia câu nệ gật đầu nói, "Mời ngồi, không cần khách sáo. Huynh đệ có thể đem ưng ra để cho ta quan sát." Đối với thu phục một con chim ưng làm ánh mắt của mình, Tống Khuyết chờ mong đã lâu, chỉ tiếc hơn một năm trời tìm không thấy nên chỉ có thể vẫn dùng sơ tước. Bây giờ gặp phải hắn đã gấp không chờ nổi. Thanh niên kia nghe hắn nói vội vàng đưa chiếc lồng lên bàn, vén mở vải cuốn ra. "Tống ca mời ngài xem." Chỉ thấy trong lồng nhốt một con chim ưng non, mới bé bằng con gà, đầu có một chỏm lông vàng trông rất thần tuấn. Chỉ là một bên chân bị thương, còn nhìn ra vết máu khô. Thấy Tống Khuyết chú ý, thanh niên kia vội giải thích. "Tống ca, đây là giống hoàng con ưng, bọn chúng không sinh sống ở đây. Con này chắc chỉ vô tình bay lạc đến đây, bị mắc vào bẫy của ta nên mới bắt được. Nhưng ngài yên tâm chân của nó chỉ bị thương, không hề bị gãy xương. Nghe đồn giống này trưởng thành sải cánh dài đến một trượng, có thể săn được dê, sói. Đáng sợ cực kỳ. Càng đáng sợ ta càng thích." Chỉ là nhìn tiểu gia hỏa này, lần đầu Tống Khuyết đã cảm thấy ưng ý vô cùng, trên đầu lông vàng như vương miện, đôi mắt sắc lạnh kiệt ngạo. Nhan giá trị chính là phá trận. Rất hợp châm tâm. "Con ấu ưng này ta muốn, huynh đệ nói cái giá đi." "Cái này, ta muốn." Cũng tùy Tống ca làm chủ, thanh niên kia nghĩ rồi cũng không dám báo giá, đành giao quyền cho Tống Khuyết. Lúc này một bên Trung Hồng cho hắn nháy mắt rồi lên tiếng. "Ta xem con ưng này không tệ, chỉ là hơi lớn, muốn thuần dưỡng lên cũng khó khăn. Nhưng xem lão đệ này cùng thôn với thạch đầu ta cũng không hố ngươi. Ba lượng bạc ngươi xem thế nào?" Người kia nghe vậy chần chờ, giá cả này hắn đã tâm động, nhưng vẫn muốn mặc cả thêm một chút. "Cái này, ngài xem cho thêm một chút chứ?" "Được rồi, năm lượng bạc con ưng này về ta." "Huynh đệ không ý kiến gì đi." Tống Khuyết lúc này đứng ra quyết đoán, hắn ban đầu còn định ra giá 20 lượng cơ. Bây giờ chỉ mất chút bạc này đã vừa lòng. "Cảm tạ Tống ca, cảm tạ các vị đại ca." Thanh niên kia cũng biết điều, thấy hắn sảng khoái vậy cũng không được voi đòi tiền. Tống Khuyết trả tiền rồi để thạch đầu đi tiễn hắn, lúc này đoàn người mới bắt đầu nhộn nháo. "Tống ca, chúc mừng ngài, đạt được mong muốn." "A Khuyết, đáng lẽ chúng ta chỉ cần ra ba lượng là được rồi." "Ha ha, Hồng ca, không quan trọng. Cảm ơn mọi người, hôm nay việc vui đáng nên làm một chén." Tống Khuyết cười nói xong, cả đám bắt đầu hoan hô. Ngày ngày theo thổ hào hôn ăn hôn uống, bọn hắn ước gì mỗi ngày đều như thế đây. Trong bàn tiệc, La Ma tử hớn hở khoe. "Tống ca, ngươi còn không biết đi. Đêm qua Chu gia ba cha con bị rắn độc cắn bỏ mình, sáng nay cả hẻm đốt pháo mừng đây, quả thực đại khoái nhân tâm." Chu Hồng nghe tin này ánh mắt sâu xa suy nghĩ, nhưng rất nhanh nói. "Ác giả ác báo, hắn Chu gia làm ác bất tận chắc bị trời phạt. Chuyện này chúng ta cũng đừng nói lung tung kẻo gây thêm phiền toái." Một đám vội vàng xưng là hắc hổ bang nổi điên lên tìm hung thủ. Nếu lộ ra bọn hắn mới điều tra Chu gia, dù có hay không liên quan cũng khó thoát bị người tra hỏi. Lúc đó khéo lại mang vạ vào thân, im lặng như chưa có gì xảy ra vẫn là hơn. Tống Khuyết nhìn thoáng qua Trung Hồng, khó được thưởng thức. Hắn biết Hồng ca đây cũng là có nghi ngờ hắn mới bâng cơ đem chuyện này xé qua. "Mặc kệ bọn hắn, hôm nay mừng ta mua được tân sủng. Các huynh đệ cứ uống thoải mái." "Tống ca và tuế." "Mười." Cùng Trung Hồng đi các hiệu thuốc gom được mấy cây sâm cùng một chút thuốc bổ. Chuyến này đi coi như viên mãn hoàn thành. Dặn dò Trung Hồng làm việc, có gì cho người đi tìm hắn. Tống Khuyết mới vui vẻ bước lên hồi trình. Chỉ là không để ý, một bên cửa thành đang có một người ánh mắt lạnh lùng nhìn theo hắn. Đợi hắn ra khỏi thành mới vội vã chạy đi. 6. Gò đá vụn. Ngoại thành phía đông Hoàng Diệp trấn. Một đám năm người đang núp trong bụi cây, ngóng nhìn xa xa con đường vẻ mặt nôn nóng. Lúc này, trong đám người, một thanh niên áo đen, khuôn mặt lạnh lùng mở miệng. "Triệu Hổ, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Lão tử phơi gió tại đây cả buổi, cái lông cũng chưa thấy, hay ngươi thấy Ố gia ta quá nhàn, muốn kiếm chuyện trêu ta. Ố gia, ta nào dám a, tiểu tử kia thường thường mỗi lần vào thành đều là sáng hôm sau sẽ về thôn. Hôm nay không biết làm sao thế này, hay là có việc nán lại chứ? Trước mặt hắn Hổ gia bây giờ như mèo bệnh, một bên cúm núm trả lời. Chỉ sợ vị đại gia này không hài lòng. Đối với vị gia này hắn cũng không dám có tiểu tính tình, không vì gì khác, chỉ vì hắn là đệ tử của Phong Hàn, bang chủ Hắc Hổ Bang. Chân chính bá chủ trong thế giới ngầm Hoàng Diệp Trấn. Từ hôm được chứng kiến hai vị bang chủ so chiêu, Triệu gia cha con như mở ra thế giới mới, đối với các vị võ lâm cao thủ đó là kính như thần minh, đồng thời cũng hướng tới vô cùng. Chăn trở nhiều hôm cuối cùng nảy sinh nhất kế, có thể một lúc hạ hai chim. Đó chính là mượn tay võ lâm cao thủ diệt trừ Tống Quyết, sau đó moi ra võ công bí tịch của hắn. Từ nay về sau, tại Cự Liễu thôn lại không còn người nào dám trái lời Triệu gia hắn, đồng thời hắn Hổ gia cũng có cơ hội học võ, không khéo trở thành Phong Hàn bọn hắn như vậy bá chủ cũng không phải không có khả năng sao. Nghĩ đến lao cha đa mưu túc trí, Hổ gia kính nể không thôi. Chính vì thế, nghe tin Tống Khuyết rời thôn, cha con hắn cũng vội vàng mang theo đệ nhất chân chó Quách Sơn, một đường phong trần cưỡi lừa vào thành tìm kiếm con đường. Trời không phụ lòng người, nhờ bà con xa Triệu trưởng quỹ đáp lên tuyến của vị này bang chủ chi đồ Ô Thiên Đức. Có kẻ mặc cả sau cuối cùng đồng ý nhận lấy 300 lượng bạc sẽ thay hắn xử lý Tống Khuyết. Nghĩ đến Tống Khuyết chỉ tập võ mấy năm, trước mặt vị này được phong bang chủ dốc lòng dạy dỗ nhiều năm, lại chính tuổi thanh tráng. Làm thịt tiểu tử đó cũng là một bữa ăn sáng, Hổ gia âm thầm hài lòng. Tiền nào của đấy sao? 6. Ô Thiên Đức làm Ô gia bảo gia chủ chi tử. Từ nhỏ si mê học võ, tư chất cũng hơn người. Rất nhanh bị Hắc Hổ bang chủ Phong Hàn chú ý, thu làm môn đồ. Từ đó về sau tiền đồ thênh thang, cả Ô gia bảo bọn hắn cũng thuận theo nước lên thuyền lên. Tại xung quanh Hoàng Diệp trấn này, một mẫu ba phần địa cũng là ngang ngược cản rỡ đứng lên. Ô gia bảo tử đệ tại quanh vùng không thiếu làm các việc bắt nạt tống tiền, làm ăn không vốn, danh tiếng đó là xú danh chiêu chứ. Ô Thiên Đức đối này là biết đến nhưng đối với hồn bang phái hắn mà nói cũng không coi là việc gì to tát, vì thế cỗ tà phong này càng ngày càng thịnh. Nay không, hôm qua có Ô gia đệ tử nhận được một đơn hàng khó nhằn, lập tức liên hệ hắn ra mặt. Vốn đối với những chuyện này hắn khinh thường động tay, nhưng làm sao đối phương cho ra giá hắn khó lòng cự tuyệt, lại thêm đang thiếu tiền mua thuốc bổ rèn luyện cơ thể nên đổi chủ ý, đồng ý cùng đối phương gặp mặt. Chuyện cũng không có gì khúc chiết, một sơn giã tiểu tử có biết chút võ công gia truyền, không nghe quản giáo tùy ý làm bậy thôi. Người ta thôn trưởng vì thế ghi hận muốn tìm người xử lý kia hôn tiểu tử để giữ gìn quyền uy. Một thằng nhóc mồ côi hơn 10 tuổi, nhà tại thôn quê không bối cảnh học được mấy chiêu quyền cước thôi. Tiện tay một cái là có thể giải quyết, nhẹ nhàng kiếm được 300 lượng, quả thật mỡ dâng đến miệng không sai lắm. Ô gia ta nhận lấy. Vốn việc này với uy thế Hắc Hổ bang của hắn, tại trong thành trực tiếp cho người đem kia tiểu tử cầm xuống là xong. Nhưng làm sao cố chủ lại yêu cầu muốn bí mật bắt sống, vì thế sẵn sàng chi thêm 50 lượng. Nể mặt trắng bóng bạc, hắn còn là đồng ý. Nghe nói tiểu tử kia có thể một mình đấu cự hổ, tuy không mấy tin cậy nhưng để bảo hiểm, Ô Thiên Đức vẫn dẫn theo hai Ô gia tử đệ cùng với một vị thân tín trong bang đi cùng để phòng bất chắc. Sư phụ hắn dạy sư tử vỗ thỏ còn cần dùng toàn lực đây. Vì thế sáng sớm đoàn người đã ra khỏi thành chờ ở chỗ này trên đường đối phương đi về. Vì thế bọn hắn 5 người phơi một buổi sương gió. Vì thế Ô gia hiện đang rất tức giận. Lão tử mới không quản tại sao, thời gian của ta quý giá đây. Nếu hôm nay tiểu tử đó không đến, ngươi vẫn là phải trả cho ta 100 lượng. Cái này chưa tính vào thù lao. Ô Thiên Đức hừ lạnh nói. Hổ gia nghe vậy mặt đen như đất, 300 lượng bạc đó là nhà hắn đã phải lấy ra toàn bộ tích trữ. Nếu như thêm tiền chắc hắn phải về khuôn nhà đi bán mất. Nhưng đối mặt vị này ra hắn có thể dám nói không sao. Hắn cũng muốn đứng dậy chỉ mặt đối phương làm ăn chọc giận, không có thành tín đang nói. Nhưng biết làm sao nhân ra thế lớn. Mà thôi, anh hùng thì co được giãn được. Hắn Hổ gia vốn là anh hùng sao? Hôn đản tiểu tử Hổ gia khó chịu âm thầm mắng người nào đó không chịu đến đúng giờ. Nhưng nghĩ đến sắp bắt được tiểu tử kia, trước tiên hành hung một bữa, sau đó tra hỏi ra võ công bí tịch của đối phương. Tiếp đến thuận tiện chiếm đoạt tài sản, Hổ gia tâm trạng cũng khuây khỏa phần nào. Đúng lúc này, nơi xa có một người cưỡi lửa chạy như điên hướng bọn hắn mà đến. Hổ gia, đến rồi. Chương 35, phản sát. Hổ gia, đến rồi. Nghe tiếng người tới Triệu Hổ như được tiên âm, cả người sảng khoái. Thế là không cần mất thêm 100 lượng bạc rồi. Hổ gia đại hỉ quát. Quách Mặt Dỗ, tiểu tử kia đâu, mau nói rõ ràng. Người tới đúng là Triệu gia đệ nhất chân chó Quách Sơn. Hắn đối với Tống Khuyết sớm đã ghi hận, vì vậy nghe Triệu Hổ nói muốn xử lý tiểu tử này không nói hai lời lập tức đồng ý. Nghe Triệu Hổ sắp xếp, hắn ngồi túc trực tại cửa tây từ sáng sớm. Khi thấy xe của Tống Khuyết ra thành lập tức cưỡi lửa ra rồi chạy đến đây báo tin. Hổ gia, các vị gia, tiểu nhân thấy hắn ra khỏi thành lập tức đến báo. Tiểu tử đó đi xe chậm, chắc không mấy chốc sẽ đến nơi đây. Hay lắm, ta còn tưởng thằng con hoang đó hôm nay không về thôn đây. Hổ gia vui sướng kêu lên. Bên kia bốn người cũng tinh thần tỉnh táo. Một vị Ô gia con em đã ma quyền sát trưởng. Thiên Đức ca, hay chúng ta tiến lên xử lý kẻ này, còn tiết kiệm thời gian trở về thành đây. Không cần nóng nội, đã chờ được một buổi, thêm chút thời gian nữa cũng có sao. Mọi việc cứ ý theo kế hoạch mà làm. Ô Thiên Đức nói rồi từ trên lưng ngựa gỡ xuống cây cung sắc màu ám vàng, vừa vớt ve vừa quay sang người bên cạnh dặn. Lão Ngụy, đối phương có thể biết võ, chút nữa cẩn thận một chút. Bắt sống tốt nhất nếu không cũng chớ nương tay. Ô gia, yên tâm. Người trung niên Hắc Hổ Bang đứng bên cạnh Ô Thiên Đức nay giờ vẫn giữ im lặng lúc này khàn khàn đáp lại. 9. Tống Khuyết lúc này đang thảnh thơi ngồi trên xe lửa, thử câu thông với con ấu ưng. Sơn Tước lúc này cũng đang đậu trên vai hắn hiếu kỳ đánh giá đại gia hỏa trước mắt. Tống Khuyết mấy lần thử dùng phân hồn tiếp xúc với ấu ưng, làm sao gia hỏa này còn nhỏ mà tinh thần cứng cỏi dị thường. Chống cự quyết liệt làm hắn không biết thế nào vào tay. Chẳng lẽ làm thương hoặc đánh ngất nó? Tống đại gia tay chân lực lớn vô cùng, hắn cũng sợ hơi không cẩn thận. Giang giác một cái làm tiểu tử kia đi đời nhà ma nha. Đến lúc đó hắn khóc kêu ai? Hay còn là bỏ đói nó mấy hôm, đợi tinh thần hề vải rồi thử tiếp xúc ra. Hắn vỏ đầu buồn bực nghĩ. Dù sao tiểu tử ngươi thành sủng thú của ta là không thoát. Trước cho ngươi cái tên, nhìn đầu có lông vàng, vậy gọi ngươi tia chấp đi. Tia tiểu gia hỏa căn bản không điều hắn, ngửa đầu mắt lẽ nhìn hắn. Thể hiện khinh miệt rõ ràng. Ô, tiểu gia hỏa có cốt khí nha, đợi về đại gia ta thật tốt điều giáo ngươi. Tống tổ cựu đa lao sư cười dâm đãng. 6. Đang trêu chọc tia chấp Tống Khuyết đông tinh thần siết chặt. Trong phạm vi lĩnh vực hắn thấy mấy vệt đen lóe lên chớp mắt đã đến trước người hắn. Ám tiễn. Trong đầu chỉ kịp hiện hai chữ này, Tống Khuyết vội vàng rút đao vung một vòng, đồng thời lăn người xuống xe né tránh. Đốc đốc đốc. Mấy tiếng tên cắm vào đất vang lên dọa Tống lao ra hứa ra hàn khí. Suýt nữa thì đục mấy lỗ trên cơ thể. Sau đó lại lập tức nổi giận. Luôn là có điêu dân muốn hại chấm, ta trêu ai chọc ai nha. Nhìn liếc qua nôn nóng bất an trong lồng têu liên tục tia chớp, Tống Khuyết quyết đoán dùng phân hồn phụ thân sơn tức chỉ huy nó bay lên quan sát. Mình thì nhanh chóng cầm chặt đao tiến lên. Thấy trong tầm mắt nơi xa chỉ có 6 người, hắn mới thoáng yên tâm. Là bọn hắn. Trong đám người Tống đại gia nhận ra người quen, là Triệu Hổ với Quách Sơn Nha. Hóa ra là chuyện như vậy, trong lòng hắn sát ý dâng trào. Vốn tưởng có thể hòa bình chung sống, xem ra mình quá thuần chân rồi. Nhân ra đây là muốn giết mình cho hạ dạ a. Lúc này Ô Thiên Đức thấy 4 người ám sát cũng không giết được Tống Quyết, hai mắt cũng hiện lên kinh ngạc. Tiến lên nói: "Hảo thân thủ, các hạ là ai? Chúng ta hẳn không có thủ án đi." Tống Quyết gần giọng nói. Đối phương mũi tên nhanh, chuẩn vô cùng, hắn bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi, kiêng kỵ đây. Không oán không thủ, chỉ là bắt người tiền tài thay người tiêu thai. Tiểu huynh đệ ngươi hay là phối hợp chúng ta tự trói hai tay, miễn ta ra tay không biết nặng nhẹ làm thương ngươi. Sơn Tước xác nhận qua, không còn người mai phục. Đối phương chỉ cần không phải lương tĩnh, phong hàn bọn hắn Tống ra còn là không sợ. Tâm tình cũng bình phục mấy phần. Nhìn kẻ đến lớn lối vậy, Tống đại gia sao điều hắn? Thái gia, lớn lối như vậy, không đái một bãi soi xem mình là ai, làm thương Tống gia, ngươi cũng xứng sao? Tiểu tử lớn mật, Thiên Đức ca mến tài không muốn thương ngươi còn không biết điều. Xem hôm nay bọn ông phải lột ra ngươi không thể. Không chờ Ô Thiên Đức nói chuyện, bên cạnh đám Ô gia tử đệ đã bạo khiêu như sấm, dục muốn xông lên. Ô Thiên Đức mặt đen như đáy nổi, tại Hoàng Diệp trấn này còn chưa có người dám cùng hắn nói như thế đâu. Đưa tay cản lại muốn xông lên đám người, hắn cười lên âm trầm, hai mắt tàn độc nhìn Tống Khuyết. Hay hay, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, để Ô gia ta đích thân dạy dỗ ngươi. Nhìn đối phương đơn độc lao tới, sớm đối với võ giả hiếu kỳ đã lâu Tống Khuyết cũng là nóng lòng muốn thử. Cười lớn, bơi hết vào đây. Đối phương hiển nhiên có công phu thật, chỉ riêng lực lượng cùng tốc độ là hơn xa thường nhân. Quyền cước xuất ra như đạn pháo rời nòng, tiếng ầm vang chấn thai không ngớt. Nhưng Tống Khuyết không phải thường nhân, hắn hồn được. Cho đao vào vỏ tiến lên cùng đối phương quyền cước tương đấu. Vốn cho chính mình ra tay, bắt giữ đối phương dễ như ăn cháo. Ô Thiên Đức bây giờ càng đánh càng kinh hãi, đối phương rõ ràng còn rất long nóng, chiêu thức cũng không đâu vào đâu. Làm sao phản ứng của tiểu tử này quá biến thái, nhiều lần giữa đường còn có thể biến chiêu né đòn. Hơn nữa đối phương một thân sức mạnh kinh người, cùng mình đấu mặt không đỏ, thở không gấp. Ẩn ẩn sức tại mình trên, còn đang bảo lưu không ít. Nghĩ đến đây hắn sao không sợ? Tống Khuyết sơ cùng người đấu, tay chân còn hơi vụ bè, nhưng được lợi thân thể, nhanh nhẹn hơn xa đối phương, rất nhanh ứng đối tự nhiên. Giao thủ mấy chục chiêu, cân lượng đối phương cũng đã biết đến thất bát. Đối phương sức mạnh gấp mấy lần người thường, tầm 500 cân. Nhưng so với hắn Tống đại quan nhân hơn 1500 cân thì còn thua xa. Xem ra chỉ cần không phải trong thành bốn vị kia cấp độ, hắn Tống Khuyết cũng không phải không có lực bảo vệ mình sao? Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Con người thường sợ hãi những gì không biết. Bây giờ đã thử cùng võ giả giao thủ, Tống Khuyết cảm thấy yên lòng không ít. Cảm giác gấp gáp bấy lâu cũng tan, ứng đối càng trở nên thong dong. Dần dần tăng thêm lực độ, còn không thiếu đánh trả làm vị kia Ô gia chật vật đứng lên. Nam, lão Ngụy cùng hai tên Ô gia đệ tử nhìn trong sân hai người. Từ đầu còn mùi ngon thưởng thức Ô Thiên Đức đè lên tiểu tử kia đánh, làm cho tiểu tử kia né trái hở phải. Không quên hò hét trợ uy. Nhưng càng lúc càng không đúng nha, vẫn là lão Ngụy ánh mắt lão đạo. Thấy không ổn lập tức rút đao xông lên. Ô gia nguy hiểm, tất cả theo ta lên. Ô Thiên Đức khổ khổ chống đỡ thở không ra hơi, nghe sau lưng người quát, mừng rỡ. Vẫn là lão Ngụy đáng tin cậy nha. Còn chuyện lấy nhiều khi ít, hôn bang phái không phải chuyên làm việc này sao? Hơn nữa ở đây ai dám nói ra? Không ổn. Ám vui mừng Ô gia có chút phân tâm, để lộ ra sơ hở. Vừa chết không chết bị gà mờ Tống Khuyết bắt lấy, bị hắn tận dụng thời cơ tặng cho một cước. Số khổ Ô gia không kịp chờ đến cứu viện đã bị một cước hơn ngàn cân quét trúng. Dù vội vàng giơ hai tay bảo vệ nhưng cũng như bị trâu rừng húc vậy bay xa, một thân xương cốt như tàn giá. Đám tiểu đệ thấy vậy kinh hãi. Nhưng Tống Khuyết cũng không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Từ hông rút ra đao, tiến lên gặp người là chém bừa. Không có đao pháp gì chỉ hai chữ nhanh, chuẩn. Ngoại trừ lão Ngụy còn trèo chống được mấy đao, còn lại hai người kia Ô gia đệ tử chỉ là tặng đầu người. Không ra mấy phút ba người tất cả đều nằm trên mặt đất. 12. Triệu Hổ cùng Quách Sơn một thân bản lĩnh gà mờ tất nhiên bị người ta trướng mắt. Bọn hắn cũng thanh nhàn như thế nhìn trong sân Tống Khuyết bị người quần đầu. Nhưng làm sao Ố Gia càng đánh càng có vẻ chật vật. Chẳng lẽ cảm thấy cầm 300 lượng nhẹ nhàng quá lòng có băn khoăn nên phải diễn vất vả một chút. Ố, làm sao ba người này cả kinh chợt giống, làm Hổ Gia giật mình. Lại nữa, Ố Gia làm sao lại bay ra ngoài rồi? Nan ý, kịch bản không đúng nha. Hổ Gia tóc gáy dựng đứng, thấy sự có biến lập tức é. Vội vàng đoạt lấy ngựa nhảy lên chạy như điên. Đệ nhất chân chó Quách Sơn còn trong gió ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại. Thây chủ tử đã chạy đi mới hốt hoảng nhảy lên lưng lừa thúc giục chạy đi, miệng không quên hô. Hổ Gia, chờ ta nha. Mẹ nó, Hố Đông đội cũng không như vậy nha. Ngươi không biết lặng lẽ mà chuẩn đêm sao? Hổ Gia âm thầm mắng hắn cả ngàn lần, cũng không quay đầu giục ngựa chạy như điên. Nam, vừa kết thúc chiến đấu Tống Khuyết đang đi về phía Ô Thiên Đức nghe tiếng là giật mình. Ngẩng đầu mới chợt hiện Triệu Hổ chủ tớ hai người thế mà chạy. Như vậy sao được, vội vàng từ trong không gian lấy ra cung tên nhắm hai người chính là một tiễn. Triệu Hổ chạy sớm, khoảng cách quá xa, mũi tên bắn trúng mông ngựa nhưng đâm vào không sâu, con ngựa bị đau càng chạy nhanh, chỉ chốc lát đã mất dạng. Còn lại đen đuổi Quách Sơn đồng chí, lừa cưỡi chúng tên, đang chạy bỗng ngã chó gặp phân, lăn mấy vòng đầu váng mắt hoa. Lúc tỉnh người nhìn lên đã thấy Tống Khuyết gần ngay trước mắt. Hắn sợ đến phát khệ, vội quỳ xuống khóc hô. Tống gia, ngài tha ta nha. Tiểu nhân cũng chỉ phụng mệnh làm việc. Tống Khuyết không còn hắn, cho hắn một trưởng vào gáy đập hôn mê, xách như xách gà con trở về. Bên kia còn một vị đang giấy rủa muốn chạy đây. Chương 36, nổ cỏ tận gốc. Ô Thiên Đức bị một cước đá trúng, xương cốt không biết gãy mấy cái. Suýt nữa thì ngưng khí. Hơi khó khăn ngồi dậy, thấy trong sân thế cuộc hắn sợ mất mật. Nén đau chạy đi muốn lên ngựa chạy trốn. Ế, vị này Ô Gia chứ, lúc này bận đi đâu nhé? Như địa ngục tiếng vọng vậy vang lên hai. Gian Nan ngẩng đầu nhìn đang xách một người đi đến Tống Khuyết hắn nặn ra nụ cười nói. Tiểu huynh đệ, việc này ta nhận tài. Hôm nay là ta không đúng, ngươi tha ta lần này, sau này ta tất thâm tạ được không? Nhìn thoáng qua kia ba người đã bắt đầu lạnh thi thể, Tống Khuyết cười nhạt. Thâm tạ, không biết là bao nhiêu thâm. Huynh đệ, ta có thể thề với trời tuyệt không dám tìm người trả thù. Hơn nữa sẽ dâng lên hậu lễ tạng, nếu có sai với ắt sẽ bị trời tru đất diệt. Thề, kiếp trước không biết bao danh nhân lên mạng thề, hứa. Rồi cuối cùng chỉ là đánh giám đây. Lời thề có thể tin, theo mẹ cũng leo cây. Ta còn tin vào người chết nhân phẩm hơn. Ô Thiên Đức nghe hắn nói thế mặt như cho tàn, vội khuyên. Tiểu huynh đệ, ngươi không thể giết ta. Sư phụ ta là Phong Hàn. Hừ, thế càng không thể tha ngươi Tống Khuyết cả kinh. Huynh đệ, cần gì như thế? Ngươi giết ta Hắc Hổ Bang sẽ không tha cho ngươi, chi bằng thả ta. Ta xem ngươi chưa từng học võ, chỉ có một thân thần lực, ta có thể cầu sư phụ thu ngươi làm đồ. Lúc đó chúng ta sẽ thành sư huynh đệ, với tài năng của ngươi chắc chắn sẽ chẳng mấy mà nổi tiếng, lúc đó ta còn muốn định bỡ ngươi đây. Thu đồ thì không cần, nhưng nếu Ô Gia có thể đem một thân võ công truyền cho ta, ta cũng có thể cho ngài bớt đi nỗi đau thể xác đây. Vậy là không có chuyện thương lượng. Ô Thiên Đức hai mắt toán độc nhìn hắn, gàn từng chữ nói. Như vậy ta sẽ xuống dưới xem ngươi chết thế nào. Nói rồi cũng là quyết đoán, lấy lay vô mạnh lên đầu. Vành. Đầu lâu ứng tiếng biến dạng, thất khiếu đổ máu, thân thể hắn cũng là chậm rãi ngã xuống. Tống Khuyết cũng là kinh hãi, không ngờ kẻ này lòng dạ độc ác đến thế. Nhưng như thế càng kiên định việc hắn giết đối phương là đúng. Nếu kẻ này còn sống, đối với hắn trả thù chắc hẳn sẽ là không chết không ngừng. Lục lọi bốn người, chỉ được bốn thanh cung, ba thanh đao cùng hơn 130 lượng bạc. Chủ yếu là trong người vị kia Ô Gia có 100 lượng rồi. Đây hẳn là tiền mua mệnh mình. Cũng quá rẻ đi, thật không có ánh mắt. Chết là đáng đời. Tống đại quan nhân khó chịu nghĩ. Thật không biết đây mới chỉ là tiền đặt cọc ban đầu. Nhìn nhìn bốn thanh cung, trong đó có một thanh khác biệt, màu ám vàng, so với những thanh còn lại dài hơn. Thử kéo cung thì cần hơn 300 cân mới có thể kéo mãn. Tống Khuyết nâng nâng trong tay khá hài lòng. Thu hoạch là phong phú, song cục diện để lại cũng là một đống hỗn loạn. Tống Khuyết vò vào đầu, cuối cùng nhìn về phía Quách Sơn thở dài, đá đá hắn đem hắn tỉnh. Nam. Quách Sơn hôm nay trải qua đúng là bi kịch. Hắn gặp được các mộng, trong mộng gặp Tống Khuyết giết người như ngóe, mấy người bọn hắn bị nhân gia tam quyền lưỡng cước giáng giáp. Khi tỉnh dậy chứng kiến kia khuôn mặt ác ma tươi cười, mắt hắn xám như cho tàn. Bi kịch hơn nữa là không phải nằm mộng. Luôn côn bò dậy, nước mắt nước mũi chảy dòng Quách Sơn quỳ xuống chính là bái. Tống gia, ngài tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân chính là chỉ nghe theo lệnh thôi. Đối diện thiếu niên thở dài. Quách mặt dỗ a Quách mặt dỗ, ta cũng muốn tha ngươi nha. Nhưng ngươi xem đã giết nhiều người như vậy, để lại ngươi cũng là thai hòa nha. Quách Sơn nghe thế gan mật đều nức, nhìn quanh mấy cô thi thể, hạ thân không thể không chế được cướp một mạng, khóc hô. Tống gia, xin ngài thương xót. Tha ta đi, ta cái gì cũng không nói. Đúng, ta còn có thể làm chứng Triệu gia phụ tử muốn hại ngài a. Tống Khuyết thấy hắn bộ dáng này ghét bỏ như mày, nhẫn lại nói. Ân, cũng không phải không thể. Vậy ngươi trước hết mau đem những gì mình biết nói ra xem. Có thể không chết, Quách mặt dỗ mừng như điên. Sao dám dâu diếm, em hai đem chuyện đầu đuôi kể ra. Tống Khuyết im lặng ngồi nghe hắn trần thuật, lát sau mới trầm âm. Vậy ngươi nói, ngoài những người ở đây ra, còn ai biết được chuyện này? Tống gia, hẳn là chỉ còn lão thôn trưởng cùng Triệu trưởng quỹ biết được việc này. Triệu Hổ hắn muốn bí mật bắt ngài ép hỏi ra võ công bí tịch nên luôn mãi dặn dò Ô Thiên Đức bọn họ làm việc bí ẩn. Quách Sơn vì mạng sống, bán người cũng là tương đương dứt khoát. Triệu trưởng quỹ hắn có biết người Triệu Hổ bọn hắn đối phó là ta?
Không có,
Tống gia. Thực ra hắn cũng không biết được nhiều. Triệu Tài Vinh chỉ nói muốn nhờ hắn giới thiệu người mua hung. Sau đó qua hắn làm quen với mấy người Ô gia tử đệ. Còn chuyện sau đó gặp Ô Thiên Đức và kế hoạch sau này hắn hoàn toàn không hay biết. Như vậy chỉ còn cha con Triệu gia, còn Triệu trưởng quỹ cũng coi là mối nguy nhưng chưa phải nguy cấp nhất. Chuyện cũng chưa đến mức bết bát nhất. Tống Khuyết thầm nghĩ. Nhưng cũng mẹ nó không dễ dàng đến đâu. Hắn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Việc này giấu là giấu không hết, chỉ là tránh cho quá sớm cha đến mình thôi. Không biết hấp thụ một đống dược liệu kia xong mình có đủ sức chống lại Hắc Hổ bang đuổi giết. Đau đầu nha. Tống Khuyết vuốt vuốt trán, suy nghĩ đối sách. Quách Sơn thì kinh hồn táng đảm, nằm im lặng lẽ theo dõi hắn. Ngần ngươi, nhìn Sơn tức trên đầu bay qua bay lại Tống Khuyết giật mình hoảng hốt. Hắn nghĩ đến một việc, không biết phân hồn hắn có thể hay không đồng thời sử dụng không gian chữa vật nha. Nghĩ liền làm, Tống Khuyết vội vàng thử nghiệm. Kết quả làm hắn mừng rỡ như điên. Cộng sinh trên Sơn tức phân hồn vậy mà có thể dùng không gian. Tuy muốn thu vào không gian đồ vật có chút khó khăn, còn tùy thuộc vào vật ký sinh lớn nhỏ, thần hồn cường độ đại loại thế. Hắn thử mãi cho ra kết luận chủ ký sinh chỉ có thể thu vào những đồ vật không vượt qua sức nâng của bản thân. Như côn trùng hầu như không thể thu đồ vào không gian, sơ tước ngược lại có thể thu vào những đồ vật mình nhấc lên được. Nhưng từ không gian bỏ đồ vật ra lại thực đơn giản, không có hạn chế gì, nghĩ là được. Như vậy sự việc hôm nay còn có chuyển cơ, ít ra có thể khuấy cho đám nước này đục lên, hắn Tống Khuyết tối thiểu còn tránh né được một đoạn thời gian. Mà thứ hắn cần nhất bây giờ là thời gian để phát triển. Hưng phấn quay sang Quách Sơn hỏi, Ô gia bảo là ở đâu? Tuy ngạc nhiên vì cái gì hắn sẽ hỏi như vậy, nhưng Quách mặt Dô vẫn là thành thật đáp. Tống gia, Ô gia bảo đi từ cửa bắc của Hoàng Diệp trấn lên hơn 30 dặm là tới. Rất tốt. Cười tán thưởng nhìn qua, trong ánh mắt định nọt của Quách mặt Dô cho hắn một bàn tay làm hắn tiếp tục vinh quang ngất đi. Tống Khuyết lúc này mới đi lên thu thập hết các thi thể bỏ vào trong không gian. May mà không gian hắn gần đây không thiếu mở rộng. Bây giờ mỗi chiều đã được tầm 1,5m, nhờ thế mới nhét đủ thi thể 4 người. Tập trung tinh thần điều động sơn tức bay về phía mạn bắc của Hoàng Diệp trấn. Chọn một địa điểm ven đường cách cửa thành không xa hắn mới hạ thấp xuống, từ không gian lần lượt thả ra 4 cỗ thi thể. Bay lên cao nhìn dưới đường ngổn ngang nằm 4 người, Tống Khuyết lúc này mới hài lòng trở về. Đợi sơn tức trở về, đã đem chiến trường thu thập lại một phen, Tống Khuyết lúc này mới đánh xe hồi thôn. Tức là ta không biết cưỡi ngựa, nếu không hẳn có thể đuổi theo Triệu Hổ một phen. Tống Khuyết trong lòng âm thầm tiếc nuối, tính toán về nhà phải lập tức học được cưỡi ngựa. Con ngựa ở đâu ra? Tất nhiên là do Ô Minh đám người ban tặng. Bọn họ để lại ven đường 3 con ngựa cùng 1 con lừa rồi cứ thế bay đi mất rồi. Vốn Tống Khuyết còn định đem đám này ra súc giết hết tránh lộ tẩy, nhưng đã nghĩ được cách đem manh mối làm loạn hết lên. Việc này không cần cũng được. Dù sao hắn cũng không cầu giấu được bao lâu, hắn chỉ cần chút thời gian để lớn lên thôi. Triệu gia, bây giờ cũng nên tính toán sổ sách. Tống đại quan nhân ánh mắt băng hàn nhìn về phía xa. 6. Lại nói Triệu Hổ. Nhặt về được một mạng hắn nào dám chậm trễ, dùng ngựa chạy như điên. Đi qua thôn, nhìn trước mặt Triệu gia viện tử trước mắt hắn mới nhảy ngựa, cuống cuồng chạy vào. Lão cha, lão cha, không xong rồi. Triệu Tài Vinh cả ngày hôm nay cảm thấy tâm thần không yên. Nằm trong sân hắn nghe tiếng người xô cửa cùng tiếng nhi tử la lớn cả người như nhập hầm băng. Nhìn con trai hấp tấp lại đây mới run giọng hỏi. Làm sao? Lão cha, chúng ta chạy ngay thôi. Đợi Tống Khuyết kia tiểu tử quay về cha con ta sẽ không còn mạng. Xong. Thật xảy ra chuyện. Lão Triệu tâm như cho tàn, không thể tin hỏi. Hắn nhìn thấy ngươi sao? Làm sao lại như thế, không phải mọi việc mười đã chắc chín nha. Hôm qua Lão Triệu là cũng có cùng vào thành. Mọi chuyện bàn bạc xong rồi hắn mới vội vã quay về để lo tiền bạc. Cùng với chuẩn bị nhân thủ, chỉ cần nghe tin là sẵn sàng đến Tống gia, Lý gia tịch biên gia sẵn đây. Làm sao lại ra nông nỗi này? Lão cha, đừng nhắc nữa. Một đám phê vật nha, chỉ biết khoác lác. Ngài không thấy bọn chúng gặp tiểu tử kia chỉ tam quyền lưỡng cước đã bị chơi chết. Chúng ta đi mau nha. Đi, đi đâu? Triệu Tài Vinh mặt đổi phế, trong thôn có một con đường độc đạo đến trong trấn. Bây giờ đi chả phải chui đầu vào rọ sao? Lão cha, chúng ta trốn vào Đại Linh Sơn, còn hơn ở lại bị hắn chém chết nha. Trốn cũng chưa chắc được bao lâu, hơn nữa Lao Triệu An nhà quen, bây giờ vào đó trốn cũng chưa chắc còn cái mạng đi ra đây. Còn trông chờ vào hổ gia, đây là cái gì mặt hàng làm cha hắn còn không biết sao. Cưỡng ép cho lòng tỉnh táo, Lao Triệu bay nhanh suy nghĩ. Không được gấp, ngươi cho lão tử kể lại đầu đuôi mọi việc. Người như kiến bò chảo nóng, hổ gia thấy Lao cha còn thời gian nghe chuyện. Gấp vô cùng, nhưng không làm gì được đành nhanh mồm nhanh miệng kể lại. Nghe nhi tử nói, tuy có thêm mắm thêm muối hiểm nghi nhưng sự thật chắc không khác mấy. Lao Triệu mới trầm ngâm nói. Như vậy tiểu tử kia thật giết đồ đệ của Phong Bang chủ, ai cho hắn lá gan nha. Còn gan mật gì nữa lao cha, hắn không giết người, người ta cũng chém chết hắn. Chúng ta mau chạy. Im mồm, nghiệt tử. Không thành đại sự được cũng. Lao Triệu thẹn quá quát lớn, hổ gia hủy khuất đến dầm chân. Mọi việc có lẽ có đường thương lượng. Nghe lão cha nói thế, hổ gia hai mắt sáng lên. Đối với cha mình xảo trá hắn là bội phục không thôi. Chẳng lẽ hôm nay mệnh cha con hắn còn chưa tuyệt. Chương 37, Vũ Hoan giá họa. Mọi việc có lẽ có đường thương lượng. Nghe lão cha nói, hổ gia mừng như điên. Vội vàng truy vấn. Lão cha, ngươi nói đi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngươi lập tức cho người đi triệu tập toàn bộ người trong thôn tập trung. Còn có, ngươi dẫn người đem Lý gia kia đám mẹ góa con tôi gọi đến. Nhớ tận lực nhẹ nhàng, sau đó như thế bốn, như thế năm. Cha, liệu kế này có ổn? Nghe lão cha bày mưu, Hổ gia cũng là mặt khó khăn. Hiện nay chỉ có như thế, hy vọng hắn Tống Khuyết sợ ném chuột vỡ bình, Triệu gia chúng ta mới có một chút sinh cơ. Lão Triệu khô cằn than, Triệu Hổ cắn răng, liều mạng. Cha, tất cả nghe ngươi, cùng lắm thì liều mạng với hắn, để ta gọi người đi làm. Nhìn nhi tử còn có chút huyết tính, Lão Triệu cũng lòng an ủi. Đi mau không tiểu tử kia về đến thôn, ta cũng cần căn dặn ngươi mấy vị di nương nhanh chóng thu thập tài vật, chuẩn bị bất cứ giá nào. Giây lát tiếp theo, cả Triệu gia trở nên ồn ào. Tiếng la tiếng quát, tiếng đổ vỡ vang lên liên tục. Cùng lúc đó, cả cự liễu thôn cũng vang lên tiếng trống rền rĩ. Đây là tiếng trống báo hiệu nguy hiểm, đã nhiều năm chưa từng vang lên. Mọi người tưởng nghe nhầm nhưng lúc sau mới biến sắc, vội vàng dịu già bế trẻ đến đầu cổng thôn tập trung. Nam, Tống Khuyết đánh xe kéo theo mấy con gia súc đang không nhanh không vội trên sơn đạo đi. Trông thấy cự liễu thôn xa xa trước mắt hắn mới dừng lại. Nhìn quanh thấp thoáng sơn thôn, hắn trùng điệp thở dài, ánh mắt dần dần kiên định. Sơn tước bay lượn trên bầu trời, cảnh sắc trong thôn hắn vừa xem thấy ngay. Lúc này trước thôn đông nghịt một mảnh, hầu như toàn thôn người đều có mặt tại đó. Triệu gia hai cha con tất nhiên cũng tại, một đám thanh tráng thợ săn cầm vũ khí đứng xung quanh bọn hắn. Lý Thẩm ba mẹ con cùng Hợp Ký lo sợ bất an đứng ngay sau, ẩn ẩn đang bị Triệu Hổ bên cạnh coi như con tin. Riêng manh manh con hổ lý này không thấy đâu, có lẽ thấy sự không ổn đã trốn mất dạng. Đối với khả năng su cắt tị hung của nó, Tống Khuyết cũng tương đương im lặng. Triệu gia phụ tử vậy mà không bỏ chạy, cũng đỡ công hắn phải đi tìm. May mắn là Lý Thẩm ba người không gặp chuyện gì nguy hiểm, có lẽ Triệu Hổ hiện tại cũng không dám động các nàng, chỉ dám đứng sát phía sau, muốn âm thầm uy hiếp hắn. Xem ra Triệu gia đang bày sẵn trận thế chờ hắn trở về đây. Gan lớn đang khen, cũng không biết sẽ bước lên cái gì yêu thiêu thân. Tình thế trong sân xem qua hiểu ngay, Tống Khuyết khỏe miệng cười lạnh. Quay đầu nhìn về phía sau bị trói gô Quách Sơn đồng chí hiện vẫn đang còn bất tỉnh. Trong xã hội này không lòng dạ độc ác là sẽ không sinh tồn được, xin lỗi rồi. Tống Khuyết thì thào nói, chỉ trong một ngày, đôi tay hắn cũng đã dính mấy điều nhân mạng. Có lẽ về sau hắn không còn thể trở về như xưa nữa. Nhưng nghĩ đến những người thân của mình, hắn chỉ có thể như thế nhẫn tâm. Tống Khuyết cũng không hề hối hận việc mình đã làm, đôi mắt hắn dần dần bị kiên nghị và lửa dạ tâm thay thế. 4. Một lát sau, mặt mày tím tái như chết ngộ Quách mặt rỗ gian nan mở ra hai mắt, tiếp đó tham lam lấy hô hấp. Đánh ra xung quanh một lát, thử hoạt động thân thể xong nhảy xuống xe mới nhở hiệp miệng cười. Khó chịu chết ta. Một bên lặng lẽ quan sát Tống Khuyết thờ ơ, không quan tâm nữa bỏ mặc hắn ở đó. Tiếp tục đánh xe trở về thôn. Để lại Quách mặt rỗ vẫn còn nơi đó khoa tay múa chân. Lúc sau hắn mới nghẹo đầu hướng trong thôn cười, miệng thì thào những lời lẽ khó hiểu. Nhưng nếu người hiện đại đến sẽ không khó nghe ra. It is me sổ tìm. Gặp lên sân đạo. Tống Khuyết đoàn xe chậm rãi lăn bánh, trước mặt đã là cây liễu đầu thôn. Thấy mọi người tụ tập trước cửa thôn, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, Tống Khuyết cười cười. Mọi người có chuyện gì lại tụ tập chỗ này, ra đây ăn Tết sao? Đại ca. Ang Yu ca bốn. Ang Yu. Lý Thẩm ba mẹ con thấy hắn trong lòng lập tức có chỗ dựa, hô lớn muốn đi qua nhưng bị bên cạnh Triệu Hổ nhanh tay cản lại, gây ra một trận xáo động, suýt chút nữa Husky đại gia đã tiến lên cùng bọn hắn thân mật giao lưu, cũng may Tống Khuyết ra giấu cản lại. Triệu Hổ, đây là ý gì, muốn chết sao? Nhìn hắn bộ dáng vững như Thái Sơn thế này, Triệu gia phụ tử cũng phải âm thầm kính nể. Không giấu vết nhìn qua nhi tử, Hổ gia lúc này hiểu ý lớn tiếng quát. Tống Khuyết, ngươi còn dám trở về thôn? Tống đại gia gật gù mỉm cười nhìn hắn biểu diễn. Tống Khuyết, ngươi cấu kết người ngoài tại ngoại thành làm việc trộm cướp còn dám chối tội. Các hương thân không biết, hôm nay ta cùng Quách Sơn vô tình phát hiện bí mật này liền thảm tao hắn độc thủ, Quách huynh đệ bị tàn nhẫn giết chết, ta do may mắn, nương nhờ ngựa chạy nhanh mới có thể thoát thân về thôn báo tin. Mọi người nghe xong lập tức xôn xao. Triệu Hổ nói chưa chắc đáng tin, nhưng hôm nay hắn cưỡi ngựa chạy như điên về thôn là thật sự. Hơn nữa Tống Lý hai nhà quật khởi quá nhanh chút, mọi người đối với nguồn gốc tiền bạc sớm có nghi ngờ, nên cũng tin mấy phần. Không ngờ hắn lại là người như thế. Ta nói làm sao hắn giàu nhanh như thế, hóa ra làm không vốn mua bán nhà. Một đám người xì xào bàn luận, chỉ có Lý gia ba người kiên quyết không tin, đỏ mặt cãi lại. Làm sao xung quanh số đông, bọn hắn người ít lời nhẹ, không nói được hay. Tất cả này chủ yếu do ghen tị, thù phú thôi. Đối với việc này Tống Khuyết thấy nhiều, cũng không giận, cười cười khen. Cố sự không tồi sao? Tống Khuyết, ngươi đừng vội chống chế. Việc hôm nay mọi người đều đã biết. Ta khuyên ngươi mau mau đi đầu thú, là người đồng thôn, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Các ngươi mau rời đi, đừng gây phiền phức cho thôn. Hóa ra mục đích là tại đây. Biết ta giết đám người Hắc Hổ Bang, khuyên ta lập tức dẫn người liền trốn. Bàn tính đánh không tồi sao, chỉ là làm sao quên sổ sách Triệu gia người chưa tính đây. Bọn hắn Triệu gia cũng là hung thủ gián tiếp hại chết Ố Thiên Đức một chồng, nên cũng không dám tuyên dương chuyện này, sợ Hắc Hổ Bang truy cứu xuống. Đám giang hồ lùn cổ đó mới không bận tâm nghiên cứu nguyên nhân đây. Quả thật khôn hết phần thiên hạ, Tống Khuyết cười lạnh. Hắc, sao không nói Triệu Hổ ngươi gặp cướp ném xuống Quách mặt dỗ chạy, vừa lúc ta đi qua nhìn thấy nên bây giờ muốn trốn trách nhiệm đây. Còn có chuyện này, ta đã làm sao? Làm sao ta không biết? Nhìn đám người hồ nghi nhìn mình, Hổ gia giận tím mặt quát. Nói hiệu nói vượng, ngươi đừng có chống chế. Khôn hồn lập tức rời đi, nếu không lúc đó ở trên cha xuống có chạy đằng trời. Ta tin ta đại ca, ngươi Triệu Hổ là loại người gì trong thôn còn không biết sao? Lý Thiết lớn tiếng bênh vực mình đại ca. Ngại danh muốn chết. Hổ gia sao chịu thằng nhóc con xúc phạm, giơ tay lên muốn tát. Vành. Triệu Hổ chỉ cảm thấy đau nhói tâm can, bụng hắn bị Tống Khuyết một hòn đá ném trúng ngã lăn ra đất, cả người như tôm luộc ôm bụng không nói nên lời. Triệu Hổ, ngươi đây là muốn chết sao? Lúc này giọng nói u lãnh của Tống Khuyết mới truyền đến. Một chiêu này đem đám người trấn trụ, lão Triệu biến sắc, vội lùi vào phía sau đám người quát. Tống Khuyết, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Mọi người tâm lý vốn là tin những gì muốn tin. Hơn nữa Triệu gia mấy chục năm nay tích uy trong thôn. Bây giờ Trung Khôi còn ở trên trấn chưa về, tại cái thôn này vẫn coi là lấy lao thôn trưởng cầm đầu. Một đám lùi lại cảnh giác nhìn Tống Khuyết. Ai biết Tống đại gia cũng không theo hắn ra bài, không quan tâm hô. A Tín, đỡ ngươi mẹ cùng nhị nha lên xe, chúng ta đi về. Lý Tín nghe thế lập tức đẩy ra đám người, đỡ mẹ với em gái lên xe, thật kỳ đại gia sớm đã khó dằn thu tính, gừ lên vài tiếng rồi ngoắt đuôi chạy đến Tống Khuyết bên người. Mấy người kia còn muốn cản lại nhưng bị Tống Khuyết ánh mắt lướt qua, một đám động cũng không dám động. Mặc kệ cho xe hắn chậm rãi tiến lên. Lao Triệu cũng là một mặt biến ảo, tiểu tử này trong hồ lô bán thuốc gì? Cũng không thấy muốn ra tay đối phó với hắn phụ tử. Chẳng lẽ muốn chờ đêm tối thần không biết quỷ không hay lại ra tay? Nghĩ đến đây mồ hôi lạnh chảy đầy người, quyết tâm làm đến cùng. Tống Khuyết, ngươi sát nhân đoạt mệnh, nếu bị bên trên tra xuống cả thôn cũng sẽ theo thai vạ. Các ngươi lập tức rời đi nơi này, nếu không đừng trách chúng ta không nể tình làng nghĩa xóm. Lao thôn trưởng gióng giạc mà hô, xung quanh không thiếu đám người cộng minh. Một mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn. 8. Trương Thúy Hoa nhìn trong sân kịch liệt tranh cãi đám người một bộ mùi ngon. Nàng là dâu nơi khác mới về thôn này, đối người đối việc cũng là không thiên vị. Không biết thực hư thế nào cũng không đứng về phía ai, chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt. Nếu có chút hạt dưa nữa thì nhất tuyệt. Hơn nữa kia Tống gia tiểu tử bộ dáng cũng thật tuấn, nhà ta tên vô lại mà được như thế một nửa, lão nương đã không phải suốt ngày đánh mắng hắn. Đúng lúc này, có người kéo kéo tay áo nàng hỏi. Có chuyện gì nha, đông vui vậy? Đại sự nha, thôn trưởng hắn tuyên bố Tống gia tiểu tử kia cấu kết người ngoài làm việc trộm cướp, còn ra tay giết trong thôn Quách Mặt Dỗ. Hai bên đang cãi nhau đây. Có người hỏi chuyện, Thúy Hoa cũng là hay lời, vội vàng kể lại. Theo ta thấy nha, tiểu tử kia lớn lên như thế tuấn, không giống người xấu, sao có thể làm những việc đó. Ngược lại Quách Mặt Dỗ năm. Quay đầu nhìn người hỏi chuyện. Thúy Hoa đại tỷ cũng như thấy quỷ, la toáng lên. Quách Mặt Dỗ. Tiếng la này như một quả bom vậy, nguyên bản nhốn nháo đám người lập tức im bặt. Tất cả một bộ thấy quỷ nhìn về trước sân khờ đầu khờ não Quách Sơn. Chương 38, Triệu gia phụ tử, chết. Xin chào nhé, mọi người làm gì mà đông vui vậy? Nhìn khờ đầu khờ não Quách Mặt Dỗ cho đám người chào hỏi. Mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh, lùi về một bước. Sau đó đồng loạt phản ứng lại đây. Không đúng nha, quỷ là không có bóng. Lập tức ồn ào, mồm năm miệng 10. Quách Mặt Dỗ, ngươi không chết à? Quách Mặt Dỗ, làm sao ngươi còn sống? Cả nhà các ngươi mới chết đây. Tiêu Quách Sơn đen mặt quát, trêu một đám cười ha ha. Tiện đà, cả đám cũng dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía cha con Lão Triệu. Lão Triệu đây cũng là một bức, vô cùng một bức, hấp háy mắt nhìn sang mới hồi khí nhi tử. Hổ gia lúc này cũng đầu chập điện, ngơ ngác hồi lâu mới buột mồm hỏi. Quách Mặt Dỗ, ngươi không chết à? Hổ gia, ta không sao. Không hổ là chân chó, Quách Sơn bị hắn hỏi như thế mặt vẫn tươi cười ân cần trả lời. Mẹ nó, ta cũng nhìn ra ngươi không sao. Nhưng vấn đề là vì sao không sao á? Vậy lúc đó ngươi làm sao Hổ gia nói còn không thiếu nháy mắt ra hiệu. Hổ gia, lúc ngài đẩy ta xuống bị bọn sơn tặc bắt ta nghĩ xong đời. Nhưng may mà Tống gia đi ngang qua đánh tan bọn sơn tặc, tiểu nhân mới nhặt về một mạng a. Quách Sơn một bộ sống sót sau hai nạn thở dài, bộ dáng khờ khờ thành thật kia không ai nghĩ rằng hắn sẽ nói dối. Hoa. Chính vì tin hắn không nói dối, mọi người mới giật mình. Lượng thông tin quá lớn nha. Tốt một kẻ lang tâm cầu phế, lòng dạ độc ác. Đẩy thân tín xuống cản đường để tranh thủ thời gian thoát thân, sợ chuyện bị lộ lại tiếp tục vu oan giá họa cho người khác. Còn lợi dụng sự cả tin của bọn hắn, suýt gây sai lầm không thể tha thứ. Tiện đa mọi người phẫn nộ, hai mắt buốc lửa nhìn về phía Triệu gia phụ tử. Lao Triệu tiếp tục ngậm bực. Chẳng lẽ nghiệt tử kia giấu mình, nhưng hôm nay chuyện hắn là bên nhà, làm gì có bọn nào không có mắt cướp đường ở đây. Vậy là chuyện gì xảy ra? Đạo diễn, ta hình như cầm nhầm kịch bản. Lao Triệu bị khuất phát khóc. Hổ gia đầu góc cũng là không đủ dùng. Tiếp đó là phẫn nộ bao phủ, cảm giác bị người phản bội khiến hắn điên cuồng. Quách Mặt Dỗ, đừng có ngậm máu phun người. Uổng công ta đối với ngươi bấy lâu. Tiêu Quách Sơn mặt thủy khuất, đứng đó lắp bắp không nói nên lời. Đến giờ còn chống chế đây. Nhìn mặt thành thật Quách Sơn, Triệu gia phụ tử đức hạnh gì mọi người không biết sao. Tin ai còn không rõ ràng sao. Thôi, giải tán, không có gì đáng xem cả. Đúng lúc này Tống Quyết hô, coi như đã định luận câu chuyện như thế, tiếp lấy đánh xe rời đi. Hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, Triệu gia cũng không còn uy tín gì trong thôn. Đến lúc đó bị đánh bị giết cũng không biết kêu ai. Biết được sự tình nguy hiểm, hai cha con cũng là đỏ mắt. Thật thâm độc tiểu tử, vậy mà dùng ra kế sách gác độc như vậy. Đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi nha. Khốn nạn Quách Mặt Dỗ, đến thời điểm quan trọng lại làm phản cho bọn hắn một đòn chí mạng. Triệu Hổ điên cuồng tiến lên túm lấy tay Quách Sơn quát. Quách Mặt Dỗ, ngươi cho mọi người nói rõ ràng, có phải kia Tống Khuyết tiểu tử đe dọa ngươi? Hổ gia, không có chuyện, Tống gia còn cứu ta đây. Hơn nữa ta đã không làm sao, coi như không có việc gì xảy ra không phải rất tốt. Quách Sơn mặt thành thật, một bộ ta còn suy nghĩ cho ngươi nói. Thả mẹ ngươi đánh rắm. Hổ gia ha có thể nhịn, vung quyền cho hắn chính là một đấm làm Quách Sơn bay ra ngoài, môi răng lẫn lộn. Còn chưa hết giận, Triệu Hổ tiến lên liên tiếp đấm đá. Họ Quách, không đem sự việc nói rõ ràng này ta không tha cho ngươi. Mọi người thấy hắn ra tay tàn nhẫn, chuẩn bị tiến lên căng ngăn. Ai ngờ lúc này dị biến phát sinh. Vốn ôm đầu chịu đòn Quách Sơn bỗng như nổi điên. Từ hung rát ra dao đối với Triệu gia phụ tử chính là không ngừng đuổi theo chém, miệng phẫn nộ gầm gừ. Họ Triệu, lao tử chịu đủ các ngươi. Đem ta làm chó sai xử còn thôi đi, ném ta xuống chịu chết ta cũng nhịn qua, nhưng các ngươi đừng nên ép ta vào chỗ chết. Chỉ thấy hắn vung đao vừa nhanh vừa chuẩn, Triệu gia cha con không kịp chuẩn bị, trên thân liên tiếp trúng mấy dao, nơi nơi chí mạng. Lúc này đã nằm xuống thoi thoát, máu phụt lên cao, hai mắt trợn tròn không cam lòng, chuẩn là không cứu được. Quét mặt dỗ chém xong người dường như bắt đầu sợ hãi, đứng giữa vòng vây đám người cũng không chạy. Miệng mấp máy mấy lần rồi cuối cùng đưa dao lên cổ tự tử. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người ta không kịp chuẩn bị. Đợi phản ứng lại trong sân ba người đã nằm trong vũng máu. Cả đám thôn dân làm sao đã trải qua việc đời, hét dầm lên mặt trắng xám trốn ra nơi xa. Lăng là không ai đến xem người có còn khí. Tống đại gia đứng nơi xa âm thầm thu hồi phân hồi rồi ngửa mặt lên trời thở dài. Ta đây chính là dùng sinh mệnh biểu diễn nha. Cảm thán xong hắn mới lắc đầu đánh xe rời đi nơi này thị phi. Cũng không gây nên cái gì phản ứng. Một đám thôn dân như mất chủ tâm cốt, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không biết làm sao. Cuối cùng có người hô lên, đi tìm Trung đại bá nha. Mọi người mới nhao nhao khen là, cử ra một người cưỡi lửa lập tức chạy lên trấn báo tin. 7. Tống Khuyết không quản những này, đưa Lý gia ba người đến nhà hắn lập tức trở về Kính Hồ. Việc hôm nay hắn đã sớm ném ra sau đầu, có thể làm tất cả cũng đã làm, bây giờ việc trước mắt của hắn là tận lực tăng lên thực lực bản thân. Chỉ cần hắn đủ mạnh, đến lúc đó quản cái gì Hắc Hồ Bang, Hoàng Hồ Bang, không phục một quyền đấm chết. Tống Khuyết coi như đã hoàn toàn xé đi những ràng buộc tâm lý, suy nghĩ chính là như thế đơn giản thô bạo. Nhìn trong túi dữ liệu, không quản là cái gì phương thuốc, tất cả nấu lên. Nhân sâm coi như mức quả vậy, một cây lại một cây. Chẳng mấy chốc trong người hắn cảm giác như thiêu đốt, nóng đến lợi hại. Kệ xệ giặc cũng đạt được năng lượng phong phú, đang kịch liệt xoay tròn. Tống đại quan nhân không màng ngoại sự, chuyên tâm cường hóa bản thân. 10. Đêm, Hoàng Diệp Trấn. Hắc Hổ Bang lúc này đèn đuốc sáng trưng, một đám hạ nhân gión ra gión rén đi lại, sợ phát ra tiếng động gì trêu đến chủ nhân nơi này không vui. Chỉ có xa xa nơi trung tâm thi thoảng vang lên tiếng chén đĩa vỡ cùng những tiếng gầm gừ. Trong phòng nghị sự, lúc này Phong Hàn đỏ rực hai mắt, nhìn chằm chằm phía dưới hơn 10 người. Ở đây tất cả đều là Hắc Hổ Bang cao tầng, mới rồi họ đã nghe được tin tức bang chủ đồ đệ Ố Thiên Đức bị người đánh chết, vứt xác nơi hoang dã, một đám vội vàng chạy đến nơi này. Giữa phòng bốn bộ thi thể đặt ngay ngắn, không khí vô cùng nặng nề, âm u. Hồi lâu Phong Hàn mới âm trầm hỏi: "Thi thể các ngươi đã nhìn, có nhìn ra cái gì môn đạo?" "Bang chủ, lão Ngụy cùng Ô gia hai người kia bị đao chém chí tử. Ô thiếu gia là bị người đả thương, sau đó có thể biết trốn không được nên tự vẫn một người đứng ra nói." "Ta không nhìn ra được sao?" Nói điểm dinh dưỡng Phong Hàn bực bội quát lớn. Bang chủ bất giận, ta nhìn Ô thiếu gia trước khi chết bị thương rất nặng, chứng tỏ cước lực không tầm thường. Phải trên 1000 cân, lực đạo này tại Hoàng Diệp trấn cũng là ít có. Hơn nữa có thể nhẹ nhàng như thế hạ sát 4 người, lại xóa sạch dấu vết hiện trường không cho chúng ta điều tra. Trong thành có thể làm được việc này trừ chúng ta ở đây ra không quá hai bàn tay. Bang chủ, ta nghĩ Lao Tứ nói có lý. Khả nghi nhất vẫn là Thiết Đao môn đám tôn tử, bọn chúng đánh không lại ngài nên chuyên tìm Ô thiếu gia bọn họ xuống tay. Phong Hàn mặt tâm trầm. Trước tiết một trận chiến xác định bá chủ địa vị khiến hắn thỏa thuê đắc chí. Ai ngờ sau đó như vận đen vào đầu, chuyện xấu xảy ra chính là liên tiếp. Đầu tiên là sòng bạc bị người thắng đi gần 500 lượng, này cũng thôi đi, từ từ rồi sẽ hồi về. Sau đó lại là có đầu mục tại nhà bị người chết, bây giờ đến hắn đồ đệ cũng cứ như thế bị người giang giáp rồi. Phong Hàn phẫn nộ là có thể nghĩ, nhưng theo đó là thật sâu nghi hoặc. Kết hợp các vụ việc lại không khó cho người ta liên tưởng, đây là có người muốn cố tình nhằm vào hắn Hắc Hổ Bang rồi. Chẳng lẽ không sợ cá chết rách lưới, không sợ hắn trả thù sao? Quá nhiều nghi vấn khiến hắn đầu đau vô cùng. Xoa xoa đau nhức huyệt thái dương, đối với đại đệ tử Nhạc Siêu hỏi: "A Siêu, ngươi bên đó tra ra được manh mối gì?" "Sư phụ, việc này quả thật nghi ngờ trùng trùng. Hạ nhân bẩm báo sư đệ hắn từ qua đến nay cũng chỉ gặp gỡ hai vị Ô gia huynh đệ này. Sáng nay cũng theo hai người này đi ra cửa thành Tây từ sớm, chưa từng thấy quay lại trong thành, cũng không có thông báo ra ngoài làm chuyện gì. Có hay không lính gác đội ca trực không để ý Thiên Đức hắn trở về thành?" "Không có sư phụ. Trong thành này ai không nhận ra sư đệ?" Nếu hắn có quay lại thành cũng không thể có chuyện không ai trông thấy. Có thể chắc chắn là hắn chưa từng về thành, hoặc là chưa từng quang minh chính đại vào thành. Nghe đây một đám đại lao ra đầu to như đấu, manh mối hỗn loạn làm người lộn ruột. Lúc này có người đưa ra ý kiến: "Bang chủ, liệu có phải hay không Ô thiếu gia bị người nhốt vào trong thùng xe rồi mang ra dã ngoại ném xác?" "Hình trưởng lão, ta cũng là lo lắng như thế. Nhưng còn chưa rõ đối phương làm sao lại xuống tay với sư đệ, hơn nữa sư đệ tại sao lại tự sát. Hai điểm này nghĩ mãi còn chưa rõ." Hình trưởng lão nghe thế không cần nghĩ trả lời: "Còn làm sao nữa, có người đây là muốn bắt Ô thiếu để ép hỏi ra võ công của bàng chủ nhà, nhưng làm sao Ô thiếu gia anh dũng bất khuất, thả tự sát chứ không khai, bọn chúng đành phải tìm cách phi tang chứng cứ, làm lẫn lộn hiện trường nhé." "Thật có lý, vô cùng có lý." Nói như thế mọi chuyện có vẻ thông, gian nhân tìm cách thông qua Ô gia đệ tử dụ dỗ Ô thiếu rời thành. Sau đó ra tay chế phục muốn ép hỏi võ công để tìm cơ hội đối phó Phong Hàn. Mọi người trong đầu như vén ra mây mù, đều lớn tiếng khen hình trưởng lão cơ trí. Chương 39, trong thành người tới. Phong Hàn nghe hình thanh phân tích cũng không nhịn được gật đầu. Xem ra có đám chuột nhắt bị ép đến cuống cuồng, muốn cắn người nha. "Bang chủ, ta xem 89 phần 10 là thiết đao hội. Các ngươi nói, cao thủ dùng đao tại cái Hoàng Diệp trấn này ngoài bọn hắn thiết đao hội còn có ai? Cũng chưa chắc, có thể là những kẻ khác muốn giá họa cho người. Đợi chúng ta hai bang lưỡng bại câu thương rồi làm ngư ông đắc lợi không chừng. 4. Một đám đại lao bắt đầu tranh luận phản bác, khí thế ngất trời. Hàm Hệ xoa tay chỉ muốn tìm người để trả thù. Được rồi, là ai chúng ta sẽ tiếp tục điều tra. Nhưng Phong Mỗ đệ tử há có thể cứ như thế chết đi, đêm nay ta muốn vài người phải cho ta cái bàn giao. Lúc này Phong Hàn đứng lên lạnh lẽo quát. Bang chủ anh minh, thế sống chết đi theo bang chủ. Hắc Hổ bang chúng sát khí ngút trời hô. Một đêm này, thành Hoàng Diệp lại không yên tĩnh. Hắc Hổ bang chúng như nổi điên thế lùng sục khắp thành. Gặp người khả nghi liền bắt, các cửa hàng hôm nay có xe ra vào thành Tây và thành Bắc là trực tiếp tao ương. Hai bang phái khác cửa hàng cũng không thiếu bị thuận tay tai họa, tiếng kêu than ngập trời. Mãi cho đến khi Tào Bình trưởng Lục Tích đại nhân đứng ra giàn xếp, các nhà mới vương hỏa khí ngồi xuống thương thảo. Làm sao Hắc Hổ bang Phong Hàn cắn chết yêu cầu điều tra cái chết của đồ đệ, ai cũng không nói được cái gì. Cuối cùng vẫn là Lục Tích đáp ứng cùng cái khác hai bang hỗ trợ tìm hung thủ, hắn mới coi như chấp nhận dừng tay. Lúc này đám Hắc Hổ bang chúng cũng đã vơ vét được không ít thứ tốt đắc thắng mà về, để lại một đám lông gà. Còn lại hai nhà cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, hận chết hung thủ đã gây ra hết thảy. Đối với này Tống Khuyết hết thảy không biết, nếu hắn biết mình vô tình khiến cho cả thành Hồng Diệp gió nổi mây vần chắc sẽ cảm thấy ăn năn, phải ăn thêm mấy cây nhân sâm nữa mới giảm được cái nấy. Đêm này hắn cảm thấy mình bỏ tiền mua thuốc bổ thực quá anh minh, chỉ trong một đêm mà lực lượng hắn bạo tăng 200 cân, bây giờ có lẽ đã đạt đến 1800 cân. Cảm nhận cơ thể nổ tung lực lượng, Tống đại gia càng kiên định quyết tâm kiếm tiền, tổ chức thế lực. Ngọn lửa dã tâm lúc này trong lòng bùng cháy. 6. Sáng sớm. Trên con đường độc đạo đến Cự Liễu thôn, bốn bóng người rục ngựa phi nhanh, để lại sau lưng một đạo khói mù. Trong Cự Liễu thôn, đám thôn dân sáng sớm đã tụ tập nơi này. Hai mắt ngóng trông nhìn về phía cửa thôn. Giữa sân bày chỉnh tề ba bộ thi thể, chỉ dùng chiếu cuốn lên. Cũng may bây giờ thời tiết còn lạnh, cũng không có mùi hôi thối bốc lên. Mọi người cứ thế quỷ dị trầm mặc, thi thoảng có người thấp giọng ghé đầu ghé tai thì thào. Đến rồi. Theo tiếng hô, mọi người nhìn về phía cửa thôn, bốn người ngựa phong trần phi đến. Trung đại thúc, Trung bá, Trung lão gia tử. Hóa ra đến là Trung Khôi đám người, tối qua hắn nhận được tin dữ trong thôn người đến báo. Cũng gấp muốn quay lại trong thôn, nhưng do trời đã muộn nên đành thôi. Sáng nay vừa mở cửa thành đã lập tức cùng con thứ Trung Hồng cùng trong trấn một vị bộ khoái vội vã lên đường. Mọi người không cần hốt hoảng, đây là trong trấn Ngô bộ khoái. Hôm nay Ngô đại nhân sẽ cho sự việc kết án. Đại gia để lại vài người làm chứng, còn lại tất cả tan đi. Phải nói trong thôn này lão Trung hy vọng cũng là đủ cao. Tâm lý bàng hoàng đám thôn dân thấy hắn trở về đã là yên hơn nữa. Nghe hắn nói thế lập tức tránh lùi ra xa hiếu kỳ quan sát, chỉ để lại vài người nhân chứng. Ngô đại nhân, còn lại làm phiền ngài. Lão Trung quay sang bên cạnh mặc trang phục sai nha thanh niên cung kính nói. Đối phương cũng không làm kiêu, cười khách khí đáp. Trung thúc không cần khách khí, ta cùng A Hồng là chỗ thân quen, ngươi gọi ta Ngô Diệp hoặc Tiểu Diệp đều được. Đúng vậy lão cha, Diệp ca như người trong nhà. Ngươi khách khí lại là lộ vẻ sinh sơ. Trung Hồng một bên cũng thuận thế đưa đẩy, người thanh niên này bối cảnh nhưng lớn. Hắn ước gì thân cận đối phương đây, ra mặt dày góp mặt lên tiếng. Vậy lão đầu ta coi như cậy số tuổi, hầu ngài tục danh đi. Ha ha, nên là như thế. Đối phương cũng không phải làm dáng mà thực sự không có tính tiêu căng. Cười sang sảng trả lời, rồi mới tiến lên vạch ra tấm chiếu quan sát. Lúc sau quay sang mấy nhân chứng thấp giọng hỏi thăm. Trung Hồng ở một bên tùy ý nhìn, không thấy Tống Khuyết đâu mới hỏi lão cha. Lão cha, Tống Khuyết tiểu tử này làm sao không thấy? Hắn ở chỗ nào để ta đi tìm hắn có việc? Tiểu tử kia bây giờ chắc đang ở nhà luyện võ đây, ngươi cứ việc đến Quỷ Hồ tìm hắn, đảm bảo thấy người. Trung Hồng nghe vậy cả kinh. Tiểu tử này không sợ chết sao? Truyền thuyết Quỷ Hồ hắn nghe không biết bao lần, tuy sau đó đã rời đi trong thôn nhưng đối với nơi đó ấn tượng khắc sâu. Lão Trung đối hắn phản ứng cũng không lấy làm lạ, thấp giọng nói: "Mẹ nó, nói ra hù chết tiểu tử ngươi." Tiểu tử kia đem kia con quỷ chém, lão tử mới nghe thấy này cũng là suýt rất quái hàm. Quái thai Trung Hồng dại ra lẩm bẩm rồi rục ngựa rời đi. 3. Lúc này Tống Khuyết đang đứng bên hồ cùng Lý Tín luyện võ. Chỉ thấy trong tay hắn đao như một tia chớp không ngừng bổ ra, trong không khí vang lên từng đợt rít gào, ở bên cạnh nhìn Hợp Kỳ cùng Manh Manh cũng là kinh hồn táng đảm, vội lẩn ra xa. Hắn đang tập quen thân thể sau khi đêm qua bạo tăng lực lượng. Sức mạnh tăng lên quá nhanh khiến hắn hơi không thích ứng. "Tống Khuyết, xem ai đến thăm ngươi." Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên. Trung Hồng chạy đến Quỷ Hồ, tâm lý hơi chần chờ. Nhưng thấy nơi này đã biến dạng, rừng trúc xanh mơn mận, tường rào đá vây quanh. Nghiễm nhiên một bộ ưu tính tiểu trạch, tâm cũng an ổn hơn nữa. "Đánh bạo hô." "Tống Khuyết, xem ai đến thăm ngươi." Vừa dứt lời, trước mặt một bóng xám lóe lên, một con sói to lớn đứng chặn trước mặt gầm gừ nhìn hắn khiến hắn lông tơ dựng đứng lên. Dưới thân ngựa cũng bị kinh hách, khí lên một tiếng đứng dậy, vung thân muốn quăng người trên lưng xuống để chạy trốn. "Hật Kỳ, cút về." Trung Hồng đang muốn xoay người bỏ chạy, nghe tiếng quen thuộc vang lên mới tùng xuống thần kinh, vội trấn an con ngựa, không quên cười khổ. "A Khuyết, ngươi đây là muốn ta ra khiếu sao? Suýt hủ chết ca." "Ha ha, Hồng ca chớ trách, Hật Kỳ tính tình thích đùa dai, ta cũng là không kịp giữ lại nó." Hật Kỳ bị Tống Khuyết nhiều lần cộng sinh, tính tình đại biến. Bây giờ đang có xu hướng chân chính thần thú Hật Kỳ lột xác. Tống Khuyết đối với này cũng là có khổ không nói lên lời, có vẻ phân hồn ý thức ảnh hưởng đến ký chủ rất sâu. Tò mò đánh giá hàng thật giá thật trước mặt sói lớn, Trung Hồng mới tâm tắc. Thật là một con sói thần tuấn, có nó, trong Đại Lĩnh Sơn cũng có thể đi ngang. Tống Quyết, thật hâm mộ ngươi. Tiểu tử ánh mắt không tồi sao? Cao lãnh đầu bước Husky đại gia ném cho hắn ánh mắt tán thưởng rồi ưu nhã xoay người đi sưởi nắng. Ha ha, Hồng Ca mau vào nhà nói rồi xoay người dẫn đường. Hồng Ca, đây là đệ đệ ta Lý Tín. A Tín, đây là Trung Ba Nhi tử, ngươi gọi Hồng Ca. Hồng Ca, xin chào, A Tín. Tiến vào trong sân, Trung Hồng hiếu kỳ đánh giá mọi thứ, chậm chậm tán thưởng cảnh sắc nơi này. Đến khi trông thấy Manh Manh, hai mắt như muốn lồi ra. Liệt Hòa Hồ, Hồng Ca hảo nhãn lực, nó gọi là Manh Manh. Ta chỉ cần mắt không mù là có thể biết nó là Liệt Hòa Hồ nha. Trung Hồng ánh mắt đăm đăm nhìn nó, nước miếng chảy dài. Trước mặt hắn đó là một trương sáng lấp lánh ngân phiếu nha. Hừ, lại một phàm nhân vô tri thần phục trước buồn công chúa. Manh Manh công chúa kiêu ngạo liếc nhìn hèn mọn nhân loại trước mặt rồi nét đầu, chọn một tư thế thoải mái tiếp tục phơi nắng. Hồng Ca, tỉnh, ngồi uống nước. Trung Hồng ho khan, lén lút lau khỏe miệng rồi đỏ mặt ngồi xuống. A Khuyết ngươi quả nhiên thâm tàng bất lộ nha. Ha ha, Hồng Ca đừng khen ta. Ngươi hôm nay đến đây làm gì? Nói đến việc chính, Trung Hồng trên mặt nghiêm túc. A Khuyết ngươi không phải vẫn muốn gặp Nô Bộ đầu sao? Hôm nay ta đã cho ngươi đem người mang đến. Tống Khuyết nghe vậy lại hỉ. Thật tốt quá, Hồng Ca, người đâu? Để ta ra đón. Chớ vội, Nô Bộ đầu hiện đang còn kết án vụ thôn trưởng các ngươi bị giết đây. Nhất thời bán hội cũng chưa thoát thân được. Ồ, án trong thôn hẻo lánh thế này bộ khoái cũng sẽ còn sao? Dù sao cũng là một thôn chi trưởng, dù gì cũng phải có cái kết luận đưa lên trên chứ. Hơn nữa trong thành bây giờ rối loạn, lòng người bàng hoàng. Nô Diệp đại ca cũng là nhân cơ hội ra ngoài tránh gió. Tống Khuyết hai mắt lóe lên, hiếu kỳ hỏi. Trong thành có đại sự phát sinh sao? Trung Hồng cười trên nỗi đau người khác. Hắc hắc, thật là đại sự. Hắc Hổ Bang chủ nhị đồ đệ bị người chặt, vứt xác giữa đường. Bọn hắn Hắc Hổ Bang đang nổi điên lùng bắt toàn thành đây. Đêm qua tiếng la hét có thể là kêu mãi không dừng, không biết bao cửa hàng bị đập phá nhé. Hồng Ca ngươi có biết chuyện chi tiết? Hắc, ngươi hỏi đúng người. Sáng nay Ngô đại ca cáo chi ta, hắn Phong Hàn nhị đồ bị người dụ ra thành rồi bắt, hình như muốn ép hỏi võ công để đối phó Phong Bang chủ. Nhưng tiểu tử kia cũng là độc ác, tha tự vẫn chứ không nói. Sau cùng bị người kéo ra hoang dã vứt xác. Hắc Hổ Bang tỏa định một trong hai bang còn lại làm việc này. Hôm qua huyên náo ngất trời, cũng may Lục đại nhân ra mặt ép xuống. Nhưng chuyện này còn lâu mới kết thúc. Sau này có trò hay nhìn. Tống Khuyết nghe xong há hốc mồm, xem ra mình vô tâm hành động không chỉ khuấy đục đám nước này, mà còn khiến nhiều vị thái ương nha. Tội quá, tội quá, xem ra chuyện này còn lâu mới rơi xuống đầu mình. Thiết Đao hội, đầu đứa bang, thật người tốt nha. Có nổi cũng là như thế chuyên nghiệp. Tống đại quan nhân phúc hắc thầm nghĩ. A Khuyết, tiểu tử ngươi đây là muốn buôn ngựa nha. Đang lúc hắn miên man thì giọng nói Trung Hồng vang lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, làm quen Ngô Diệp. A Khuyết, tiểu tử ngươi đây là muốn buôn ngựa hả? Đang lúc hắn miên man thì giọng nói Trung Hồng vang lên. Tống Khuyết lúc này mới giật mình biến sắc. Nguy vậy, hôm nay hắn không ngờ có Ngô Diệp vào thôn, những con ngựa này chưa kịp giấu đi. Đám này mã không sao, nhưng hắn nhớ Triệu Hổ còn cưới một con a. Nếu mấy con gia súc này bị đánh dấu, ngựa này bị tra ra, hắn Tống Khuyết bị lộ tẩy còn xa sao? Nghĩ đến đây Tống Khuyết mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn còn cần thêm thời gian nha. Ha, ta là mua về muốn học cưỡi ngựa. Nhưng nghĩ đến bây giờ cũng muộn, cần bình tĩnh để tìm đối sách. Tống Khuyết cưỡng ép tỉnh táo, cười khan đối với Trung Hồng trả lời, rồi vội quay sang chuyện khác. Hồng Ca, chúng ta đi ra chào Ngô Bộ đầu một tiếng chứ? Ân, vậy không vấn đề. Trung Hồng cũng không để ý hắn quỷ dị, gật đầu đáp ứng. Tống Khuyết cũng muốn đến nơi xem xét tình hình, hai người vội đứng dậy lên đường. Cùng lắm thì vào Đại Lĩnh Sơn lánh tạm, trừ khi Phong Hàn đích thân tới. Nếu không hắn cũng không sợ, cho hắn mấy tháng nữa, đến lúc đó hắn có thể quét ngang Hoàng Diệp trấn. Còn ai dám nói này nói nọ? Tống Khuyết âm thầm nghĩ. 4. Nô Diệp lúc này đã hỏi cung xong đám thôn dân. Vụ án này cũng không khó kết luận. Trong cuộc đời tra án của hắn gặp nhiều, người hiền lành một khi bị bức đến điên cuồng lên so với đám ác đồ càng thêm đáng sợ. Chân tướng chỉ có một. Có kết luận để về bàn giao, Nô Diệp tâm trạng thả lỏng. Chuyến này hắn rời thành để tránh nơi đầu sóng ngọn gió, cũng không vội mà về. Diệp ca, mọi việc kết thúc chứ? Thấy Trung Hồng dẫn theo người đến, Nô Diệp cười. Xong rồi, trở về báo cáo là được. Vị này là Diệp ca, đây là anh em tốt của ta, Tống Khuyết. Ngươi đừng coi thường, hắn bản lĩnh nhưng lớn đây. Có thể độc thân bắt sống hơn 500 cân bích nhãn hổ đem về mà vô thương. Kia một tấm da hổ láo cha ta còn đang giữ làm kỷ niệm đây, che kín cả một cái giường. Nô Diệp nghe vậy sáng mắt lên, đưa tay ra. Thật thiếu niên anh hùng vậy. Tống Khuyết thấy hắn không có gì khác lạ, vội nắm tay. Diệp ca, chào ngươi. Âm thầm tăng sức đôi tay, thấy đối phương mặt như thường. Nô Diệp nụ cười càng sâu, lúc này mới buông tay thân thiết nói. Ta nghe mọi người nói về ngươi, là ngươi ra tay đánh đuổi sơn tặc cứu hung thủ chứ? Diệp ca cất nhắc, hoang dã sơn lĩnh thi thoảng luôn là có một đám liều mạng muốn không làm mà hưởng. Trước Tết thôn chúng ta còn gặp một nhóm hơn 30 tên sơn phỉ đây, cuối cùng may mắn đem đánh chạy. Thấy hắn nói chuyện không giống chất vấn thăm dò, Tống Khuyết hơi yên lòng. Bất động thanh sắc tránh đi đề tài. Một bên đám thôn dân cũng phụ họa. Đúng vậy đại nhân. Lần đó may có Tống gia ra tay đem hơn 30 tên sơn phỉ chế phục. Cũng là Tống gia nhân từ chỉ đánh gãy một tay chúng, đám ác ôn này không biết gây ra bao nhiêu mạng đây. Tống Khuyết nghe đồng đội trợ công, rất hài lòng. Nhớ kỹ hắn mặt, kẻ này rất được châm tâm. Mã Phi nhìn Tống đại quan ra ánh mắt thưởng thức, cả người đều lâng lâng. Chẳng lẽ Mã gia ta lúc đến vận chuyển, cũng được ôm đùi như Lý gia. Nghĩ đến đây kích động mặt đỏ bừng. Nô Diệp nghe xong đại thêm tán thưởng. Tuổi trẻ, tài cao, lương thiện, lấy giúp người làm niềm vui. Người này đáng để thâm giao, cùng Tống Khuyết nhiệt tình trò chuyện. Diệp ca, chút nữa đến nhà ta cho ngươi làm một bàn tiệc đón khách. Diệp ca, ngươi có phúc. Tiểu tử này rượu có thể nói nhất tuyệt, cái gì thiêu đao tử, bách hương nhưỡng tất cả so ra chỉ như nước muội. Hồng ca cũng không quên soát hảo cảm. Ha ha, được. Vậy đợi ta làm xong kết án sẽ đến làm phiền Tống Khuyết huynh đệ. Diệp ca quá lời, ngài đến nhà ta như rồng đến nhà tôm, ta vinh hạnh còn chưa hết, nói gì phiền thoái. Hai vị đại ca chờ để ta về nhà chuẩn bị. Tống Khuyết nói rồi dặn dò Trung Hồng chút nữa dẫn người qua khu nhà cũ. Hắn cũng không dám để Ngô Diệp đến kính hồ đây, nơi đó có quá nhiều bí mật. Tạm tách ra hai người, tùy tiện tìm người hỏi thăm, Tống Khuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra sau khi Triệu gia hai cha con chết, đám nữ nhân trong nhà cũng không quản bọn hắn mà quay ra chia của. Tranh chấp cả buổi cuối cùng ai vơ vét được gì tất cả sẽ đi, xe ngựa xe lửa gì gì đó đều cuốn sạch, chạy ra khỏi thôn, bây giờ không biết bóng dáng ở đâu đây. Đám nữ nhân này cũng biết Triệu gia kết lắm thủ, sợ ở lại bị bắt nạt nhà, coi như giúp Tống Khuyết đại ân. Tạm thời quá này một quan. Nhưng nơm nớp lo sợ thế này cũng không tốt đẹp gì. Quan trọng là phải cần tăng lên thực lực của mình. Tống Khuyết thầm nhủ. Tạm giải khai gánh nặng Tống lao ra vội trở về nhà cũ. Hắn muốn tự tay làm bữa tiệc tẩy trần cho Ngô Diệp bọn người. Hôm qua rửa sạch hiện trường, bên trong không gian còn đang cất một con lừa đây, vừa lúc phái lên công dụng. Kiểm tra thịt lừa vẫn còn như tươi mới, Tống Khuyết vui sướng quyết định. Chuẩn bị đồ ăn cho Husky và Manh Manh, sai Lý Thiết đem qua cho chúng. Tống Khuyết tại trong sân bày sẵn bàn ghế, ngồi nhắm mắt chờ đợi khách. Không bao lâu sau thì Trung Khôi, Ngô Diệp ba người dắt tay mà đến. Tống tiểu huynh đệ, làm phiền rồi. Diệp ca khách khí, ngài gọi ta A Khuyết được rồi, mọi người mau nhập tịch. Ha ha, vậy ta thắc lớn, gọi ngươi A Khuyết. Trên mâm chỉ có Tống Khuyết, Lý Tín cùng bọn họ 5 người. Lý Thẩm cùng Nhị Nha bên cạnh không quá muốn gặp người ngoài nên Tống Khuyết cũng không ép buộc. Nhìn trên bàn bày ly kỳ cổ quái một đống đồ vật, lại toàn là thịt sống. Lao Trung nhíu mày, tưởng hắn chưa kịp chuẩn bị, vội nói đỡ. Tống tiểu tử, ngươi đây là cái gì ăn pháp? Quý khách đến nhà cũng không thể quá sơ sài chứ. Trung Túc không cần khách khí, lại đem ta làm ngoại nhân Ngô Diệp không để ý cười nói. Tống Khuyết cười thần bí. Trung bá ngài đây trách oan ta, hôm nay ta bày cho mọi người một loại cách ăn mới. Nó gọi lẩu, đảm bảo không khiến mọi người thất vọng. Mọi người nghe hắn nói cũng nhao nhao hiếu kỳ, vội ngồi xuống xem là thế nào kiểu ăn. Chỉ thấy Tống Khuyết đem vung nồi mở ra, trong nồi to giữa bàn đã được đặt trên bếp than hồng. Nước lẩu bên trong sôi sùng sục, hắn hướng dẫn mọi người nhúng thịt rau, tự nêm nếm gia vị. Nếm thử một lần là quen, trời lạnh ăn món nóng hổi, hương vị thơm nước này, tất cả hô to đã nghiền. Hay, rượu hay. A Khuyết ngươi nghĩ ra cách ăn này quá tài tình, trời mùa đông được ăn thứ này thì không gì bằng. Ha ha, món ngon làm sao thiếu rượu. Mọi người đều thưởng thức ta tự nấu rượu mới. Lý Tín tiểu tử này coi như có ánh mắt. Nhanh tay đoạt lấy công việc rót rượu từ Tống Khuyết. Mùi rượu bốc lên nồng liệt vô cùng, cả đám tiểu trùng đã đói khát khó nhịn. Nâng ly cạn một chén lớn, chưa quen rượu mạnh Ngô Diệp quay ra ho sặc sụa, khiến cho một bàn người cười ha ha. A Khuyết, tay nghề ngươi càng ngày càng cao nha, rượu nấu lại ngon hơn rồi. Trung Hồng một bên dư vị cảm khái nói. Lao Trung cũng khó được đồng cảm. Thực ra hai người đâu biết hắn cũng chỉ mua rượu về trưng cất lại, lần trước mạnh tay mua mấy loại rượu thơm nhất về nấu nên mới có mấy bình rượu ngon thế này. Rượu này trên huyện cũng là không có, ta có thể khẳng định tại Linh Giang quận này cũng là đỉnh cấp rượu ngon. A Khuyết ngươi có tay nghề này sau này không sợ buồn phiền chuyện tiền bạc. Nô Diệp lúc này hoán một khẩu khí nói. Ha ha, lúc đó ta nấu rượu nếu hế sẽ tìm đến Diệp đại ca. Nhớ đúng nuốt lời, nếu có cần có thể để ta thay ngươi tiêu thụ cũng được. Nô Diệp rất trịnh trọng đối với hắn cam đoan. Một bàn người ăn ngon uống ngon, bữa tiệc này ăn chính là vui vẻ vô cùng. Đến cuối cùng Lão Trung không thắng tiểu lực, say mềm bị dịu vào trong nhà nghỉ ngơi. Lý Tín đem đồ dọn dẹp, còn ba người ra bàn ngồi uống nước sung sướng nói chuyện trên trời dưới đất. Nô Phàm từ huyện thành xuống tầm mắt cao xa, Tống Khuyết kiến giải độc đáo lại thêm Trung Hồng hay miệng. Ba người nói đến đầu cơ, thường hực khí thế. Qua hồi lâu, Tống Khuyết mới để ra nghi vấn. Diệp ca, bọn ta ánh mắt hạn hẹp, ngài có thể giải thích cho chúng ta hiểu biết về võ công. A Khuyết ngươi không biết võ công. Nô Diệp ngạc nhiên hỏi. Không giấu Diệp ca, ta chỉ có một thân khí lực. Một mực muốn học võ nhưng không có con đường, nên mới thông qua Hồng ca muốn làm quen với ngươi. Nô Diệp nghe vậy cũng không phật lòng, hắn đối với thiếu niên này ấn tượng tốt vô cùng. Khắp mọi mặt tính cách, nhân phẩm, bản lĩnh, tài năng đều là thượng giai. Người này sau tất thành châu báu. Có lòng kết giao đối phương Ngô Diệp há bỏ qua cơ hội thi ân, cười sang sảng đem những gì mình biết kể ra. Luyện võ nói chung là con đường luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Các phương pháp luyện hàng ngàn vạn, gọi là võ công. Người luyện võ thì coi là võ giả. Nhưng võ giả có mạnh có yếu, luyện võ cũng chia ra quá trình. Vì thế thiên hạ võ giả được người chia làm tam lưu, cửu giai. Tam lưu ngoại luyện, nhị lưu nội luyện, nhất lưu luyện khí. Cửu giai cao nhất, nhất giai bắt đầu. Võ giả chưa nhập phẩm giai hết thảy đều không xưng là võ giả. 1 đến tam giai là tam lưu, 4 đến 6 giai là nhị lưu. 7 đến 9 giai xương nhất lưu. Trên nữa còn có tông sư cảnh, hay trong truyền thuyết đại tông sư. Nhưng những đó cách chúng ta quá xa xôi, chỉ biết họ có thông thiên chi uy, xưng là lục địa thần tiên như thế. Chỉ là luyện võ mà phức tạp như thế, nghe hắn nói mà Tống Khuyết tim đập rầm rầm, kích động vô cùng, một bức tranh giang hồ ầm ầm gợn sóng trong đầu trải qua. Nhìn không được hỏi: "Diệp ca, vậy Hắc Hổ Bang chủ hắn hiện là cảnh giới gì?" Chương 41: Thế nào là võ? "Diệp ca, vậy Hắc Hổ Bang chủ hắn hiện là cảnh giới gì?" Nghe Tống Khuyết hỏi, Nô Diệp cười cười. Trong mắt bọn hắn đúng là chỉ có nhìn thấy những thứ này cao thủ. Phong Bang chủ bọn hắn chỉ là nhị giai vũ giả. Trong Hoàng Diệp trấn này còn có thể xưng vương xưng bá, đi ra ngoài là không lên được mặt bàn. Vậy mà chỉ là tam lưu võ giả, Tống Khuyết kinh hãi. Tiếp theo là kích động, thế giới này chắc chắn là cao võ thế giới, còn là độ cao vô hạn cao cái loại kia. "Diệp ca, vậy dùng cái gì để phân chia phẩm giai?" Nói đến phân chia phẩm giai, trước hết phải nói đến lực. Qua tổ tông hàng ngàn năm tổng kết, đã quy nạp một bộ thước đo với võ giả. Đó là đo lực, thấp nhất là mã lực, tính bằng sức kéo của một thất thanh thông mã, ước chừng 300 cân. 10 mã bằng một hùng, 10 hùng bằng một tượng, 10 tượng bằng một dao, 10 dao bằng một long. Ngươi có thể nâng lên 300 cân vật nặng chứng tỏ ngươi có một mã lực, ngươi có một hùng lực có thể tính là nhị lưu, một tượng lực là bước chân vào nhất lưu. Thì ra là thế, như vậy mình có 6 mã chi lực, hẳn là tương đương với nhị giai võ giả nhà, cùng Phong Hàn bọn người tương đương. Nhưng không đúng. "Diệp ca, vì sao Phong Hàn bọn hắn là nhị giai võ giả, nhưng ta xem bọn hắn chiến đấu, lực phá hoại kia không giống nha, sức mạnh đó theo ta thấy, không có một hùng chi lực là không thể làm ra." "Ha ha, Tống Khuyết ngươi quan sát rất tốt nha. Nhưng hắn Phong Hàn đúng là nhị giai võ giả không thể giả được. Còn vì sao sức phá hoại của bọn hắn lại lớn như vậy, đó chính là võ công." "Thì ra là thế." Vén xuất mây mù thấy mặt trời, nghi đáp được giải khai, Tống Khuyết vỗ tay kích động. Con người so với yêu thú nhỏ yếu hơn, nhưng có thể độc chiếm thiên hạ này, chính là nhờ vào võ công, có thể phát huy sức mạnh vượt quá cơ thể mình. Nếu không chỉ dựa vào một thân man lực, chúng ta vĩnh viễn là đấu không lại dã thú. Nghe quân một buổi thắng 10 năm đọc sách. Tống Khuyết đối với Ngô Diệp thật sâu bái, chân thành nói: "Nô ca, cảm ơn ngươi giúp ta giải đáp nghi hoặc. Ha ha, chuyện dễ như ăn cháo. A Khuyết ngươi bị gò bó trong nơi hẻo lánh này nên không biết những thứ này. Đám người ở đây coi nó là bí mật, thực ra ngoài kia chuyện này không tính cái gì. Ngay cả đám hải đồng cũng hiểu một hai." Đối này Tống Khuyết từ chối ý kiến, có thể đối với Ngô Diệp đó chỉ là những việc nhỏ bé không đáng kể, nhưng đối với khao khát hiểu biết thế giới bên ngoài Tống Khuyết đây là đã giúp hắn đại ân. Hắn Tống Khuyết tuy không phải là cái gì anh hùng, chính nhân quân tử, nhưng hắn sống ân oán phân minh, muốn làm việc không thẹn với lòng. Đối với Ngô Diệp, Tống Khuyết vẫn là muốn thừa nhận ân tình của hắn. "Diệp ca, sau này có gì phân phó cứ báo ta một tiếng, có thể làm được tại hạ tuyệt không nhíu mày." "Ha ha, A Khuyết ngươi nặng lời, chỉ là một cái phẩy tay mà thôi." Ngô Diệp trong lòng nở hoa. Đây không phải là kết quả hắn muốn sao? "Diệp ca, ta còn một yêu cầu quá đáng, mong Diệp ca thành toàn." "A Khuyết ngươi là muốn ta truyền thụ cho ngươi võ công?" Ngô Diệp cười cười nói. "Đúng là vậy, mong Diệp ca thành toàn." Tống Khuyết mừng rỡ vội gật đầu. Từ Hoàng Diệp Thành đối với tin tức về võ công bảo mật như thế kín có thể thấy được người thời đại này đối với nó coi trọng nhường nào. Nhưng trước mắt là con đường duy nhất biết đến có thể học võ, Tống Khuyết không muốn bỏ qua. "Võ công nhà ta là gia truyền, ta sẽ không thể dạy cho ngươi." Ai biết Ngô Diệp trả lời rất dứt khoát, làm Tống Khuyết thiếu chút thì sốc hông. "Vậy ngươi cười nhìn ta làm cái gì? Còn như thế thiện giải nhân ý." Tống Khuyết oán thầm, nhưng cũng không trách được nhân gia. Ai bảo hàng gia truyền đây, hơn nữa hắn trước đó cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ cố bắt lấy cơ hội thôi. Vì vậy thở dài: "Diệp ca, dù sao hôm nay vẫn là cảm ơn ngươi, còn chuyện học võ ta sẽ tìm cách khác." Nhìn hắn bộ dạng mất mát, Ngô Diệp mới ha ha cười. "A Khuyết ngươi chớ vội thất vọng, võ công ta học là gia truyền, không thể truyền lại cho ngươi. Hơn nữa bây giờ có dạy ngươi cũng không học được. Nhưng ta có thể truyền cho ngươi cọp công cùng với một môn đạo pháp, có thể thỏa mãn gấp nhu cầu lúc này của ngươi." "Thật sao Diệp ca? Quá tuyệt rồi, đại ân không biết thế nào báo đáp." Tống Khuyết đại hỉ. "Ha ha, ta còn tưởng ngươi đang oán thầm ta đây." "Ta nào dám, cảm ơn còn không hết đây." "Diệp ca ngài chớ đùa ta." Nhìn hắn quấn bách, Nô Diệp mới hài lòng cười. "Bất cứ người nào học võ đều bắt đầu từ cọp công. Cọp công có nhiều loại, nhưng tất cả chỉ có một mục đích, đó là giúp người tập võ học được phát kình kỹ xảo. Hôm nay ta sẽ truyền cho ngươi một môn mã thung công." Nói rồi Ngô Diệp đứng dậy tách hai chân ra, hơi bốn gối như ngồi lên không khí, thân thể nhẹ nhấp nhô theo một luật điệu đặc biệt. "A Khuyết ngươi nhìn kỹ, mã thung công học từ động tác cưỡi ngựa, vì vậy nhìn như một người đang ngồi trên lưng ngựa. Ngươi sau này có thể mua ngựa về luyện tập thêm. Thung công luyện đến đại thành, hai chân như bám rễ vào trong đất. Toàn thân lúc tĩnh thì vững như Thái Sơn, lúc động như tuấn mã phi đằng. A Khuyết ngươi thử dùng sức đẩy ta xem." Tống Khuyết cùng Trung Hồng một bên căng mắt ra nhìn kỹ từng động tác của hắn. Nghe hắn nói vậy, Tống Khuyết cũng không hàm hồ, dùng sức đẩy. Chỉ thấy đang đứng thung Ngô Diệp bị Tống Khuyết đẩy bạch 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 lùi về sau ba bước, vội dùng chân dẫm thụt vào lòng đất mới tránh cho khỏi ngã. Trung Hồng đang trợn mắt lên nhìn thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra, không kìm nổi khí ho sặc sụa. "Đại ca, ngài đùa ta đây. Vững như Thái Sơn đâu, tuấn mã phi đằng đâu, chuyên nghiệp chút nha Diệp ca." Ngô Diệp cũng là mặt trứng hồng, hận không thể tìm được lỗ chui xuống đất. Nhưng sâu hơn trong lòng hắn là kinh hãi, phải biết bây giờ hắn làm nhất giai võ giả, cũng là có gần 3 mã lực. Vậy mà bị một tiểu tử tay mơ đẩy cho liên tục lùi về sau, kẻ này lực lớn đến giường nào. Xấu hổ vướt vướt quần áo ung thanh đúng khi nói: "A Khuyết tiểu tử này khí lực quá lớn, vừa rồi ta sơ suất." Nhưng đối với hắn nói Trung Hồng 100 cái không tin, chỉ trắng mắt nhìn hắn, trên trán còn thiếu điều viết hai chữ chém gió. Nhìn mà Ngô Diệp hận nghiến răng. Tống Khuyết ngược lại rất kinh ngạc, vừa rồi hắn gần như dùng hết sức, cũng đến 5 mã lực, đừng nói một người, một chiếc xe cũng cho lật lại được. Đối phương trong tư thế đó vậy mà chỉ hơi lùi lại 3 bước. Điều này làm cho hắn đối với mã thung công càng thêm chờ mong. Ngô Diệp muốn xóa đi lung túng, vội nói tiếp. Vừa rồi chỉ là làm mẫu, nếu như học được đại thành thung công, trong cơ thể bắp thịt sẽ có sự cộng hưởng, từ đó sinh ra kình. A Khuyết ngươi để ý. Nói rồi vung nắm đấm, chỉ thấy Ngô Diệp tung đấm thường thường không có gì kỳ lạ nhưng trong không khí lại vang lên một tiếng vang như pháo nổ. Vô cùng quen thuộc, giống như Phong Hàn, Lương Tĩnh đã từng làm, kể cả Ô Thiên Đức cũng làm được. Nhìn hai người ánh mắt ngạc nhiên, Ngô Diệp âm thầm đắc ý, lòng tự tôn coi như đã được tìm về. Sáng mù mắt chó đi. Vừa rồi Diệp ca đơn thuần chỉ là sẩy chân. Ngô đại thiếu âm thầm thỏa mãn. Thấy đi, đó là minh kình. Muốn học võ công, ngươi trước hết phải học phát kình lực kỹ xảo. Nếu không hết thể đều uổng công. Chính vì thế ta mới nói dù có dạy ngươi võ công, ngươi cũng không học được. Học võ trước hết phải học kình, đợi ngươi luyện được minh kình, dùng kinh lực rèn luyện quanh thân màng ra, lúc đó ngươi mới chính thức bước vào nhất giai, được gọi là võ giả. Tống Khuyết bây giờ mới bừng tỉnh. Mình còn là nghĩ quá đơn giản rồi, cứ tưởng nhặt được thần công bí tịch là 5 ngày luyện khí 1 tháng luyện thần, sau đó vô địch thiên hạ. Xem ra tiểu thuyết phải ít xem, hại người nha. Hơn nữa bây giờ vứt bí tịch trước mặt hắn, hắn cũng không đọc hiểu. Hắn còn là nửa ngủ chữ đây. Minh kình là tụ hết lực toàn thân, tập trung về một điểm. Vì thế nó tạo ra sức phá hoại hơn xa so với sức mạnh của võ giả. A Khuyết ngươi đã hiểu tại sao Phong Hàn bọn hắn làm được như thế chưa? Nô Diệp nhắc nhở khiến Tống Khuyết tỉnh ngộ. Lâu nay cục đá nặng Hắc Hổ Bang đè lên người hắn giờ phút này cũng được giải khai. Đúng vậy nha. Về sức mạnh hắn Phong Hàn cũng khó vượt được ta. Chỉ cần học được phát kình, đại gia ta còn sợ hắn cái con khỉ gì nữa. Lúc đó cần gì tranh tranh né né, ai dám thắc mắc dùng quyền đầu hầu hạ nha. U ám quét sạch sành sanh. Tống Khuyết kích động đối với Ngô Diệp hô. Diệp ca, mau dạy ta. Diệp ca, ta cũng muốn học nhé. Trung Hồng ở một bên cũng là thèm nhỏ dãi. Nhìn hai người sùng bái ánh mắt, Nô đại thiếu tâm tình bành trướng, phấn khởi hướng dẫn hai người tập mã thung công. A Hồng ngươi học cũng được, nhưng thân thể chưa có một mã chi lực, khí huyết yếu ớt là sẽ không thể sinh ra kình, ngươi cần tẩm bổ nhiều hơn. Các ngươi đặt tay lên vai ta, chú ý cảm nhận thân thể ta rung động. Nô Diệp đứng thung công rồi nhắc nhở. Tống Khuyết nhắm mắt làm theo, cảm nhận thân thể hắn nhấp nhô trùng động. Trong đầu linh quang lóe lên, Tống Khuyết âm thầm truyền vào cơ thể Ngô Diệp một dòng điện nhẹ, thấy hắn không phát hiện mới vui mừng nhắm mắt cảm nhận. Lúc này trong lĩnh vực của hắn, một bộ nhân thể đồ mô hình giả lập sống động bằng những hạt điện năng đang phập phù đứng thung công. Tống Khuyết có thể rõ ràng thấy từng sợi cơ, gân của hắn như thế nào biến hóa. Kích động đồng thời đem Ngô Diệp thân thể từng tia nhỏ bé biến hóa in sâu vào trong đầu. Đợi đã chắc chắn nhớ kỹ, Tống Khuyết mới buông tay ra thử tập đứng mã thung công. Chương 42, luyện thành minh kình. Ngô Diệp bắt đầu cầm tay chỉ đạo hai người Tống Khuyết, Trung Hồng bọn họ đứng thung. Đợi thấy hai người đứng có dáng có hình mới gật đầu. Đứng yên như thế, bây giờ ta sẽ cho các ngươi chuyển kình, nhớ lấy cảm giác biến hóa trong thân thể. Nói rồi tại phần sống cụt của mỗi người vỗ. Tống Khuyết chỉ cảm thấy toàn thân rung mình, các khớp xương và cơ bắp trở nên căng thẳng. Trên người lỗ chân lông đóng chặt, lông tơ tất cả dựng đứng. Cảm nhận và thử điều khiển xuất kình khỏi hai tay Ngô Diệp quát. Hai người cẩn thận điều khiển cố kình lực kia đến tay. Trung Hồng thì không được, chỉ hơi di động rất nhanh trong cơ thể kình lực tiêu tán. Tống Khuyết vung tay đấm trước mắt, chỉ cảm thấy như trong tay có một nguồn áp lực lớn lao từ vai quần quận đến tay rồi theo hắn động tác mà tuôn trào ra ngoài. Vâng! Trước mắt không khí như bị bóp méo phát ra một tiếng vang lớn. Dọa bên cạnh kia hai người cùng mới quay lại Lý Tín giật bắn mình. Ghi nhớ trong cơ thể từng tế bào biến hóa, Tống Khuyết kích động, không nén được cười lớn. Thì ra đây là minh kình sao, thật sự quá tuyệt vời. A Khuyết, ngươi làm sao làm được? Trung Hồng cũng kích động hô. Nô Diệp mắt lộ rõ kinh ngạc, tán thưởng. A Khuyết ngươi thiên phú thật tốt quá, như vậy đã xuất được kình. Mau nhớ kỹ cảm giác đó, sau này ngày đêm luyện tập đến khi tự thân sinh ra kình lực mới thôi. Lúc đó coi như ngươi đã bước một chân vào cảnh giới võ giả. Diệp ca, cảm ơn ngươi. Tống Khuyết vội nhắm mắt cảm ngộ, đứng tung cả người nhẹ nhàng nhấp nô, thi thoảng vùng ra nắm đấm. Không lâu bắt đầu đã có chút cảm nhận kình lực xuất hiện. Tuy kình còn yếu ớt, nhưng ngựa thoát cương như thế khó lòng điều khiển. Nhưng thật 100% kinh lực, hắn mới chưa hết thèm thu công đứng dậy. Thế nào, có cảm nội chứ? Ngô Diệp quan tâm nói. Cảm ơn Diệp ca quan tâm, hiểu được rất nhiều. Tống Quyết cười, không nói ra việc hắn đã tự thân sinh kình. Tuy không biết ngoại nhân mất bao lâu mới làm được, nhưng bọn họ không có bụt như hắn, tốc độ hẳn là so ra kém hắn. Không nói ra đỡ làm người kinh hãi. Ngô Diệp gật gù, chỉ coi là Tống Quyết có điều cảm nộ. Nếu Ngô Diệp biết hắn đã tự thân sinh kình chắc hai tròng mắt sẽ lồi ra ngoài. Nhớ năm đó hắn đông lạnh hè nóng, mặc kệ mưa gió tập thung công. Bên cạnh có trưởng bối chỉ dẫn cũng là phải mất mấy năm mới xuất được kình, còn không thiếu nhận được khen ngợi đây. Tống Khuyết coi như giúp hắn bảo vệ được chút ít lòng tự tin. Bây giờ ta sẽ truyền thụ các ngươi một bộ Trảm Phong đao pháp. Đây là đao pháp cơ bản của bộ khoái do triều đình thống nhất dạy. Độ lưu truyền cực rộng nên cũng không cần lo lắng người hỏi nguồn gốc. Tuy nhiên này Trảm Phong đao cũng chỉ là đao pháp đơn giản, gồm 7-7-49 chiêu. Nhưng tất cả biến hóa chỉ xuất từ mấy chiêu cơ bản đâm, bổ, quét, chọc, chạm dễ hiểu vô cùng. Các ngươi cẩn thận nhìn ta làm mẫu. Nô Diệp nói rồi bắt đầu cầm đao từ chậm đến nhanh diễn luyện vài lần. Sau cùng đao như biến mất, chỉ để lại những tiếng rít gào chói tai. Múa đao một hồi, trên trán cũng thấm mồ hôi, Ngô Diệp mới thu đau cười. Mọi người về nhà thêm tập luyện, sau này có thời gian đến tìm ta, ta sẽ hướng dẫn thêm. Lời này chủ yếu nói cho Tống Quyết nghe, Trung Hồng cũng biết chính mình tư chất, chỉ hâm mộ nói. Thật không biết kiểu giai võ giả hay tông sư đám người ra tay cảnh tượng sẽ như thế nào, chắc phải như xét đánh vậy, phương viên vài dặm đều nghe thấy. Ngô Diệp nghe hắn nói phì cười. Ngươi còn nghĩ gây ra động tĩnh càng lớn càng mạnh đây. Chả lẽ không phải dự đoán mình bẽ mặt, Trung Hồng đỏ mặt hỏi. Ha ha, cái gọi là thùng rông kêu to không ngoài như thế. Các ngươi phải nhớ, ra ngoài gặp võ giả xuất chiêu tiếng động càng to càng không sợ. Chỉ là minh kình, tránh là được. Sợ nhất là đám kia đã luyện được ám kình nhị lưu võ giả, ra tay không dấu vết, chạm vào người một cái có thể khiến ngươi chết lúc nào không biết. Cha ta đã từng tra án một vị quyền quý đắc tội với nhị lưu võ giả, bị nhân gia âm thầm ra tay lúc nào không hay, mấy hôm sau phát hiện đi tiểu ra máu mà chết. Khám nghiệm tử thi thấy trong bụng thận đã bị nhân gia dùng ám kình chấn nát. Hung thủ cũng đã không biết tiêu dao ở nơi đâu. Đáng sợ như vậy, Trung Hồng hết hồn. Chính là như thế đáng sợ, thế nên ngàn vạn không nên đắc tội một vị ám kình cao thủ. Diệp ca, như thế nào mới luyện được ám kình? Tống Khuyết tò mò hỏi. Minh kình dùng để nhất giai luyện bì, nhị giai luyện đục, tam giai luyện gân. Tam giai võ giả đại thành, toàn thân gân luyện viên mãn có thể thử sinh ám kình. Ám kình một thành có thể dùng nó luyện cốt mà bước vào tứ giai, cũng chính là nhị lưu võ giả. Nô Diệp mặt tao đơn nói. Những này đối với hắn còn quá xa xôi, mấy người hàn huyên dặn dò một lát, đợi trời đã chiều, Nô Diệp cùng Trung Hồng đám người mới cáo từ ra về. Tống Khuyết thử giữ lại không được, tiễn mỗi người mấy bình rượu, đưa ra tận cổng thôn. Thấy hai người lên ngựa, kéo theo hai con ngựa khác rời đi mới quay trở về. Về đến nhà cũ, đánh thức Lao Trung dậy. Dặn dò Lý Tín mấy câu rồi hắn vội vàng trở về kính hồ. Qua loa nấu cho hợp kỳ, manh manh bọn chúng. Riêng mình ăn vội mấy thang thuốc bổ, Tống Khuyết bắt đầu ra sân tập trung tinh thần luyện mã thung công. Không để ý thời gian trôi qua, thân thể mệt mỏi lại dùng thẻ xệ giật năng lượng chữa trị. Đến khi Lý Tín tiến đến hắn mới từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Thành quả không thể nói không phong phú, bây giờ minh kính hắn đã thuần thục nắm giữ, có thể tùy ý hai tay xuất kình. Quyền ra như do giật chớp động, ầm ầm chấn lãng. Trảm phong đao cũng là thu phát tự nhiên, kình lực liên miên không dứt. So với Ngô Diệp thi triển thiếu chút hỏa hầu, nhưng uy lực thì hơn bội lần. Tại Hoàng Diệp trấn một mẫu ba phần địa này hiện ta đã có thể đi ngang, bảo vệ mình và người xung quanh cũng là giữ sức. Làm việc lại không cần như trước đây vậy trốn trốn tránh tránh, nhìn trước ngó sau. Tâm tình vui sướng, Tống Khuyết nhìn mọi thứ đều thuận mắt, để Lý Thiết tự hành luyện công, khẽ hát mấy câu lắc lư người đi chuẩn bị bữa sáng. Hắn đã đói bụng kêu lộc cộc, cần thật tốt ban thưởng cho mình một chút. Ế. Nhún nhảy vào phòng Tống đại gia khỏe mắt phát hiện một chiếc lồng chim, bên trong tân sủng vật kia chớp nằm như con gà chết, hết hồn lao tới kiểm tra. Thấy tiểu tử này vẫn còn một hơi, hai mắt khẽ mở, đầu còn không nhấc nổi, Tống Khuyết âm thầm may mắn. Tính ra từ hôm mang về đã hai ngày chưa cho nó ăn uống gì, tiểu tử này còn sống đã là vận hạnh. Vội vàng lấy ít thịt sống cùng nước cho tiểu gia hỏa, nhưng nghĩ bộ dáng uể oải này không phải rất tốt. Tống Khuyết thử dùng phân hồn cùng nó câu thông. Sức chống cự không còn mãnh liệt như trước. Tống đại gia thầm vui, ánh mắt càng thêm nhu hòa trước cho tiểu tử mấy ngụm nước. Giang qua hồi lâu, tiểu gia hỏa cũng thỏa hiệp. Con nhỏ nó chưa hiểu nhân tâm ấm lạnh, rất nhanh bị đại ác ma dụ dỗ luân hãm. Ý thức thuận lợi cộng sinh, dù không thể khống chế được ký chủ nhưng cũng có thể sơ bộ ảnh hưởng hoạt động của nó. Không còn sợ tia chớp chạy, Tống Khuyết vui vẻ đem nó thả khỏi lồng, tự tay đút cho tiểu gia hỏa ăn. Muốn dùng thẻ xệ giặc năng lượng giúp tia chớp cường hóa thân thể, nhưng giờ mới phát hiện năng lượng từ lâu khô kiệt. Tống Khuyết vội vàng lao vào bếp nấu nướng. Lên tiếng kêu gọi Lý Tín cùng Hắc Kỳ, manh manh. Một đoàn người, thú mở bụng ra ăn ngấu nghiến. Hàng ngày có thẻ xệ giặc năng lượng trợ giúp cường hóa và tiêu hóa thức ăn hai tiểu sức ăn không phải nói, còn Lý Tín do trường kỳ luyện tập, hiện cũng được gọi là một cái thùng cơm. Ăn uống no nê, tâm trạng khoái trá, Tống Khuyết khoan thai bế lên tia chớp ra ghế nằm, truyền cho nó chút năng lượng, muốn cùng tiểu gia hỏa này cầu thông nhiều hơn. Đối với hành động này, manh manh công chúa cực kỳ phẫn nộ. Nó manh manh mới là đại ma vương đệ nhất sủng, kia chỉ chó ngu còn tính biết điều, ban cho hắn chức chân chó xu định, có việc cực khổ giao nó đi làm cũng là thuận tiện. Không biết con hồ ly đang kinh bị, Mộ Lang Vương càng ngày càng có xu hướng hợp kỳ tiến hóa, thấy manh manh công chúa tán thưởng nhìn qua lập tức lẹ lưỡi lắc đuôi, bộ dáng quả thật đê tiện. Kia chỉ chim lông vàng có tài đức gì, cũng dám chiếm vị trí độc quyền có bản vương. Đối với hành động này, manh manh công chúa lập tức sù lông, nhanh chân nhảy lên người Tống Khuyết, không nói nhảm chính là cho tia chớp một chảo. Đang nhắm mắt tận hưởng cường hóa khoái cảm, tiểu tia chớp đầu bị vỗ tất nhiên vô cùng tức giận, sắc bén hai mắt trừng lên, đối với manh manh chính là dùng sức mổ. Kia chim lông vàng còn dám phản kháng, manh manh sợ hết hồn. May mà nó né kịp, nếu không bộ lông xinh đẹp trên người không biết sẽ thiếu mấy núm. Vương giả tức giận tất máu chảy ngàn dặm, manh manh công chúa rít lên bắt đầu muốn xông vào cùng không biết điều tia chớp đại chiến, thật kỳ chân chó vô cùng hợp thời chạy đến nhảy nhót cổ vũ. Tiên nắng trong sân lập tức loạn thành một đoàn, Tống đại quan nhân tức giận trừng mắt quát lớn, mấy tiểu gia hỏa mới ngừng lại, cho nhau nhe răng trợn mắt. Đầu to như đầu Tống Khuyết đành ôm manh manh đặt vào lòng, một tay để tia chớp ra xa chút, cho hai tiểu gia hỏa chuyển vào năng lượng, các bên mới im lặng, nhắm mắt hưởng thụ. Hật kỳ đúng là cũng không tranh giành, không đòi hỏi gì nằm xuống dưới chân hắn vui sướng sưởi nắng. Ta làm chủ hay là làm cu li cho đám xuất sinh này không biết. Tống Khuyết ấm ức nghĩ trong lòng. Chương 43, ngốc tiểu tử. Hùng bá. Thời gian lỡ đãng trôi qua, thoáng lên một cái đã một tuần kể từ ngày Ngô Diệp đến thôn. Trong thời gian này, do dược liệu cạn kiệt nên Tống Khuyết chuyên tâm tu luyện mã thung công cùng kỹ xảo vật kình. Bây giờ không sai biệt lắm cả tay lẫn chân đều có thể linh hoạt sử xuất minh kình, thu phóng tự nhiên. Vì vậy tuy thể chất không mấy tăng cường, vẫn là 6 mã lực tầm đó. Nhưng vận dụng kình vào chân và tay khiến hắn tốc độ tăng mạnh, chiêu thức uy lực cũng gấp bội tăng cường. Tỉ mỉ ngẫm lại có lẽ bây giờ hắn so với đám Phong Hàn bọn họ, kinh nghiệm và chiêu thức có lẽ không bằng nhưng bản về uy lực và tốc độ thì còn thắng qua. Nếu thật sự sinh tử bắt đấu, hắn có rất lớn phần thắng còn sống. Dù sao hắn còn bất hắc, có lĩnh vực đây. Thế nên bây giờ Tống Khuyết tâm tình cũng là ung dung. Không đến mức bành trướng đi tìm phiền toái nhưng cũng không có gì cố kỵ hay sợ hãi. Nam. Trong thời gian này Trung Hồng cũng là liên tiếp tại Hoàng Diệp trấn cùng Cự Liêu thôn hai đầu chạy. Từ khi Hắc Hổ bang xác lập vị thế bá chủ trong thành, hắn đại ca trung hội công việc đó là trở nên gian nan và phần, thu nhập cũng kém xa từ trước. May mắn làm sao bỗng nhiên chuyển cơ xuất hiện, hắn lao cha vậy mà có cơ hội làm lên thôn trưởng. Mấy ngày nay hắn thông qua Ngô Diệp chạy quan hệ, hôm nay trong trấn đã có công văn xác nhận việc này. Bàn về hy vọng, hiện trong thôn không ai qua được lão trung, nên cũng sẽ không có gì biến cố, nhưng danh không chính ngôn không thuận, bây giờ công văn đã xuống dưới, cũng có như giải trung ra bọn hắn một cọc tâm sự. Đừng nhìn Cự Liễu thôn càn cỗi, nhưng để ý kinh doanh hàng năm vẫn là có thể cho bọn hắn trung gia tạo ra tầm 3-50 lượng thu nhập đó là dư giả. Như vậy đã có thể xóa hết áp lực lên trung gia. Tống Khuyết đối với lão trung làm thôn trưởng việc này cũng là cử hai tay tán thành. Trung Hồng mấy lần đến đây cũng không phải mỗi việc như thế, lần trước hắn còn dẫn một vị đốc công họ Đào đến Kính Hồ khảo sát đây. Hẹn hôm nay sẽ mang người và vật liệu đến, bắt đầu thi công xây nhà. Việc xây nhà hết tầm một tháng, vì vậy hắn đang tính chuyển ra chỗ khác ở tạm thời gian này. 6. Cự Liêu thôn, trên đường. Hai thiếu niên đang cưỡi ngựa nhàn nhã đi. Chính là Tống Khuyết cùng Lý Tín. Này hai huynh đệ mấy ngày gần đây cũng là rút ra thời gian học cưỡi ngựa, hơn nữa Tống Khuyết còn bắt đầu dạy Lý Tín học mã thung công, quen tay hay việc bây giờ đã bắt đầu có thể giục ngựa chạy nhanh. Đi ngang qua Triệu gia trạch viện cũ, người đã không còn bây giờ là một bộ nhốn nháo. Thấy Lao Trung cũng ở, Tống Khuyết tò mò tiến tới. Trung bá, đây là làm gì? Dọn nhà à? Lao Trung thấy người tới, đỏ mặt nói. Là hai tiểu tử các ngươi ở trong thôn quyết định chọn Triệu gia nhà cũ làm thôn trưởng trạch viện, ta đây là đang cùng mọi người dọn dẹp. Hắc hắc, còn cả thôn quyết nghị. Không phải Lão Trung ngươi một câu sao? Lão Trung ra mặt còn mỏng nha, dù sao họ Triệu cũng đã chết hết, đám vợ góa cũng chạy không biết phương nào. Nhà này lấy thì lấy chứ, có gì mà phải ngại ngùng. Thật Tống Khuyết trách oan hắn, Trung Khôi bản cũng không muốn chiếm chỗ này. Nhưng làm sao con trai hắn cùng đám thôn dân cứ ép lấy, từ chối nhiều thì ngại. Hắn đành thuận thế mà dọn vào, tâm lý vẫn còn khá thấp thỏm đây. Đúng lúc này, trong Triệu gia có tiếng cãi vã vang lên, tiếp theo đó là tiếng đổ vỡ, xem ra là có người động thủ. Lão Trung cùng Tống Khuyết hai người chạy nhanh vào xem thực hư. Chỉ thấy Triệu gia hậu viện, cạnh nhà kho, một đám thanh tráng đang vây quanh một thiếu niên. Người thiếu niên này dáng cao gầy, tầm 1,7m, da ngăm đen, đang ôm một cái cây gỗ to bằng bắp chân không ngừng vung dậy, miệng phẫn nộ gầm gừ. Cả đám người bị khí thế hắn chấn nhiếp, chỉ dám xa xa vây quanh. Dương tay Trung Khôi hô lớn: "Thôn trưởng bốn, Tống gia!" Đám người thấy tâm phúc, vội vàng vây lên đón. Thiếu niên kia thấy đám người lùi lại, mới ngừng vung dậy, mặt cảnh giác nhìn Tống Khuyết hai người. Khí lực thật lớn nha. Nhìn cây cọc gỗ kia to như bắp chân thế, dài tầm 2m, ít cũng phải hơn 100 cân mà bị kia đen như hòn than tiểu tử nhẹ nhõm vung dậy, Tống Khuyết cũng âm thầm kinh ngạc. Lao Trung lúc này tách ra đám người, đến thiếu niên trước mặt hô: "Tiểu tử, bỏ cây gậy xuống, có việc gì cứ việc nói cùng ta, làm sao lại muốn động thủ?" Tiểu tử kia rõ ràng trí tuệ không được tốt lắm, nói năng không mạch lạc, nhưng mọi người vẫn đại khái nghe hiểu. Lùi lại bốn. "Các ngươi năm, ăn cướp. Ở đâu ra dã tiểu tử, làm sao lại cản trở bọn hắn thi hành công vụ đây?" Lao Trung không vui. "Tiểu tử hồng nôn, mau mau đi ra chỗ khác chơi." Nói rồi tiến lên xua xua tay đuổi hắn đi. Ai ngờ tiểu tử kia thần kinh cũng là không bình thường. Thấy hắn tiến lên vội cuống cuồng vung gậy đập. "Ăn cướp đánh chết." Lao Trung thấy một căn gỗ bằng đùi người như vậy không ngừng tới gần đầu hắn, như đang chơi trò đập dưa hấu vậy. Vong hồn bốc lên, muốn vội vã tránh lui. Nhưng làm sao dạo này ăn uống hơi nhiều, thân thủ thiếu đi linh hoạt, chỉ trơ mắt nhìn cây gỗ càng ngày càng gần. Mới thành thôn trưởng còn chưa kịp bổ nhiệm đâu, đã vội vã đi đầu thai. Lao Trung trong lòng chỉ có bi thương. May mà hôm nay hắn gặp Tống Khuyết, Tống đại gia thấy trường hợp không đúng, hai chân dùng sức phát lực, dưới đất nứt ra một hố lớn, cả người như tia chớp lao đến trước mặt Trung Khôi, đưa tay cản cho hắn một gậy này. "Oeng!" Tiểu tử kia bị Tống Khuyết một tay cản lại, lực đẩy càng mạnh mẽ, không chịu nổi buông tay khiến cây gỗ bay ra, lui về phía sau mấy bước rồi ngồi bịch xuống đất. Lao Trung lúc này mới hoàn hồn, mặt mũi trắng bệch tức giận quát: "Tiểu tử ngươi ở đâu ra sao ác độc như vậy? Không tức không được nha, chưa tiền nhiệm đã suýt theo chân Triệu Tài Vinh thành cựu thôn trưởng." Phẫn nộ là có thể nghĩ. Kia tiểu tử kia chính là không nghe hắn, đứng dậy gần gừ lao về phía Tống Khuyết vung tay đánh, miệng ồm ồm không rõ: "Ăn cướp các ngươi cướp đánh chết." Nhưng hắn đâu vào đấy chỉ có một mã lực, người cũng gầy như que tủi, bị Tống đại gia nhẹ nhàng một nắm, đè xuống đất không thể dãy rủa. Một đám thanh tráng lúc này mới chậm chạp lao lên, nhanh nhẹn đem hắn trói chặt. Sâu hiểu đạo lý giữ mình, các ngươi cướp mất đồ bốn, ngu ngốc bị đánh bốn. "Đói." Kia tiểu tử mồm chính là không ngừng gầm rú, tay chân bặm mẹo, nhưng cũng chỉ phí công. "Tiểu tử này ở đâu ra?" Lúc này Tống Khuyết mới hiếu kỳ hỏi, hắn tại trong thôn chưa từng thấy người này, làm sao lại như muốn bảo vệ Triệu gia như thế. "Tống gia, ta biết. Tiểu tử này là một dã nhân, sống cùng bầy gấu trong đại lĩnh sơn bị Triệu Hổ bắt được. Triệu Hổ thấy hắn khỏe mạnh lại ngốc nghếch nên mang về làm việc nặng trong nhà, đã được hơn 3 năm rồi. Một người vội vàng đứng ra giải thích, Lao Trung lúc này mới bừng tỉnh. Ra là nó sao, lúc đó ta nhớ tiểu tử đó mới tầm 10 tuổi, bây giờ đã lớn như này sao? Thì ra là thế, Tống Khuyết bừng tỉnh. Nhìn về người trước mắt, thấy hơi quen quen, hình như hôm trước còn đưa cho mình trợ công đây, mới hỏi. Ngươi là? Tống gia, ta gọi Mã Phi, cũng là trong đội săn bắn của thôn, đã cùng ngài vào trấn mấy lần nhưng chắc Tống gia ngài không nhớ. Ân, rất cơ linh sao? Tống Khuyết vỗ cằm, cười nói. Mã Phi sao, ta nhớ ra rồi. Trung bá sau đi săn có người giúp đỡ chắc cũng nhẹ nhàng không ít. Tống Khuyết muốn nâng đỡ người này, Lao Trung cũng thuận thế lên tiếng. Ân, tiểu phi làm việc rất cơ linh. Mã Phi ngươi mấy hôm nữa giúp ta kêu gọi tụ tập đội săn. Mã Phi nghe vậy kích động phát run, xem ra hắn ôm đùi là đúng rồi. Người bên cạnh hâm mộ ghen tị nhìn qua làm hắn rất đắc ý, bây giờ Cự Liêu thôn đang tẩy bài quyền lực, hắn ít ra cũng đã chen chân được vào vòng tròn trung tâm sao. Đối với cái này Lao Trung cũng là không đáng kể, dùng ai chẳng là dùng. Hắn càng đau đầu xử lý làm sao tiểu tử trước mắt này. Hắn thần kinh không bình thường, muốn giải thích cũng không được đây. A Khuyết, tiểu tử này giải quyết như nào? Giết là không cần, hắn còn không đến mức so đo với một đứa bé ngu ngốc đây. Vấn đề này Tống Khuyết cũng làm khó, tiểu tử này sức khỏe cũng quá lớn, không quản là cũng sẽ gây hoạn. Đều lên Mã Phi mấy người, nếm thử giải thích với tiểu tử kia. Qua một lúc lâu, nói va bập mép, hắn mới coi như chấp nhận sự thật là Triệu gia phụ tử chết, nhà này giờ phải sang tên đội chủ. Tống Khuyết lúc này mới nói. Tiểu tử, bây giờ ngươi tự do, ngươi muốn đi đâu? Ai dè thằng ngốc đó lại bà lên khóc lớn. Ngu ngốc mất việc đói chết. Đại khái là lo sợ sau này không có việc làm, sợ bị đói chết. Tống Khuyết thấy hắn ngay cả giao tiếp cơ bản cũng khó khăn, để hắn tự lo không chết cũng là bị người lừa dối. Không đành lòng đành nhận nuôi tiểu tử này. Được rồi, đừng khóc nữa. Sau này theo ta, cơm quản ăn no. Nghe có cơm, hắn mới không quản Triệu gia cha con đây, lập tức nhín. Ngu ngốc ăn nhiều không no. Bố ai hiểu được tiểu tử này nói gì, đại khái lo cơm không đủ đi, Tống Khuyết đau đầu quát. Được rồi, cho ngươi ăn no. Phải nghe lời biết chưa? Cái này hắn hiểu, gật đầu như dã tỏi. Chủ nhân ngu ngốc nghe lời ngoan khỏe mạnh làm việc. Quá tốn nơ giòn thần kinh, Tống Khuyết lắc đầu không nói. Cho hắn thời dây thường rồi dặn bám theo mình. Lao Trung đối này cũng hài lòng. Tiểu tử này theo A Khuyết ngươi là tốt nhất. Nếu không cũng không ai quản được hắn. Lời này cũng là sự thật. Kia Triệu Hổ bắt được hắn từ nhỏ nên tiểu tử này mới thành thật nghe lời. Bây giờ giao cho người khác, hắn hung tính lên đập cho một cái thì trong cái thôn này hẳn không ai chịu được. Nhìn cờ đầu khờ não tên ốc, hẳn không có tên, bị người ta gọi là ngu ngốc đi. Đã ngươi được gấu đuôi, liền cho ngươi cái tên, Tống Khuyết chỉ hắn nói. Từ giờ ngươi gọi là Hùng Bá. Tên bốn. Hùng Bá. Hùng. Bá bốn. Hùng Bá bốn. Hùng Bá. Thấy hắn còn có thể nghe hiểu cơ bản, Tống Khuyết hài lòng gật gật đầu xoay người đi. Tiểu tử thấy cơm phiếu nhảy lên ngựa, vội co chân đi theo. Sau này kiếm cho ngươi tam phân quy nguyên khí nữa mới là tuyệt phối. Một người xuyên Việt đang âm thầm đắc ý, suy nghĩ viển vông. Chương 44, vào thành cầu học, cảm ơn các đạo hữu, mừng chuyện đã đạt mốc 1K đọc phát thêm chương. Đầu thôn Cự Liễu. Nơi này cảnh tượng cũng náo nhiệt không kém. Hơn 20 người cùng chục chiếc xe lửa đang tụ tập ở đây. Tống Khuyết thông qua tia chớp đã nhìn thấy Trung Hồng cũng đào đốc công đám người đến nên đi ra tiếp đón. Hồng ca, đào đốc công. A Khuyết. Tống Thiếu. Hai người thấy Tống Khuyết một đoàn ba người thân đến đều nở nụ cười. A Khuyết, này tiểu tử là ai, lạ mắt vô cùng. Ha ha, Hồng ca, hắn tên Hùng Bá. Sau này sẽ theo ta. Hùng Bá, gọi Hồng ca. Hồng ca. Hồng ca, tiểu tử này có chút ốc, ngươi đừng để ý. Trung Hồng nghe vậy vớt cằm gật đầu. Đoán mọi người sắp đến nên ta cùng A Tín ra đón. Hồng ca ngươi cứ đến Triệu gia nhà cũ gặp cha ngươi. Đào tiên sinh để ta đưa đi. Mọi người nghe hắn sắp xếp cũng không dị nghị gì. Trung Hồng cũng muốn cho lão cha báo tin vui đây. Đoàn người cứ thế tách ra. Trở về kính hồ, dặn dò đào đốc công đám người những chú ý xây dựng, Tống Khuyết cũng vung tay mặc kệ. Lấy cho Hùng Bá một con ngựa, ba người chậm chậm trở về Tống gia nhà cũ. Nói giữ lấy lời, đã bảo cho Hùng Bá tiểu tử kia ăn no, Tống Khuyết cũng không bạc đãi hắn. Dặn hắn ra múc nước tắm rửa cho sạch sẽ còn mình vào bếp bắt đầu nấu ăn. Nay tiểu tử không biết bao lâu chưa tắm, người hôi bẩn vô cùng. Đối với khiếu giác linh mẫn Tống Khuyết thật sự là tra tấn. Một lát sau tiểu tử đã lộc cộc chạy vào, ngốc ngốc cười. Chủ nhân làm việc. Hẳn là chờ mình sai việc, nghĩ nghĩ cũng chả có việc gì quan trọng, Tống Khuyết lắc đầu bảo hắn ngồi một bên chờ. Nhưng nhìn tiểu tử này quần áo rách dưới, bẩn thỉu. Tống đại gia người cũng muốn mặc sao, đành ngừng tay vào nhà lấy cho hắn bộ đồ. Thay bộ này, bộ kia vứt đi. Nay tiểu tử đúng là nghe lời. Có lẽ bị Tống Khuyết đánh phục, hắn dịu ngoan vô cùng. Tại chỗ đem quần áo ném, rồi tổng ngồng đứng đó mặc vào. Tống Khuyết mắt sắc, thấy hạ thân hắn có chi chít vết thương. Nếu mày hỏi, Hùng Bá, chỗ kia là làm sao bị thương? Chủ nhân trước nói quá to bốn, trêu nhị di nương phải đánh. Xoắn hết nao Tống Khuyết mới minh bạch ra, Triệu Hổ thằng mất dạy kia ghen tị với tiểu tử này. Hoặc làm sao đó vợ hắn nhìn thấy hàng này, nên hắn ghen tị, ác độc hủy hoại nó. Nhìn chỗ đó nam nhân điểm yếu bây giờ chẳng chịt vết sẹo, dùng kinh nghiệm bác sĩ nhiều năm của hắn cũng cảm thấy khó khăn. Sau này chưa chắc đã có thể dùng được. Thật mẹ nó ác ôn, mình nhỏ còn đi ghen tị người khác. Thảo nào đến giờ cưới mấy bà nương còn chưa có nối dõi, chết là tiện nghi cho hắn. Người nào đó có tệ sẽ giặt hỗ trợ, phát triển hùng tráng vô cùng âm thầm khinh bị Triệu Hổ. Tiếp đấy thở dài hỏi, người còn cảm thấy đau? Chủ nhân đau sau đó hết rồi. Nhíu mày, Tống Khuyết gọi lại Hùng Bá, đưa tay bắt mạch hắn. Tống đại gia học Tây y, tất nhiên không biết bắt mạch, nhưng hắn đang dùng lĩnh vực xem xét cơ thể Hùng Bá. Thấy hắn nơi đó các loại mạch máu đã biến dạng, nhưng thần kỳ một cách nào đó tự lành, nối thông suốt với nhau mới khiến cho không bị hoại tử, đau nhức. Âm thầm khen tiểu tử này thể chất khác người, cũng không còn nữa. A Tín, dẫn Hùng Bá đi cắt tóc. Tốt nhất cạo chọc cho ta. Nhìn tóc dài bê bết vào nhau Hùng Bá, Tống đại gia dứt khoát cho hắn cạo. Dặn dò tiểu tử ngồi im không được phản kháng. Hắn đúng thành thật vô cùng, mặc cho Lý Tín muốn làm gì thì làm. Nghe lời như vậy, thì cho thêm hắn cái đùi gà. Tống Khuyết gật gù hài lòng. Chả mấy chốc cơm nước xong xuôi, cha con trung gia cũng đúng giờ mò đến ăn trực. Năm người hừng hực khí thế ăn uống. Hùng Bá sức ăn đúng là lớn vô cùng. So với bậc học Tống Khuyết chỉ hơi kém một chút, thảo nào người gầy như que tuổi mà sức lại lớn đến vậy. Tống đại gia nhà có chính là điều kiện, muốn ăn bao nhiêu thỏa mãn hắn. Làm cho tiểu tử này được lần đầu ăn no, ăn ngon đến vậy, hai mắt cũng là đỏ lên. Chủ nhân tốt. Xem ra tiểu tử này không quá ngu ngốc. Chỉ là ít cùng người giao lưu sao, vẫn biết cảm ơn, biết độc lập suy nghĩ. Không ai muốn nuôi một kẻ vô ơn, Tống Khuyết tâm tình vui vẻ, cười gật đầu. Ân, rất tốt. Sau không cần gọi ta chủ nhân, gọi thiếu gia đi. Quá phức tạp, Hùng Bá tỏ ra không hiểu. Ngây ngô nhìn hắn cười. Chỉ chính mình, hô mấy tiếng thiếu gia, hắn mới có phản ứng. Chủ nhân thiếu gia. Tống Khuyết tâm mệt, cũng là kệ hắn đi. 6. Mấy ngày sau đó, Tống Khuyết ban đầu còn thi thoảng ra kính hồ xem đoàn người thi công. Nhưng mới mẹ cảm giác đi qua hắn cũng là mất đi hứng thú, chuyên tâm ở nhà luyện công cùng dạy dỗ Lý Thiết cùng Hùng Bá. Tống Khuyết phát hiện Hùng Bá tiểu tử kia tuy ngốc chút nhưng luyện công hay làm việc rất chuyên chú. Chỉ cần là hắn giao việc sẽ cẩn thận tỉ mỉ làm theo. Hơn nữa hắn thân thể tố chất tốt, là một mầm ngống luyện võ thượng giai. Ngày này, dược liệu đã sớm hết, Minh Kình đã luyện được thuần thục, Tống Khuyết tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Nô Diệp buồn ý truyền thụ cho hắn mã thung công cũng nghĩ rằng hắn cần vài năm mới có thể đại thành, lúc đó hắn có lẽ đã sớm rời đi nơi này, việc tìm chỗ học võ công cũng trở nên dễ dàng hơn. Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không tính được, chỉ qua mấy ngày hắn Tống Khuyết đã luyện xuất Minh Kình nha. Bây giờ còn chưa phải lúc hắn có thể rời đi nơi này. Thực lực hắn còn yếu, lại vướng bận Lý Thẩm bọn họ, A Tín tiểu tử kia còn nhỏ, chưa thể tự gánh vác gia đình. Tuy có Chung Khôi bọn người giúp đỡ nhưng Tống Khuyết vẫn là không yên tâm. Nhưng nếu như chờ thêm mấy năm mới có thể học võ hắn lại không muốn chờ. Như thế chỉ đơn thuần lãng phí thời gian, hơn nữa đã quen bật học phi tốc phát triển. Cảm giác dậm chân tại chỗ chính là cha tấn người, Tống Khuyết còn không muốn chịu tội đây. Như vậy ở lại nơi này mà muốn tìm được võ công chỉ còn một con đường duy nhất, học trộm võ học. Đối với người khác việc này chẳng khác nào chịu chết, nhưng đối với Tống đại tuần thú sư, nó lại khả thi vô cùng. Hơn nữa tài cao gan lớn, tự nhận mình cũng đã đứng trên đỉnh kim tự tháp tại Hoàng Diệp trấn này. Tống đại quan nhân cũng là thản nhiên không sợ. Bị phát hiện lại có làm sao, cùng lắm là đánh một trận thôi. Còn vấn đề học trộm của ai, là Thiết Đao hội Lương Tĩnh, Hắc Hổ bang Phong Hàn, Đầu Đúa bang Hùng Khanh hay Trưởng Bình Tào Lục Tích? Vấn đề này còn phải suy nghĩ sao? Tất nhiên là toàn muốn. Nhà trẻ bằng hưu mới là làm lựa chọn để đây, Tống đại gia là ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần có thể học trộm, hắn liền quả quyết động thủ. Kỹ nhiều không áp thân sao, đối với võ công Tống Khuyết hiện nay khao khát vô cùng. Vì vậy, vào thành là cần thiết. Hơn nữa nhà không phải đang xây, cần gần một tháng nữa mới hoàn thành sao. Tống Khuyết muốn nhân cơ hội này vào thành ở một quãng thời gian. Còn vì sao không chuyển luôn vào trấn ở? Đơn thuần vì trong trấn không có gì hấp dẫn được hắn Tống đại gia. Hoàng Diệp trấn cũng là nghèo đinh đường, mỹ nữ cũng chả thấy ảnh. Thôn công ngược lại một đống. Hơn nữa tuổi hắn bây giờ làm việc gì còn hơi quá sức. Nếu không phải còn có nhiệm vụ cắt rau hẹ, mua chút vật tư, hắn còn không muốn vào đây. Cảnh sát nơi đó chỗ nào so sánh được Kính Hồ. Nhưng bây giờ vì học võ, vì học chữ, hắn vẫn là cần vào thành ở một đoạn thời gian. Đúng vậy, Tống đại quan nhân là không chấp nhận được việc mình nửa mù chữ, lần này quyết tâm học hành tử tế, bù đắp khuyết điểm. Như thế, lý do đủ 10 phần. Tâm đã động liền lập tức hành động. Hôm nay hắn muốn vào thành. Thông báo Lý Thẩm một tiếng, thấy nàng cũng không có ý muốn vào thành dạo chơi. Tống Khuyết cũng tùy ý chỉ dặn dò Lao Trung trong thời gian này nhiều hơn quan tâm nàng một chút. Lý Tín tiểu tử này ngược lại đối với vào thành nhớ mãi không quên. Lần trước đã hứa qua năm cho hắn đi chơi, Tống Khuyết thấy Lý Thẩm không phản đối cũng đồng ý cho hắn vào chơi mấy ngày, sau đó cùng Trung Hồng về thôn là được, kia hàng dạo này qua lại hai đầu cũng là thường xuyên. Về nhà thu dọn một chút, một lát sau Tống Khuyết đoàn ba người cùng với mấy con sùng vật cưỡi ngựa, kéo theo xe lửa mênh mông lên đường. 11. Đến Hoàng Diệp trấn, nghe tin hắn đến Trung Hồng, Nô Diệp đã sớm tại cửa thành chờ hắn. Việc vào thành ở tạm một thời gian cũng không phải lâm thời quyết định, hắn đã sớm nói cho Trung Hồng, nhờ gia hỏa này tìm thuê giúp một biệt viện, đỡ cho phải bỡ ngỡ. Ha ha, A Khuyết, A Tín. Nóng trăng nóng sao nhiều ngày cuối cùng đã chờ được các ngươi đến chỗ ta chơi nhé. Diệp ca, Hồng ca. Diệp ca, tiểu đệ không phải bây giờ đến nương tựa vào người sao? Tống Khuyết cùng Lý Tín cười chào hỏi. Diệp ca, đây là Hùng Bá. Tiểu tử này có chút đốc, đừng để ý đến hắn. Cho Ngô Diệp giới thiệu, Hùng Bá tên này vẫn còn đang xoa đầu bóng lưỡng cười khở khạch đây. Lão Ngô cũng là cười cùng hắn gật đầu. Đi, dẫn ngươi về nơi ở sau đó để ta làm chủ cho ngươi đón gió tẩy trần. Toàn bằng Diệp ca làm chủ. Một đoàn người theo chân Ngô Diệc lên đường, lần đầu vào thành Lý Tín cùng trên xe Husky, Manh Manh hiếu kỳ đánh giá khắp nơi. Nhan giá trị vượt Trần Manh Manh cùng thần tuấn Husky cũng là khiến cho một trận bạo động, tuy nhiên phía trước mặc quan phục Ngô Diệc dẫn đường cũng không khiến cho cái gì yêu tiêu thân. Chương 45, xóa sạch dấu vết. Hoàng Diệp trấn thành Đông. Khu người giàu, trong một biệt viện rộng lớn, Tống Khuyết đoàn người đang hiếu kỳ đánh giá nơi đây. Biệt viện này do Ngô Diệp giúp đỡ tìm kiếm, chủ nhân trưởng kỳ ở lại trong huyện nên đồng ý cho bọn hắn thuê một tháng. Giá cả cũng là không rẻ, 10 lượng bạc đây. Nơi này cũng là khu trung tâm của trấn. Hắc Hổ Bang cùng Thiết Đao hội tổng bộ cũng ở đây, ngược lại tiện lợi cho Tống Khuyết vô cùng. Đối với vị trí này hắn rất hài lòng, tiền ngược lại không quan trọng. Lang Vương Husky đến lãnh địa mới vội vàng khắp nơi vung nước tiểu, khiến Manh Manh đại công chúa một mặt ghét bỏ. Đoàn người cười cười nói nói tham thú, dọn dẹp đồ vật. Lát sau, có người đưa đến một bàn tiệc, cả đám mới ngồi tại trong sân vườn cùng nhau chè chén. Mấy bình rượu trong nhà ta giữ làm chân tàng, bình thường không dám uống. Hôm nay có A Khuyết ngươi đến đây ca lại được phúc uống thả cửa. Nô Diệp cảm thán nói, bên cạnh Trung Hồng cũng là thật sâu nhận đồng. Tống Khuyết cười cười, muốn thỏa mãn hai con ma men này thì hắn cả ngày chỉ ngồi chung rượu. Nên cũng là thương mà không giúp được, ít ra bây giờ không cách nào lượng sản. Rượu này khó ủ, tiểu đệ cũng là chỉ có như vậy mấy bình. Rượu ngon tất nhiên chân quý, hai người đối với này cũng tất tin không ngờ, chỉ là cảm thán vậy thôi. Hồng ca, ngươi đã giúp ta tìm tiên sinh dạy học chưa? Yên tâm, đã cho ngươi làm xong. Hàng ngày tùy ngươi theo gọi theo đến, một tháng bảy lượng, một đám người cướp muốn đây. A Khuyết ngươi còn chưa học sách sao? Nô Diệp hiếu kỳ hỏi, tiểu tử này làm việc trương pháp rõ ràng, hắn còn tưởng có ăn có học cơ. Diệp ca chế cười, trong thôn nghèo, người biết chữ cũng không có. Nên bây giờ ta vẫn còn mù chữ đây. Ân, là nên đọc sách. Biết chữ cũng rất quan trọng, sau này ngươi tìm được võ công bí tịch, không biết đọc cũng là mù lan lộn. Ha ha, còn không phải sao, nên lần này ta phải tranh thủ bổ khuyết học bù nha. Ân, trong thành có gì gặp khó cứ tìm ta. Kể cả luyện võ có gì không hiểu cũng tìm đừng ngại. Diệp ca yên tâm, ta tuyệt không khách khí. Ăn uống no say, đám người mới tạm thời tách ra. Hẹn Trung Hồng chiều giúp đưa Lý Tín tiểu tử này đi dạo quanh thành, Tống Khuyết mới về phòng nghỉ ngơi. Chiều nay hắn muốn tĩnh lặng một chút, quan sát cho kỹ trấn Hoàng Diệp, còn tiện lên kế hoạch học tập đây. Đúng vậy, học tập. Tri thức sao gọi là trộm, cùng nhau tham khảo cùng tiến bộ thôi. Nam. Buổi chiều vừa đến, A Tín tiểu tử đã gấp không chờ nổi cầm trong tay 5 lượng bạc cùng với Trung Hồng đám hồ bằng cầu hưu chạy ra khỏi nhà. Tống Khuyết mặc kệ hắn, hẹn trước một bàn cơm rồi bắt đầu mưu tính đại kế. Phải có gà quay, trứng gà tươi cho Manh Manh, đùi lợn nướng cho Hắc Kỳ. Hai tiểu tổ tông này mới vào thành một hôm, ăn một bữa cơm đã biết gọi menu, thưởng thụ 10 phần. Còn là tia chớp đáng tin cậy, cẩn trọng làm việc, tác dụng lớn, lại tự mình có thể kiếm ăn. Bất lo vô cùng. Nhìn trước mắt vây đuôi ngu sói cùng với đang sử xuất trung cực kỹ năng bán Manh Manh Manh, Tống Khuyết lắc đầu thở dài. Thỏa mãn chúng nó, dặn dò Hùng Bá mấy câu. Tống Khuyết nằm trên ghế nhắm mắt lại, lòng bắt đầu tính toán. Tia chớp trên trời không ngừng qua lại, toàn bộ Hoàng Diệp trấn đường ngang ngõ tắt, dân cư phố xá tất cả thu vào tầm mắt Tống Khuyết. Hắc Hổ Bang, Thiết Đao hội cùng với Tào binh phủ ở cùng khu hắn, vị trí không cách quá xa. Đầu đúa bang lại riêng biệt ở khu thành Bắc, ngược lại không quá thuận tiện. Trải qua cân nhắc, Tống Khuyết tạm thời xác định mục tiêu. Đầu tuyển là Hắc Hổ Bang Phong Hàn không nghi ngờ. Ai bảo nhân gia Phong Hàn hiện được coi là Hoàng Diệp thành đệ nhất cao thủ nha. Hơn nữa Hắc Hổ Bang đối với Tống Khuyết nhưng là có duyên vô cùng. Từ lúc hắn nghèo hèn mãi cho đến bây giờ, không thấy nhân gia Hắc Hổ Bang liên tục đưa than ngày tuyết, bán máu cũng phải hỗ trợ hắn không oán không hối sao? Tống Khuyết cũng là nhớ tình cũ người, làm gì cũng phải có nhân tình, có ưu tiên chứ sao? Đầu tuyển tất nhiên là hắn. Nhưng trước đó, hắn còn có việc cần làm. 11. Triệu thị hiệu buôn. Triệu lão bản hôm nay tâm thần có chút không yên. Phải nói là đã nửa tháng nay, tâm trạng của hắn luôn hoảng hốt. Nguyên nhân trong lòng hắn cũng rõ ràng, là do hắn lờ mờ hiểu được bí ẩn cái chết của Hắc Hổ Bang chủ nhị đồ Ô Thiên Đức. Vốn ban đầu vị kia Ô gia chết thì chết, hắn cũng không mấy quan tâm. Nhưng sau khi nghe ngóng trong đám nạn nhân có hai vị người quen Ô gia con cháu, hắn cả người bàng hoàng. Vị kia bà con xa Triệu thôn trưởng tìm hắn giới thiệu người mua hung hắn còn nhớ rõ ràng. Hai vị kia Ô gia con cháu chính là hắn tìm đến để đôi bên gặp mặt nha. Trong lòng thấp thỏm Triệu lão bản đang muốn tìm vị kia họ hàng xa hỏi cho rõ ràng thì được tin xét đánh ngang hai. Triệu gia không có, hai cha con họ đều chết hết. Giết người diệt khẩu. Nghĩ đến khả năng này Triệu lão bản mồ hôi lạnh ứa ra, nào con tâm trí làm gì khác. Cả ngày lo lắng đề phòng, cơm ăn không ngon, ngủ không yên. Nghĩ đến báo tin cho Hắc Hổ Bang, nhưng hắn cũng không rõ ngọn ngành, bây giờ không có đối chất. Hơn nữa nếu việc chứng thực, mình coi như gián tiếp gây ra cái chết cho mấy vị đại gia kia nha. Kết cục cũng sẽ không đẹp đi đâu, nghĩ thế nên hắn đành giữ bí mật, âm thầm cầu khẩn hung thủ sẽ không tra được đến đầu mình. Mấy ngày nơm nớp lo sợ đi qua, tóc bạc một mảng lớn Triệu lão bản mới dần dần yên tâm. Hôm nay lại đặc biệt thấy lo lắng, nghĩ mình hôm qua mất ngủ gây mệt mỏi, Triệu lão bản quyết định lên giường đi ngủ sớm. Đèn tắt không bao lâu, Triệu lão bản đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, coi như buông được sầu lo. Lúc này, thứ khe cửa hắn bò vào một con rết. Chỉ thấy con rết này toàn thân đỏ chót, thân dài một tấc, mảnh như chiếc lá. Nếu có người hiểu biết độc vật ở đây tất nhiên nhận ra đó là đại danh đỉnh đỉnh huyết ngộng nô công. Loài này giết độc cũng dẫn đến chí mạng, nhưng nó không kịch liệt như các loài khác. Nạn nhân nếu phát hiện kịp thời có thể dễ dàng chữa trị. Nếu chỉ như vậy thì đại danh của nó đã không lớn đến thế, khiến người ta sợ hãi là thứ này chuyên tấn công lúc con mồi ngủ say. Vết cắn của nó rất nhẹ, khó mà nhận ra, nạn nhân cứ vậy ngấm dần độc tố cho đến chết, an tưởng như đang trong một giấc mơ vậy. Vì thế những ai nghỉ đêm nơi hoang vắng đối với thứ này cực kỳ sợ hãi. Thứ này hẳn không nên xuất hiện tại nơi đây, nhưng sự thật nó vẫn là ở đây. Vì nó đang bị Tống Khuyết cộng sinh điều khiển. Đối với Triệu lão bản, Tống Khuyết suy nghĩ sau vẫn là quyết định không bỏ qua cho hắn. Thứ nhất tất nhiên vì bảo thủ bí mật. Tuy Tống Khuyết không sợ phong hàn, nhưng có thể tránh xung đột tất nhiên tốt nhất. Hắn cũng lo thai hương cho người bên cạnh đây. Thứ hai kẻ này giúp người mua hung, đủ biết cũng không phải cái gì loại lương thiện. Chết cũng không an. Quan trọng nhất, hắn đắc tội Tống gia. Người này thủ dai đây. Tống Khuyết điều khiển huyết mộng nô công chui vào trong phòng, đánh giá một lát rồi bỏ lên giường Triệu lão bản. Tại cổ động mạch hắn nhẹ cắn một cái rồi cứ thế quay đầu chui ra khỏi phòng, không nhắc lên một tia bụi bặm. Kia Triệu lão bản ngủ say sưa, chỉ lơ mơ cảm giác như bị muỗi đốt. Khó chịu xoay người rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Chỉ sáng hôm sau hạ nhân không thấy hắn xuất hiện, vào phòng tìm mới thấy hắn đã lạnh đấu. Trên miệng vẫn treo nụ cười nhẹ nhõm, những bí mật giấu trong lòng coi như được hắn giấu kín, sống để bụng chết mang theo. Tống đại quan nhân chỉ như làm một việc nhỏ bé không đáng kể vậy. Tòa án lương tâm tự thẩm phán 3 giây rồi nhanh chóng bỏ sau đầu. Theo sau lên giường đi ngủ. Chỉ có thể cảm thán sự thích ứng của con người với hoàn cảnh là vô cùng. 8. Sáng sớm, Tống Khuyết cùng Lý Tín, Hùng Bá vẫn giữ nguyên thói quen dậy sớm luyện công, diễn luyện qua mấy lần cả người ấm áp, tinh thần cũng tính táo phấn chấn hơn nhiều. Nhưng Tống Khuyết trong đầu lúc này đang nhất tâm nhị dụng, thông qua phân hồn cộng sinh lên một con óc mật, hắn đang đồng thời quan sát một bộ cảnh tượng khác. 4. Hắc Hổ Bang. Làm nhất bang chi chủ Phong Hàn, tiền tài nữ nhân là có thể tùy ý hưởng thụ. Nhưng hắn cũng không đắm chìm trong đó, vẫn chưa từng quên căn cơ của mình là một thân vũ lực. Thế nên hàng sáng hắn vẫn chuyên cần tập luyện. Chỉ thấy trong sân Phong Hàn bắt đầu bày ra tư thế, thần tình nghiêm túc bắt đầu diễn luyện. Hắc Hổ Hạ Sơn, Nhị Hổ Tiềm Tung, Mãnh Hổ Xuất Sơn, Ngọa Hổ Phục Lâm các loại mãnh chiêu liên tục xuất ra, khí thế uy mãnh như chúa sơn lâm hiện thế vậy. Không biết rằng trên một cành cây cạnh đó, một con ong mật lặng lặng nằm đó bất động, cũng không đi tìm mật hoa mà chăm chú theo dõi, lĩnh vực như một tấm từ trường tản ra, cẩn thận nắm bắt từng cử động của hắn. Người xuyên việt xáo lộ quá sâu, hắn lao phong cũng không để phòng được a. Nam. Trong sân, Tống Khuyết nhất tâm nhị dụng, một bên quan sát một bên bắt chước theo. Động tác cũng giống 8.9 phần. Một bộ quyền pháp từ bắt đầu đến thu công luyện tầm 30 phút. Theo Phong Hàn ngừng lại, Tống Khuyết cũng dừng tay. Tinh tế cảm nhận, vẫn thấy thiếu cái gì đó. So với Phong Hàn động tác giống là giống nhưng khí thế thua xa, cũng không hề phát ra những tiếng âm gầm gừ như hổ hống. Hiệu quả thì tạm thời vẫn chưa thấy gì. Xem ra muốn trộm võ cũng không đơn thuần chỉ nhìn trộm như vậy, mình còn là nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tống Khuyết thầm than nhưng cũng không quá thất vọng. Gian khổ là trong dự kiến sao, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Phong Hàn đồng chí bây giờ cũng là được hưởng đãi ngộ đặc biệt, 24/24 giờ có vị sĩ ong mật bảo vệ giám sát, cũng không sợ không moi ra được chút gì. Mùa xuân hoa nở, ong mật đúng là không thiếu nhất. Chương 46, mật thất. Mọi người đang dùng bữa sáng thì Trung Hồng dẫn theo một người đến. Hóa ra là một vị tiên sinh dạy chữ. Người này trạc tuổi 30, có lưu chữ trong râu, dáng người mình hạc sương mai. Quả thật phù hợp với trong lòng mọi người hình dáng thư sinh, tú tài. A Khuyết, vị này là Hứa tiên sinh. Là trong trấn một vị nổi tiếng văn hay chữ tốt. Là ta phải vất vả nỉ nẻo mãi mới mời được tiên sinh đến nhà vì ngươi dạy chữ. Nghe tên này Tống Khuyết cả kinh. Đại danh nhân nhà, không biết trong nhà có hay không bạch nương tử, vội vàng chắp tay vấn an. Ra mắt tiên sinh, hy vọng trong thời gian này được tiên sinh hết lòng dạy dỗ. Lời hay mọi người thích nghe. Tuy biết đối phương nâng đỡ mình nhưng Hứa Tiên rất hưởng thụ, cười đặc biệt rực rỡ. Nói quá. Tống thiếu ngươi yên tâm, ta sẽ tận tâm tận lực. Ha ha, vậy làm phiền tiên sinh. Mọi người ăn sáng trưa, cùng ăn luôn với chúng ta. Trung Hồng đến là không khách sáo, tự cho mình múc bát cháo thịt, cầm mấy cái bánh bao. Hứa Tiên sinh cũng là từ chối mấy lần, song thịnh tình khó đỡ mới dè dặt ngồi xuống dùng nữa. Hồng ca, còn phiền ngươi lưu ý tìm mua giúp ta chút lâu năm dược liệu, thuốc bổ nhé. Đang ăn, Trung Hồng mặt ngạc nhiên. Cuối năm không phải mới mua một đống sao? Đã dùng hết. Luyện võ cần bồi bổ cơ thể sao? Chậc chậc, còn thật tốn kém. Ta vậy là không dám luyện. Bây giờ mới đầu năm, sợ sơn dân còn chưa bắt đầu vào núi, các tiệm còn không nhập hàng được dược liệu. Ngươi cũng đừng hy vọng quá nhiều. Tống Khuyết biết hắn nói cũng là thực tế, không thấy Cự Liêu thôn còn chưa bắt đầu tổ chức đội đi săn sao? Mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu sao? Còn vật liệu xây dựng mua sắm có gặp vấn đề gì không? Hả? Yên tâm nhé. Có Diệp ca đứng ra, đám vật liệu đó là thông suốt không ngại. Vậy ta yên tâm, chút nữa ta đưa ngươi ít bạc, ngươi giúp ta để ý dược liệu. Trung Hồng hí hụt hút cháo. Không ngẩng đầu lên gật gù đã biết. 6. Sau đấy một tuần, đám chìm trong tri thức Hải Dương Tống Khuyết cuộc sống trôi qua bận rộn cực kỳ. Hàng ngày hết theo Hứa tiên sinh học chữ, cùng Phong Bang chủ tham khảo võ học, chiếu cố Hùng Bá cùng đám kia sủng vật. Tống Khuyết cũng là chạy xoay quanh, nhưng thu hoạch cũng hết sức phong phú. Ngoài việc nhận ra thêm nhiều chữ, đối với võ công cũng là có mặt mày. Có lần thấy Phong Hàn dạy dỗ đại đồ đệ Nhạc Siêu, hắn mới vỡ ra trong đó khiếu quyết. Hóa ra ngoại trừ chiêu thức còn cần phối hợp với nội công tâm pháp hay hô hấp thổ nạp đại loại thế. Kia Phong Hàn chỉ điểm cho hắn đệ tử, Tống Khuyết cũng là chăm chú lắng nghe, nhưng làm sao hai người thì thụt lén lút, hơn nữa chỉ giải đáp những chỗ Nhạc Siêu không hiểu làm Tống đại gia chỉ nghe được nửa đời, nhưng cũng dụng tâm ghi nhớ. Tuy đối với Lão Phong này phương thức giáo dục rất không hài lòng, nhưng Tống đại quan nhân vẫn đại độ bỏ qua cho hắn. Ít nhất đã hiểu được mặt mày sao, cố gắng chờ đợi, rồi sẽ có cơ hội. Lý Tín tiểu tử kia hôm trước cũng đã về thôn. Trung Hồng dùng giá cao giúp hắn vào tay mấy căn sâm lâu năm chữ hàng, sau đấy cũng là bận rộn áp vật liệu đến Cự Liêu thôn, Lý Tín chơi cũng đủ rồi liền theo chân hắn về nhà. Trong nhà giờ chỉ còn Tống Khuyết cùng Hùng Bá, hai người đều ít nói nên không khí khá là quặn cũ é. Nhưng Tống đại gia cũng không để ý này đó, hắn đang nhắm mắt tập trung quan sát phong hàn, nội tâm kích động. Cơ hội tới rồi. Nam, Hắc Hồ Bang, bang chủ phòng luyện công. Lúc này bên trong đang có hai người, đúng là Phong Hàn cùng Nhạc Siêu thầy trò. Nhạc Siêu đang cung kính bưng một khay bạc trước mặt Phong Hàn. "Sư phụ, đây là tiền thu tháng này, tổng cộng 300 lượng, đệ tử đã đối chiếu cẩn thận." "Ân, để qua một bên đi." Phong Hàn đối này bạc cũng không nhìn một lần, vẻ mặt hơi sốt sắng. "Chuyện kia đã có mặt mày. Sư phụ yên tâm, đã có báo về. Đích thân Vân gia thương đội sẽ áp tải đến Hoàng Diệp trấn, 3 ngày nữa sẽ đến nơi, sẽ không có bất ngờ xảy ra." Phong Hàn nghe vậy tâm tình phá lệ vui sướng, cười lớn khen. "Siêu nhi ngươi làm rất tốt. Có thứ này, vi sư đột phá tam giai năm chắc đến 6.7 thành. Đến lúc đó Hoàng Diệp trấn này chính là chúng ta thiên hạ. Đỗ nhi vậy trước chúc mừng ngài thuận lợi đột phá, vũ lực tăng nhanh." Nhạc Siêu cũng kích động nói. Hai thầy cho sung sướng hàn huyên một hồi, cho Nhạc Siêu giải đáp chút thắc mắc tu luyện rồi hắn mới cáo từ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Phong Hàn cùng bốn một con ong. Tống Khuyết nghe hai thầy trò nói cũng là cả kinh. Gia hỏa này vậy mà đang chờ đợi một thứ gì đó để có thể đột phá tam giai. Đến lúc đó đúng thật là Hắc Hổ Bang có thể lấn át hết thảy, kể cả quan binh địa phương nha. Đối với đã là địch nhân Tống Khuyết, đây cũng tuyệt đối không phải tin tốt. Lão Phong, vẫn là thành thật sống phóng túng không tốt sao? Cố gắng như vậy làm gì? Tống đại gia đại đại bất mãn, tỏ vẻ cần quan tâm chiếu cố nhiều hơn chuyện này. Lúc này Phong Hàn đứng dậy, cầm trong tay khay bạc đi vào trong. Chỉ thấy hắn dừng trước một bức tường, tay loay hoay kệ gỗ bên cạnh một bình hoa, tức thì bức tường chuyển động, lộ ra bên trong một gian phòng. Ái chà, Lão Phong không thành thật. Hóa ra đồ tốt còn biết giấu trong mật thất. Tống Khuyết vội khống chế ong mật cẩn thận theo vào. Bên trong không gian cũng không lớn, chỉ tầm 10m2. Hắn cũng không dám bay loạn, thành thật bỏ lên góc tường quan sát. Khá lắm, bên trong vàng bạc một đồng lớn, chỉ ít có vạn lạng bạc. Không ít đồ ngọc, san hô mã nào nữa. Nhưng để Tống Khuyết kích động nhất là trung ương trên bàn đặt chỉnh tề mấy căn sâm lâu năm cùng một quyển sách. Hắc Hổ Quyền. Đúng vậy, Tống Khuyết tha thiết ước mơ võ công bí tịch ngay trước mắt. Hắn hận không thể lập tức đem về nghiên cứu, dù chưa hoàn toàn đọc được hết nhìn đỡ thèm cũng được. Phong Hàn đem bạc cất lên giá rồi xoay người đóng cửa. Tống Khuyết cũng không thèm bận tâm hắn. Thấy trong mật thất chỉ còn mỗi mình, Tống Khuyết mới điều khiển tiểu ong mật bay lên cẩn thận quan sát. Mẹ nó, ong mật quá yếu ớt, không thể di động vật gì, cũng không thể thu bất cứ thứ gì vào không gian. Tống Khuyết hận nha, khó chịu bay vòng qua vòng lại, Tống đại gia mới hơi bình phục. Dẫu sao còn 3 ngày nữa hàng bí mật của Phong Hàn sẽ đến, bây giờ chưa nên đánh rắn động cỏ. Nhìn nhiều thêm trong mật thất mấy lần, Tống Khuyết mới tiếc nuối thu hồi phân hồn. Đối với ong mật phụ tình bằng nghĩa, mặc cho nó trong mật thất tự sinh tự diệt. 14. Trở lại bản thể. Tống Khuyết mở ra hai mắt, ngồi thẳng dậy, cả người trầm tư. Võ công bí tịch ngay trước mắt, gần như đưa tay là với được, Tống Khuyết không động tâm đó là giả. Nhưng hắn biết mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Những thứ này bây giờ mới như cua trong lỗ, biết nó ở đó, muốn lấy cho mình dùng còn phải một phen chắc trở. Hắn hận không thể lập tức đi qua Hắc Hổ Bang đem đồ vật thu, nhưng nghĩ đến 3 ngày sau còn có trong miệng Phong Hàn bảo vật sắp đến nên phải nhẫn lại. Hơn nữa bây giờ lỗ mãng đi qua cũng là muốn chết. Tống Khuyết là không sợ Phong Hàn không sai, nhưng hắn cũng chưa từng đối phương giao thủ, làm sao biết đối phương có hay không át chủ bài nha. Thắng bại còn khó liệu, hơn nữa nhân ra lại không phải một mình, hú lên một tiếng cả biển người vây lấy, hắn cũng chỉ có nộp mệnh phần. Vì thế không thể liều lĩnh lẻn vào, ít nhất bản thể là không thể đi qua. Cần cẩn thận chủ tính. Trong đầu có vài bộ kế hoạch, nhưng để thực hiện còn chuẩn bị nhiều hơn. Vò vò đã có chút nhức đầu, Tống Khuyết quyết định ra ngoài đi dạo một vòng hít thở không khí, thư giãn đầu óc. Từ hôm vào thành đến giờ hắn còn chưa đi ra khỏi nhà đây. Kêu lên Hùng Bá cùng hai tiểu gia hỏa, một đoàn người hào hứng ra ngoài. 7. Một đường nhàn nhã, không mục đích đi dạo. Trên đường người đối với Tống Khuyết đám người quay đầu tỷ lệ là 100%. Không nói hắn Tống Khuyết lâu ngày rèn luyện cơ thể, khuôn mặt cũng không gián đoạn dùng qua kệ sệ giật năng lượng vi trình. Bây giờ tuyệt đối xứng với mấy chữ Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, có thể khiến đám thiếu nữ đỏ mặt nhìn nhiều lần. Chỉ riêng phía trước đóng giả một bộ cao lãnh lang vương husky dẫn đường, cùng trên vai hắn lười biếng ngồi manh manh đại công chúa đã là cho hắn kiếm đủ chú ý. Quá bắt mắt. Cả đường người đều hoặc qua mình, hoặc lén lút đánh giá hai người hai sủng bọn hắn. Đối với này Tống đại quan nhân rất là đắc ý, nhan tức chính nghĩa nha. Nhan giá trị cao chính là như thế được người chú mục. Hiệu quả thật không tồi, không biết có mỹ nữ nào lên làm quen hay không. Nếu nhân gia hẹn đi tâm sự nhân sinh, thân thể còn non của mình không biết đã có thể sử dụng chưa nữa. Rồi dám nha. Giả bộ một vẻ hờ hững không quan tâm, Tống đại gia chân đều nhanh bay. Tiếc là các cô nương có vẻ quá e thẹn, không ai dám tiến lên. Làm Tống đại quan nhân đi hết mấy tuyến phố vẫn không được như nguyện. Tống Khuyết âm thầm để ý, Hùng Bá tiểu tử này là một bảo tiêu sát thật xứng trước. Có lẽ lớn lên trong rừng đã quen, hắn luôn giữ tinh thần cảnh giác với xung quanh. Đầu chọc bóng lưỡng, hai mắt hung hãn nhìn quanh rất chăm chú. Tống Khuyết rất hài lòng, đi ngang qua phố chợ hắn dừng lại thưởng cho tiểu tử này chụp que mức hồ lô. bởi hắn phát hiện tiểu tử này nhìn thứ này nhiều một lần, còn âm thầm nuốt nước bọt. Chương 47, lần đầu chạm trán hắc hổ. Hùng bá nhận được kẹo hổ lột như đứa trẻ thế cười miệng đến mang tai. Đâu còn vẻ hung hắn nữa, ngây ngô cầm kẹo nhét đầy miệng nhai ngấu nghiến. Trên vai tiểu hồ ly cũng muốn một xiên, tự cầm lấy tự đắc ăn. Chỉ có Husky ngửi ngửi qua rồi tỏ vẻ không hứng thú. Tống Khuyết cũng ăn một xiên thử cái mới lạ. Mấy người một bên ăn một bên xem. Chợ xuân ngày sau Tết cũng tấp nập hơn so với ngày thường, cũng có nhiều thứ mới lạ hơn. Cảm nhận không khí náo nhiệt, Tống đại gia tâm tình cũng vui vẻ lên rất nhiều. Đông hắn thấy nơi góc có hai người sơn dân miền núi đang bày quán bán mấy thứ đồ, hai mắt sáng lên vội đi qua, chỉ tay con vật trước mặt hỏi: "Lão bản, con khỉ con này bán thế nào?" Chỉ thấy có một con khỉ con, to hơn bàn tay như thế, một thân lông vàng bắt mắt, đang ngồi trong lồng co rúm, run run lấy thân thể. Kia hai người sơn phu, bắt được thứ này không đáng được mấy miếng thịt, nhưng thấy đáng yêu, nghĩ người trong thành sẽ thích nên thử đem vào thành bán. Thấy có người hỏi vui vẻ đáp: "Công tử, thứ này gọi Kim Linh Hầu. Rất thông minh, nghe lời. Ngài nếu muốn chỉ cần cho ta một lượng bạc là được." Rẻ như thế. Tống Khuyết chép miệng, cũng không mặc cả thêm. Sảng khoái đưa bạc cho hắn rồi xách cái lồng cho Hùng Bá. Hai người kia nhận được bạc cười nhanh thành bá hoa, vội vàng mời Tống Khuyết xem thêm đồ vật có gì cần mua. Nhìn sạp hàng còn lại toàn chút thịt khô, gia thú với thảo dược. Tống Khuyết hứng thú thiếu thiếu, hơn nữa mục đích chuyến này đã đạt đến, hắn liền quay đầu hồi phủ. Đúng vậy, nhìn thấy con khỉ nhỏ, Tống Khuyết đối với kế hoạch đột nhập vào Hắc Hổ Bang đã có đại khái rõ ràng. Chỉ là còn cần thử nghiệm một chút nữa. Không còn hứng thú đi dạo, Tống Khuyết nhanh chân đi về nhà. Nhưng bỗng lúc này, đi đến khu thành đông, có người cản lại hắn. "Đứng lại, thiếu gia ta nói ngươi không nghe được sao?" Trước mặt hắn đứng một người thiếu niên, tầm tuổi hắn. Một mặt kiêu căng khó chịu chỉ vào Tống Khuyết, sau lưng còn đứng bốn người tráng hắn và vỡ. Hóa ra nãy có người kêu mấy tiếng là kêu mình. Tống đại gia đang muốn về thử nghiệm kế hoạch lớn đây, đâu quan tâm đến hắn. Khó chịu hỏi: "Ngươi gọi ta, có việc gì sao?" "Tiểu tử, nhìn lạ mắt vô cùng sao? Ta đối với ngươi hai con sủng vật này có hứng thú, tiểu tử, nói cái giá đi." Đối với mình hai con sủng vật khả năng chiêu hoa dẫn điệp trước khi vào thành Tống Khuyết cũng đã đoán trước, nên cũng không ngạc nhiên. Nhưng hùng hài tử này ở đâu chui ra, lớn lối vậy, không biết ta đang rất bận sao? "Mẹ, mất thời gian. Thằng nhóc, đi chỗ khác chơi đi." Tống Khuyết nhìn cũng không nhìn thêm, đẩy hắn ra rồi đi thẳng. Kia hài tử không ngờ trong thành này còn có người dám phách lối với mình như vậy, bị đẩy lùi mấy bước về sau được người đỡ còn không tin sự thật. Thấy Tống Khuyết sắp đi mất mới tức giận gào thét: "Đám ngu này, còn đứng được ra làm gì, bắt hắn lại cho ta." Sau lưng bốn người lập tức đỏ mặt, bọn hắn cũng bất ngờ nha. Suýt nữa tại mí mắt để thiếu gia bị thương, bọn họ khó mà thoát tội. Lập tức hai người xông lên về phía Tống Khuyết. "Tiểu tử muốn chết." Lĩnh vực nhìn thấy hai người vung tay về phía mình, Tống Khuyết còn chưa động, bên cạnh Hùng Bá đã như phẫn nộ châu rừng thế, vung xuống lồng khỉ, hai mắt đỏ lên cùng hai người ra tay. Được ích với một thân sức mạnh, cùng với gần đây không ngừng được ăn uống bồi bổ, lại cùng Tống Khuyết luyện võ. Hùng Bá tuy một đấu hai mà vẫn ổn chiếm thượng phong, nhân ra quyền cước đánh trên người hắn cũng chẳng thấy đau, quay đầu chính là bù lại mấy quyền. Một lát sau hai người mặt mũi bầm dập lùi lại đề phòng. Lúc này tiểu tử kia cùng hai người còn lại cũng tiến lên. Thấy hộ vệ của mình như thế kém cỏi, càng thêm tức tối quát lớn phế vật, căm tức nhìn Tống Khuyết: "Tiểu tử, ngươi biết cha ta là ai không?" "Đua cha, đó là một nét văn hóa truyền thống nha." Tống Khuyết trong lòng ảm thán, mặt hí hước hỏi: nói xem lão cha ngươi là ai, để ta sợ một chút." Nhìn hắn bộ dáng như thế, hai người phía sau cũng tức giận quát: "Tiểu tử chớ vô lễ, đại nhân nhà ta chính là Hắc Hổ Bang chủ Phong Hàn." "Nghe rõ chưa, ta là Phong Hổ, cha ta chính là Phong Hàn." "Ô, lão Phong con trai nha. Mấy nay đi đâu sao ta không thấy? Nhưng cũng chỉ tò mò đôi chút thôi, Tống đại gia làm việc đây." "Ố, sợ quá. Ta phải về ăn thêm chút nước gáp kinh cho đỡ sợ vậy, các vị cáo tử." Phong Hổ tức nộ phổi. Hắn Phong thiếu gia đã khi nào bị người coi rẻ như vậy? Nhẫn không thể nhẫn. "Còn chờ gì, lên chém chết hắn cho ta." Phong Hổ đỏ mắt hô. Kia bốn người cũng là không chần chờ, trong thành cũng dám rút đao, xông về phía Tống Khuyết chém. Hắc Hổ Bang là gan rất lớn nha. Tống Khuyết ngạc nhiên, trong mắt hàn quang lóe lên, ra tay chính là không chậm. Một đám tiểu lâu la, trước mặt Tống Khuyết chỉ như hành động quay trở vậy. Chỉ thấy hắn thân hình lóe lên, nhẹ nhàng né qua mấy thanh đao, bùm 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 mấy quyển, bốn người kia đã bay ngược ra ngoài, nôn ra máu không gượng dậy nổi. Ken ken. Tiếng mấy thanh đao lúc này rơi xuống đất khiến Phong Hổ tỉnh hồn, nhìn người kia đang không ngừng tới gần mới run giọng nói: Ngươi định làm gì? Cha ta là Phong Hàn." "Ân, lão Phong đối với mình cũng là vô tư phụ hiến." Nghĩ vậy Tống đại gia hơi chút mềm lòng, vung tay chính là một tát. Bốn năm. Hoa. Phong Hổ bay sang một bên, trong đầu kêu ong ong không ngừng. Trên má một dấu tay đỏ chót, khoe miệng tràn ra máu, chính là một chữ thảm. Thương cho roi cho vọt, lão Phong hẳn sẽ hiểu mình dụng tâm lương khổ sao. Hài lòng với phương thức giáo dục của mình, Tống lão sư nhấc chân liền đi. Trên đường người thấy hắn ra tay với Hắc Hổ ba người, cả một đám mặt cắt không còn giọt máu, đã sớm trốn mất dạng. Lúc nãy còn nhộn nhịp con đường giờ vắng hoe. Chưa được mấy bước, phía trước lại có một đoàn người, trên thân mặc Hắc Hổ phục sức chặn đường. Nơi đây dù sao cũng là thành đông, gần tổng bộ. Nên thấy có hỗn loạn, lập tức có đội đến kiểm tra. "Này không, vừa tra lập tức ra chuyện." Thấy Phong thiếu gia bụng má ngồi bên đường, đầu linh biến sắc vội tiến lên đỡ. Phong Hổ lúc này đầu não mới có chút thanh tỉnh, và lên khóc gào: gọi người tới, giết hắn cho ta. Một đám bang chúng thấy nơi này còn mỗi Tống Khuyết đứng, đã sớm rút đao vây hắn lại. Xem ra xung đột không tránh khỏi. Tống đại quan nhân cũng không hoảng hốt, từ dưới chân lấy hai thanh đao cho hắn cùng Hùng Bá, lặng lặng nhìn đám người diễn xuất. Tên kia đầu lĩnh lúc này tiến lên, hai mắt hàn sát. Tiểu tử, cũng dám đả thương Hổ thiếu gia, hôm nay ta phải rút gân lột da ngươi. Tiểu đệ phách lối vậy, lão phong ngươi có biết không? Tống đại gia chính là không cùng hắn nói nhảm, lấy mặt đao chính là một vỗ. Vành, vành. Tốc độ của hắn cỡ nào nhanh, kia đầu lĩnh chỉ thấy hoảng hốt đã bị cơn đau thấu tim gan trên mặt làm mất đi suy nghĩ. Bay ngược đến bên cạnh Phong Hổ, hàm răng văng ra không biết mấy chiếc. Đám lâu la hết hồn, vội vàng căng thẳng đề phòng, đồng thời cho người đi gọi thêm tiếp viện. Rất nhanh, mười mấy người bao vây hai lão giả đi tới. Nhìn trong sân vẫn còn bình an, Phong Hổ mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy trầm giọng. Tiểu tử, báo ra ngươi lai lịch. Sơn thôn ngươi trong, nay mới vào thành thôi Tống Khuyết mạn bất khinh tâm. Tuy không biết thật giả, nhưng bọn hắn hỏi cho có phép thôi. Đã đối phương không báo ra danh hảo, đến lúc trách tội cũng không trách được bọn hắn. Tại Hoàng Diệp trấn cùng chúng ta hắc hổ bang đối địch. Tiểu tử ngươi là gan cũng ngập đi. Bớt nói nhảm, đại gia đều đang bận đây. Muốn giải quyết thế nào làm nhanh đi. Tống Khuyết âm thầm tự đặt cho mình nhân thiết cao lãnh, mới không có công phu cùng bọn hắn đấu võ mồm đây. Chắp một tay sau lưng ngửa mặt nhìn trời hờ hững đạo. Chẳng lẽ gặp cao thủ? Nhưng nhìn tuổi không giống nha. Kia hai lão càng sống lâu lo lắng càng nhiều, lại bắt đầu chần chừ. Nhưng Hổ thiếu gia không thể nhịn a, hắn tức giận quá lớn. Còn đứng được ra, mau bắt hắn lại. Bắt luôn đam sủng vật lại, ta muốn đích thân trà tấn hắn. Thử, còn chưa thuộc bài. Tống lão sư tức giận cho hắn một viên phi thạch. Phốc. Tiểu tử kia không kịp phản ứng hét thảm một tiếng, bưng tay che lấy miệng răng môi lẫn lộn. Hai người kia thấy vậy biến sắc, hét lớn một tiếng rồi xông về phía Tống Khuyết. Hai người vậy mà cũng là nhập giai võ giả, tuy chỉ là nhất giai. Thảo nào tại Hắc Hổ Bang có thể làm lên trưởng lão. Đối với hai lão này, mấy ngày nay theo dõi Phong Hàn, Tống Khuyết cũng đã gặp mặt mấy lần. Là Hắc Hổ Bang năm đại trưởng lão một trong. Hai người hợp kích rất ăn ý. Từng chiêu kình lực phun trào, âm thanh chấn động cả con phố. Ít khi được cùng võ giả giao thủ, Tống Khuyết cũng không hạ tử thủ, thu lại năm thành lực đạo cùng hai người giao đấu, để tăng thêm kinh nghiệm. Một bên chỉ thủ, một bên dùng sức công, người đến ta đi, kình khí chấn đãng. Vây xem đám người vô cùng đã nghiền, nhưng không biết kia hai lão trong lòng nóng nảy cực kỳ, liên tục phát kình, thân thể bọn họ đã mệt mỏi không chịu nổi. Làm sao đối thủ mảy may không dao động, mặt không đỏ khí không xuyễn, nhìn liền biết vẫn còn lưu lực. Thật sự gặp được cao thủ, hai người trong lòng đen đủi. Bắt đầu tâm sinh thoái ý. Bang chủ đến. Đông nhiên đám người nhồn nháo, vội vàng tách ra hai bên nhường đường cho mấy người đi đến. Dẫn đầu chính là Phong Hàn, nghe tin nhi tử về nhà ngoại ăn Tết vừa về thành đã bị người đánh. Hắn kinh hãi triệu tập trong bang cao thủ chạy đến nơi này. Thấy trong sân ba người, biến sắc quát. Dừng tay. Đang giao đấu ba người để ý thấy hắn đến, trong lòng vui vẻ. Hai lão vui vì có bang chủ tọa chấn, sự việc có thể bàn giao. Định thả người lùi lại. Tống Khuyết vui vì có cao thủ tiến đến, hai lão giả này đối hắn không tạo được một chút uy hiếp, tăng lên kinh nghiệm hữu hạn. Tống đại gia đã bắt đầu phiền chán, Phong Hàn đến không phải đúng lúc, cũng nên thử đối phương. Thấy hai lão lùi lại, Tống Khuyết không vui. Các ngươi đánh thoải mái đồng địa, ta còn chưa ra tay đây. Đã hết giá trị lợi dùng vậy còn gì khách khí, nhảy người cho mỗi người một cước. Hai lão tâm thần mất tập trung, sau lưng nặng nề bị đánh trúng như quả bóng vậy văng ra ngoài. Phong Hàn từ xa đuổi tới thấy cảnh này vội vã hô lên nhưng không kịp. Chương 48, kịch chiến Phong Hàn. Nhìn nhi tử mình răng môi lẫn lộn, trong bang hai vị trưởng lão như chó chết thế nằm dưới chân. Phong Hàn hai mắt phun hỏa nhìn Tống Khuyết, gằn từng chữ nói: Tiểu tử, ta bảo dừng tay ngươi đi sao? Đã sớm có lòng cùng hắn giao thủ, Tống Khuyết cũng không cần khách khí, cười nhạt. Ngươi lại không hô tên ta, ai biết kêu ai nha? Hay hay, xem ra ta Hắc Hổ Bang uy danh còn chưa đủ vang dội nhé. Biết đối phương hy sái mình, Phong Hàn phẫn nộ có thể nghĩ. Hai mắt trừng trừng, từng bước ép sát. Lúc này lại có một nhóm người tiến tới, hóa ra là trưởng binh Tào Lục Tích, nô diệt đám người. Nơi này tiếng võ giả giao đấu nối liền không dứt, bọn hắn sợ có chuyện nên vội dẫn người chạy qua. Thấy tình cảnh bên trong, nô diệt vội tiến lên hỏi: A Khuyết, có chuyện gì? Diệp ca, chỉ là xích mích nhỏ thôi, Tống Khuyết cười trả lời. Nhìn thấy Ngô Diệp cùng đối phương thân thiết như vậy, Phong Hàn bước chân cũng hơi kìm hãm. Ngô Diệp đối cảnh hắn là biết, cũng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột. Vì vậy trầm giọng hỏi: Ngô bộ đầu, không biết cùng vị tiểu huynh đệ này là quan hệ gì? Phong bang chủ, đây là huynh đệ của ta. Không biết hai bên có gì hiểu lầm, có thể hay không dàn xếp? Là Ngô gia con em, thảo nào còn trẻ mà võ công kinh người. Phong Hàn khó khăn cân nhắc, suy nghĩ rồi thở dài. Hóa ra là Ngô gia tử đệ, không biết vì sao ra tay cùng quyền tử. Phong bang chủ hiểu lầm, ta chỉ là từ Cự Liêu thôn tới, cũng không phải con cháu Ngô gia. Còn nguyên nhân hôm nay, ngươi về hỏi quý công tử chẳng phải rõ. Nghe hắn nói, Ngô Diệt vội cho hắn nháy mắt, nhưng Tống Khuyết chỉ vờ như không thấy. Lại chỉ là sơn giã tiểu tử, Phong Hàn vốn đã ép xuống cơn giận lại bùng lên. Nhưng tiện âm thầm cả kinh. Cự Liêu thôn cái này nghèo khổ không đáng chú ý địa phương hắn còn nghe qua, một nơi không đáng chú ý thôi. Thế mà lại có thể xuất ra anh kiệt như thế. Kẻ này nhìn cùng lắm 14,15 tuổi đã có bực này võ công. Cho hắn mấy năm nữa vượt qua chính mình chỉ là chuyện sớm muộn. Hôm nay đã kết thủ, vậy tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn về sau. Nghĩ đến đây, hai mắt sát khí như thực chất chòng chọc nhìn Tống Khuyết. Nghe Tống Khuyết nói Ngô Diệp đã thầm kêu hỏng bét, quả nhiên nhìn Phong Hàn lạnh lẽo hai mắt vội vàng ngăn đón. "Phong bang chủ, Tống Khuyết là huynh đệ kết nghĩa của ta, hy vọng bán ta một mặt chuyện hôm nay như thế này bỏ qua, hôm khác ta sẽ đích thân đăng môn hậu tạ." Một bên Tống Khuyết nghe vậy cảm động cực kỳ, cảm thấy Ngô Diệp người này đáng thâm giao. Vội vàng khuyên, "Diệp ca không cần như thế." Còn trần chờ Phong Hàn nghe Tống Khuyết nói nhân cơ hội ép sát, "Người khác đã không cần, nô bộ đầu cần gì nhúng tay vào chuyện này? Tống Khuyết là huynh đệ ta, còn mời Phong bang chủ nể mặt." Ngô Diệp thái độ bắt đầu cứng rắn. Tống Khuyết còn muốn cùng đối phương so chiêu đây, làm sao dám phiền Ngô Diệp. "Diệp ca, việc này để ta giải quyết. Người giúp ta trông chừng Hùng Bá cùng này mấy tiểu gia hỏa." "A Khuyết, không nên liều lĩnh Ngô Diệp gấp." "Diệp ca, tin tưởng ta." Nhìn hắn ánh mắt kiên nghị, Ngô Diệp thầm than ngẽ con không sợ cọp. Khuyên đối phương mấy lần không nghe chuyện, đành dặn dò mấy thứ cẩn thận rồi kéo theo Hùng Bá lùi lại, đến bên cạnh Lục Tích nhỏ giọng thầm thì. Phong Hàn nhìn này khóe miệng kéo lên, đã tiểu tử này muốn chết hắn cũng giúp đối phương thỏa lòng ước muốn. Cao giọng quát: "Nệ tính Ngô bộ đầu, hôm nay ta chỉ xuất ba chiêu. Nếu ngươi có thể đỡ được, chuyện hôm nay chúng ta coi như xóa bỏ." "Ha ha, cần gì giới hạn ba chiêu. Đối với Phong bang chủ võ công ta đã sớm muốn lĩnh giáo, hôm nay cứ thống khoái chiến một hồi." Mọi người đều lắc đầu, cho rằng hắn không biết lượng sức. Lục Tích cũng nhìn về một bên Ngô Diệp đúng vai, để người sau cao mày không nớt. Bị một đứa trẻ như thế coi khinh, Phong Hàn cũng thực sự tức giận. Đập mạnh chân lao về phía hắn, tay co lại như hổ trảo. Hắc hổ xuất sơn. Tống Khuyết đã sớm đề phòng, lĩnh vực càng mở ra cô đọng. Thấy hắn lao tới cũng không bỡ ngỡ, vung tay một đấm, muốn cứng đôi cứng. Ngô Diệp biến sắc, muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng sự xảy ra quá nhanh lại là không kịp rồi. Một đám hắc hổ bang chúng vẻ mặt hưng phấn, bọn hắn trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh cốt nhục gãy lịa, máu bắn tung tóe chẳng cảnh. Oanh! Như thiên lôi oanh kích, trung tâm hai người mặt đá vỡ vụn, bụi mù vang khắp nơi. Mọi người ngơ ngác nhìn trong sân chẳng cảnh, cả đám kinh ngạc há hốc mồm. Chỉ thấy kia thiếu niên đứng im tại chỗ, chân đạp về phía sau. Nên một quyền chấm dứt Phong Hàn lại là lùi lại ra sau 3,4 bước mới dừng lại được thân hình. Sao có thể? Phong Hàn trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Thật mạnh lực lượng, so với hắn còn hơn hai thành. Tống Khuyết cũng là không dễ chịu, nắm đấm chạm vào tay đối phương như đánh vào ngân thạch, làm hắn ẩn ẩn làm đau. Thật không hổ là võ giả đã qua luyện ra, thịt. Nhưng trong lòng cũng là phấn khởi, hắn dự đoán không sai, so về lực lượng hắn còn vượt trên đối phương. Vội điều động thể sệ giặc năng lượng chữa trị tay phải, Tống Khuyết không chần chờ mà chủ động xuất kích. Phong Hàn còn đang kinh hãi đã thấy đối phương lao đến, vội vàng đón đỡ, tình thế khó coi cực kỳ. Trong lòng thầm hận, hét lên một tiếng dùng 12 thành công lực đánh trả, tình thế mới bắt đầu trở nên tốt đẹp. Hai bên cứ thế ngươi tới ta đi hơn chục chiêu. Đường phố lúc này đã trở nên rách nát, tiếng oanh chấn ầm ù điếc cả hai tai. Mọi người đều kinh hãi ở giữa hai người vũ lực. Nô Diệt lúc này ánh mắt thiếu chút lồi ra, Tống Khuyết tiến bộ vượt xa hắn dự đoán. "Nô bộ đầu, vị này thiếu niên thật không phải nhà ngươi con em." Nghe bên cạnh Lục Tích kinh ngạc thanh âm, hắn cũng cười khổ. "Nô gia ta có bực này anh kiệt, nhà ta trưởng bối đã như bảo bối thế bảo vệ, không dám cho ra ngoài. Vị này đích thực là người cự Liễu thôn." Lục đại nhân chê cười, "Ta cũng không nghĩ tới hắn có bản lĩnh này." Lúc này trong cuộc Tống Khuyết tình cảnh dần trở nên nguy cấp. Dù sao Phong Hàn kinh nghiệm chiến đấu phong phú vượt xa hắn, chiêu thức biến ảo khôn lường, xảo trá vô cùng. Nếu không phải hắn phản xạ vượt quá thường nhân đã sớm trúng chiêu. Nhưng dù có thể né tránh, lúc này cũng lộ ra chật vật, giật gấu va vai. Phong Hàn chăm chú lên là đáng sợ, thấy thiếu niên này chỉ có thân sức mạnh, kinh nghiệm non nớt, hắn quyết định du đấu, không cùng đối phương đối cứng. Nhanh nhẹn vòng ra sau lưng đối phương, một chảo như lôi đỉnh đánh xuống đầu Tống Khuyết khiến hắn vội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng thực chất đó chỉ là hư chiêu, tay trái để bên hông lúc này hung ác xuất ra sát chiêu. Hắc hổ đào tâm. Tống Khuyết nghiêng người không có chỗ phát lực, thấy đối phương tay chảo về phía trái tim mình lập tức biến sắc, vội vàng giơ tay lên đỡ bị ăn chắc một chiêu. Trên tay nhiều ra năm lạo lô máu, cả người bay ngược ra sau lăn lộn mấy vòng. Chưa kịp hoàn thần, lĩnh vực truyền đến báo hiệu. Cẩn thận đảo. Nô Diệp, Hùng Bá kinh hãi định lao lên, nhưng qua xa, lại làm sao nhanh hơn nhị giai võ giả Phong Hàn. Tại mọi người cho rằng Tống Khuyết chắc chết, hắn vô cùng nhanh nhẹn lăn ra một vòng tránh được Phong Hàn như hổ vồ mồi vô xuống đầu hắn. Lĩnh vực tập trung sau lưng Phong Hàn, người bắn lên phía trước cầm lấy dưới đất đao. Sau lưng tiếng gió vang lên, Tống Khuyết vội vàng xoay người ngăn chém, đối phương muốn sử xuất chiêu cũ nhưng lần này Tống gia đã không ra, sao để hắn như ý, tay phải cầm đao vững vàng đón đỡ, làm đối phương không dám lại gần. Hai bên tạm dừng lại xa xa tương đối. Thật mẹ nó quá nguy hiểm, quá kích thích. Tống Khuyết đã rền lìn tăng vọt, người lọt vào vô cùng hưng phấn. Lần đầu có người khiến hắn chật vật thế này, Phong Hàn không phải chỉ có hư danh. Thoát chết trong gang tấc Tống Khuyết không sợ hãi mà càng thêm hưng phấn, hắn chưa học quyền cước nên khó chống đỡ được đối phương. Nhưng hắn còn luyện qua một môn Trạm Phong Đao pháp nha. Cầm đao trên tay Tống Khuyết tự tin tăng vọt, nghĩa không phản cố tiếp tục lao đến Phong Hàn. 7749 đường Trạm Phong Đao không cần tiền như thế liên miên không dứt hướng Phong Hàn công tới. Thế cục lại lần nữa xoay lại, Lao Phong lại tiếp tục đau khổ né tránh. Một tấc dài một tấc mạnh không phải nói xuông. Với lực lượng bảy mã chi lực của Tống Khuyết bổ một đao, đừng nói hắn luyện ra, thịt. Luyện gì đi nữa bị chém chúng cũng là thân mình hai nửa. Khổ chống hồi lâu, Phong Hàn đỗng nhiên ngồi xuống, lấy chân quét ra. Hổ vĩ ước. Tống Khuyết mắt sáng lên, chiêu này hắn mấy hôm trước đã từng học trộm Lao Phong nhà, chiêu thức còn nhớ rõ mồn một đây. Lập tức bắt lấy cơ hội, nhảy lên xoay người dùng sức đưa chân về sau quét. Phong Hàn vừa xuất chiêu đã thấy đối phương trước dự phán né tránh còn nhân tiện tấn công Thẩm Têu Hoàng Bét. Không kịp tránh né vội giơ tay lên đỡ. Một chân của Tống Khuyết lực lượng bừng nào, lần này đến lượt Lao Phong không may. Rắc. Kèm theo tiếng xương nước, Phong Hàn cả người bay ra xa mấy mét, vội lăn người bật dậy, trên miệng cũng là tràn ra vết máu. Cổ tay hắn còn đang run lên, chín thành là nứt xương. Bang chủ, bảo hộ bang chủ. Một đám hắc hổ bang cao thủ vây quanh lấy hắn, đề phòng nhìn Tống Khuyết. Phong Hàn ánh mắt âm độc, ánh mắt âm tình bất định, chủ trừ không ngừng. Hắn còn một chiêu át chủ bài, cộng thêm bên cạnh đám bang chúng, nếu bây giờ sử dụng có 7.8 phần khả năng đem Tống Khuyết lưu lại nơi này. Nhưng sau khi dùng sẽ bị khí huyết khô kiệt, không có ngày 8 tháng 1 năm là đừng mong hồi phục. Ha ha, hắc hổ bang định quần chiến sao? Nghe tiếng người tới, Phong Hàn thở dài. Biết hôm nay chuyện này đành cứ như vậy. Lên tiếng người là Thiết Đao hội Lương Tĩnh chẳng biết đã đến đây lúc nào. Vẫn đang âm thầm quan sát, thấy đối thủ một mất một còn Phong Hàn có ý chơi xấu liền đứng ra chế giễu, cũng là âm thầm bảo hộ Tống Khuyết. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao? Hơn nữa anh tài bậc này có thể thuận tiện kết giao, không làm chẳng phải quá ngu. Nhìn Phong Hàn ăn mệt, lấy tay lau khỏe miệng, xua lùi đám người. Lương Tĩnh thầm sung sướng. Lúc này Ngô Diệp, Hùng Bá cũng đã đến bên cạnh Tống Khuyết, mặt đề phòng nhìn hắc hổ bang đám người. Biết đại thế đã qua, Phong Hàn cả người hề vải chắc tay. Lần này tại hạ nhận tài, non xanh còn đó nước biết chảy dài. Chư vị xin cáo tử. Hoán độc nhìn Tống Khuyết một lần nữa rồi kêu người đỡ lấy Phong Hổ đám người rời đi. Chương 49, Mãng Cân Đan. Nhìn hắc hổ ba người rời đi, Nô Diệp mới hưng phấn quát. A Khuyết, thật sự quá tuyệt vời. Diệp ca, làm ngươi lo lắng. Ha ha, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Đáng ra ta phải biết A Khuyết ngươi sẽ không làm việc không có chắc chắn chứ. Nô Diệp đối với lúc trước có chút bất mãn đã vứt sạch sành sanh, cả người bây giờ ngoài kinh là hỉ. Đối với Tống Khuyết vượt qua mình hắn cũng không hề đấu kỵ mà là vui mừng cho đối phương. Đồng thời vì mình gia tộc có thể kết giao với một vị cường giả tương lai mà cao hứng. Đúng vậy, trải qua trận chiến hôm nay, Nô Diệp có thể khẳng định thiếu niên trước mặt mình sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Đối với đối phương đánh giá ngoài hai từ thiên tài, yêu nghiệt không còn gì khác. Tống Khuyết võ công xuất xứ vừa xem hiểu ngay, chỉ là đơn thuần quyền cước cùng thô sơ chạm phong đao. Nhưng vậy mà có thể chiến thắng thân kinh bách chiến Phong Hàn. Thiên phú này để người nhìn mà than thở. Hơn nữa hắn còn biết rõ, đối phương học võ đâu ra đấy mới được hơn nửa tháng nha. Hơn nửa tháng là có thể thuần thục tự nhiên sử dụng minh kình. Đao pháp cũng đang đường nhập thất, tuyệt thế thiên tài, ta Ngô Diệp giám định sẽ không sai. Chúc mừng Tống thiếu hiệp, quả thật đáng mừng, Hoàng Diệp trấn chúng ta xuất ra một vị thiếu niên anh kiệt. A Khuyết, chúc mừng, chúc mừng. Đây là chúng ta hội trưởng Lương Tĩnh. Lúc này ở một bên Lục Tích, cùng tự đề cử dẫn đường trung hội cũng lên tiếng chúc mừng. Đa tạ Lục đại nhân xin chào, hội ca Lương hội trưởng. Tống Khuyết nhất nhất cùng mọi người chào. Tống thiếu hiệp quả thật là thiếu niên anh kiệt. Hôm nay hân hạnh gặp mặt, nhân dịp việc vui, để ta tổ chức tiệc rượu mọi người cùng nhau chúc mừng Tống thiếu hiệp, mọi người xem thế nào? Lương Tĩnh cười thân thiết nói, mọi người cũng tán thưởng phụ họa. Ở đây đều là nhân tinh, Tống Khuyết bay lên chi thế đã thấy rõ. Vì vậy đều muốn kết giao vị này mới quật khởi thiếu niên anh tài. Đa tạ Lục đại nhân, Lương hội trưởng hôm nay đã đứng ra bảo vệ tiểu tử. Hôm nay ta có thương tích trong người, hoạt động bất tiện. Ngày khác tất nhiên sẽ bày tiệc rượu cảm ơn hai vị. Tống Khuyết nhã nhặn từ chối, lúc này mọi người mới nhớ tay hắn còn bị đục lỗ, máu nhuộm đỏ quần áo đây. Nô Diệt vỗ đầu nói, đúng đúng, chữa thương quan trọng, A Khuyết, để ta đưa ngươi về nhà. Vậy làm phiền Diệt ca. Chư vị, tiểu tử trước xin cáo tử. Tống Khuyết cùng mọi người chào hỏi rồi vội vàng trở về nhà. Hôm nay chiến đấu hắn có điều cảm ngộ, cần trở về tinh tu. Còn vết thương, thực chất chỉ là thương da thịt, có năng lượng kẻ sệ giặc hỗ trợ, không được mấy hôm sẽ lành. Lục, Lương hai người đưa hắn rời đi. Đợi người khuất bóng mới quay sang nhìn nhau cáo tử. Từ trong mắt đối phương họ đều hiểu. Hoàng Diệp trấn này lập tức lại muốn biến thiên. 12. Về đến nhà, Nô Diệp giúp Tống Khuyết băng bó vết thương. Dùng qua bữa trưa sau hắn dặn dò Tống Khuyết chú ý cẩn thận nhiều hơn rồi cũng rời đi. Lục Tích cùng Lương Tĩnh tại hắn về nhà không lâu cũng sai người đem tặng thuốc dưỡng thương cùng một cây nhân sâm trăm năm. Tống Khuyết cũng là khách khí nhận lấy, đồng thời bày tỏ cảm ơn. Theo như lời Ngô Diệp, hắn bây giờ đã là một lực lượng không thể bỏ qua tại Hoàng Diệp trấn. Chỉ cần hắn tỏ ý muốn, có thể tùy ý làm cái phó hội trưởng hay quan binh chơi chơi. Vì thế mới nói, thế giới này lấy võ vi tôn, chỉ cần thực lực đủ rồi. Sự tôn trọng, quyền lực, tài phú, mỹ nữ tất cả cũng sẽ có. Tương lai là quan minh, chưa cần vội vã nhất thời. Tống đại quan nhân còn biết khắc chế bản thân, bắt đầu đóng cửa bế quan. 6. Liên tiếp 3 ngày sau đó, Tống Khuyết một mực đóng cửa dưỡng thương không ra khỏi nhà. Để cho nhiều người muốn bái phòng hắn đều bị Hùng Bá đuổi đi, chỉ có thể âm thầm tiếc nuối. Trong mấy ngày này, Tống Khuyết không đoạn theo dõi Phong Hàn, để phòng hắn dở trò gian trá. Nhưng cũng may không có gì xảy ra. Lão Phong về chỉ phát bực tức đập vỡ một đống bàn ghế chén đĩa thôi, mang khó nghe vài câu rồi về phòng dưỡng thương. Tống đại gia đại nhân đại lượng, cũng không cùng hắn chấp nhận. Còn kia chỉ khỉ con, tính tình cũng rất dịu ngoan. Tống Khuyết câu thông không tốn thời gian là có thể để phân hồn cộng sinh trên người nó. Mặc cho hắn tùy ý điều khiển. Đối với này, Tống đại gia rất hài lòng. Mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Mà hôm nay, Đông Phong đã đến. 6. Hắc Hổ Bang. Thương thế còn chưa lành, Phong Hàn hôm nay khí sắc tốt lên không ít, lúc này hắn sắc mặt từng đỏ, đang trong phòng khách cùng một vị trung niên nhân nói chuyện. Chỉ thấy người kia hai mắt lấp lánh, một thân khí thế thâm bất khả trắc. ngồi lạnh nhạt uống nước, đối với Phong Hàn lấy lòng chỉ không mặn không nhạt trả lời vài câu. Vân tổng quản, hôm nay thật sự đa tạ ngươi, phiền ngươi trăm công nghìn việc mà vẫn phải đến nơi này một chuyến. Ta đã cho người bày tiệc, mời ngài nếm thử một chút đồ ăn dân dã. Phong bang chủ khách khí, tại hạ làm buôn bán. Nhận ủy thác của người phải dốc sức hoàn thành là việc tất nhiên. Hôm nay ta còn có việc, bây giờ cần phải lên đường về gấp, còn là hẹn hôm khác vậy. Vị kia Vân tổng quản thái độ bất biến, chỉ khách khí trả lời hắn rồi đứng dậy muốn ra về. Kia vậy thật sự đáng tiếc, để Phong Mỗ tiễn ngài. Đưa người ra đến cổng, nhìn đối phương đoàn người đã đi xa, Phong Hàn mới thu liễm vẻ mặt tươi cười. Hừ lạnh một tiếng rồi quay vào. Lúc này, Nhạc Siêu đã sớm chờ một bên chạy tới. Kích động hỏi: "Sư phụ, không có vấn đề gì chứ?" "Ha ha, vi sư cũng đã kiểm tra qua. Cùng trong miêu tả không khác, đúng là mãng cân đan không nghi ngờ." Phong Hàn lúc này cũng là vẻ mặt đỏ ửng, kích động cười lớn nói: "Chúc mừng sư phụ, chúc ngài lao sớm ngài đột phá tam giai, lúc đó đại triển thần uy quét ngang toàn bộ Hoàng Diệp trấn. Việc này Siêu Nhi công lao rất lớn, đợi lát nữa vi sư sẽ có trọng thưởng." "Nếu kia nhà ta nghịch tử có thể có một nửa khả năng như ngươi, vi sư cũng là yên lòng." "Sư phụ, tiểu hổ hắn chỉ là tuổi nhỏ ham chơi, lớn lên sẽ khác, cũng không có gì đáng lo." "Hừ, không đáng lo, chỉ biết tìm cho ta phiền phức để ta chửi đi. Nếu không phải vì nghịch tử này, hôm nay ta đã không bị thế này." Nói đến chỗ kích động, Phong Hàn lại khục khục ho lên, gương mặt biến âm trầm. "Kia tiểu tử điều tra thế nào?" Không cần nói Nhạc Siêu cũng biết hỏi ai, vội trả lời: "Sư phụ bất giận, tiểu tử đó tên Tống Khuyết, sinh ra lớn lên tại Cự Liễu thôn. Năm nay lên 13, lúc 6 tuổi mất cha, 10 tuổi mất mẹ. Nghe đồn trời sinh thần lực, còn một thân võ công xuất xứ từ đâu đến bây giờ vẫn chưa thể tìm ra được. Hừ, nếu không có chuyện lần trước, ngược lại đáng để lôi kéo. Nhưng bây giờ kẻ này không trừ chúng ta khó mà sống yên. Tiếp tục giám sát kỹ hắn cho ta, xem hắn có động tĩnh gì, gặp mặt những ai nhất nhất cho ta báo lại." "Dạ, ngài lao yên tâm. Ta cử người thay phiên liên tục theo dõi hắn, đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chắc là còn đang dưỡng thương. Đối thủ cũng bị thương, điều này khiến Phong Hàn mặt đẹp hơn một chút. Trong thành không có gì xảy ra chứ?" "Sư phụ, chỉ là có một đám chân ngòi thổi lửa, tung chút lời đồn thôi, cũng không có thực chất hành động gì." "Hừ, trước cho những con chuột đó nhảy nhót, đợi sau này ta sẽ cả vốn cả lãi trả lại hết cho bọn chúng. Tiểu tử kia trước cho hắn sống thêm mấy ngày." Nói đến chuyện này, Nhạc Siêu cũng kích động: "Sư phụ, chỉ cần ngài bây giờ đột phá tam giai, thu thập đám nhảy nhót vai hề kia cũng là một bữa ăn sáng." "Hừ, nào có dễ dàng như vậy. Bây giờ ta thương thế còn chưa lành đây, không thể vội vã đột phá. Trước hết cho bọn chúng nhảy nhót đi, dặn dò các huynh đệ trong bang dạo gần đây thu liễm một chút, không cần gây chuyện làm trễ nải việc tu luyện của vi sư." "Đệ tử rõ ràng." Nhìn hai thầy trò này cuối cùng tách ra, Phong Hàn cẩn thận đem thứ gọi mãng cân đan kia cất vào mật thất, Tống Khuyết trong lòng mừng thầm. Xem ra lần trước cùng lão Phong đánh một trận quá sáng suốt. Nếu hắn không bị thương, 89 phần hôm nay hắn sẽ trực tiếp nuốt thứ này. Như thế bao ngày chờ đợi của mình há chẳng toi công. Bây giờ rất tốt. "Lão Phong, làm việc chính là khiến người yên tâm nha." 11. Buổi tối. Hoàng Diệp trấn đệ nhất tử quán, Ngũ Vị lâu. Hôm nay tầng ba nơi này đã bị người đặt bao trọn. Trước cửa còn đứng mấy đại hán hung thần ác sát, người bình thường cũng không dám đến đây. Trong bao gian tầng ba chỉ có mấy người. Giờ phút này đang vui vẻ trò chuyện những thú sự, bầu không khí hoạt lạc vô cùng. Nhưng chủ quán cũng không dám lơ là, phải đích thân chờ ở cửa, cẩn thận hầu hạ mấy bị đại gia bên trong. Bởi bên trong hiện đang ngồi ba người trong năm đại cao thủ của Hoàng Diệp trấn. Đúng vậy, năm đại cao thủ. Bên trong chính là Tống Quyết, Lục Tích, Lương Tĩnh đám người. "Lục đại nhân, Lương hội trưởng, chén rượu này ta kính hai vị. Cảm ơn mọi người lần trước đứng ra thay ta bảo vệ lẽ phải." "Ha ha, Tống Khuyết ngươi khách khí. Ta chỉ là không quen nhìn bọn hắn ỷ đồng khi dễ người thôi." "Đúng vậy, Hắc Hổ Bang trong khoảng thời gian này có chút bành trướng, trải qua một lần như vậy ngược lại rất tốt, trong thành bây giờ cũng an ổn không ít." Lục Tích cũng cảm khái: "Ta trước đây mỗi ngày bắt không dưới 3-5 vụ ẩu đả nhiễu loạn, mấy nay bỗng dưng không có việc cũng là cả người không tự nhiên." Nô Diệp cũng thuận chuyện chọc cười, trêu cả phòng cười ha ha. Trung hội một bên tức thời cho mấy người châm ỉu, đại gia một bên ăn bên nói, cảm giác song phương trở nên thân cận không ít. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Tư Không Trích Tinh. Hắc Hổ Bang, phòng luyện công riêng của bang chủ. Nơi này là một trong những cấm địa của Hắc Hổ Bang. Trừ ra Phong Hàn, bất cứ người nào cũng không được phép tiến vào. Nếu không xử dự bất luận. Lúc này trời đã tối sẩm nhưng nơi này đèn đuốc sáng trưng. Xung quanh mười bước một người không quản ngày đêm luôn cảnh giác túc trực. Một góc khuất hiếm hoi gần đó, một vật nhỏ nút bên trong, ánh mắt lấp loé đánh giá xung quanh. Nếu có người lì gần nhìn kỹ sẽ phát hiện đây là một con khỉ con, chỉ to hơn con mèo con một chút như thế. Nó chui theo đường cống thoát nước vào, len lỏi đến đây. Một thân lông mao cũng không biết cố ý hay vô tình nhuộm thành màu đen hôi, trong bóng đêm vô cùng khó phát hiện. Hiển nhiên đây là do Tống Khuyết cộng sinh điều khiển con khỉ nhỏ. Chỉ thấy nhân lúc hai đội nhân mã đổi gác, hắn như một cơn gió bắn nhanh mà ra, hai tay nhanh nhẹn bám lấy thân cây, chỉ hai, ba lần nhảy đã leo lên, khuất hẳn thân mình sau tán lá. Đợi không có người chú ý, mới lặng lẽ chạy đến chân phòng, nhanh nhẹn thông qua khe thông gió trên xà nhà chui vào trong. Một loạt hành động nhanh nhẹn lưu loát, không vang lên bất cứ tiếng động. Đối với hành động của mình, Tống James Bond rất hài lòng, người chung quanh cũng không một hai phát giác bất cứ gì chẳng gì. Kế hoạch thành công 8.9 phần 10. tiến đến ra sách cạnh tường, nhẹ nhàng trèo lên. Đứng cạnh bình hoa hắn học tập phong hàn thao tác, cẩn thận từng tí xoay nó về một bên. Kẹ y e e e năm. Cánh cửa xoay quanh nhẹ vang lên một tiếng ma sát, hòa với tiếng la xào xạc ngoài sân, nếu không cẩn thận để ý cũng rất khó phát hiện. Ngươi có nghe thấy tiếng vang vừa xong ngoài cửa một gã hộ vệ quay sang không xa đồng bạn hỏi. Người kia nghi hoặc lắc đầu, tiện thể trả lời. Không có chứ, chắc chuột mèo hoặc những người phòng khác làm ra. Kia hộ vệ cũng chỉ hỏi cho có lệ, nghe vậy yên tâm gật đầu tiếp tục canh gác. Trong phòng Tống Khuyết âm thầm thở dài, cũng may cơ quan thuật thời này vượt qua thử thách, cánh cửa chất lượng đảm bảo, không khiến cho biến cố phát sinh. Không dám đánh lửa quan sát, Tống Khuyết nhắm mắt cảm nhận bằng lĩnh vực, cẩn thận tiến đến bàn ở trung tâm. Thứ quan trọng nhất hắn cần hiện ở nơi này. Cố nén kích động đem trên bàn một quyển sách, một cái bình cùng 6 căn nhân sâm cho vào trong không gian. Thấy mọi thứ thuận lợi nằm trong đó, tâm hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Thật may những này trọng lượng không phải quá nặng, con khỉ nhỏ hoàn toàn có khả năng cất vào. Nếu không có lẽ hắn đành phải để con khỉ nhỏ liều lĩnh mang bí tịch trốn ra. Lúc đó có thể hay không thành công còn là một tần số. Như này tốt vô cùng. Mục đích đã đạt tới, Tống Khuyết trở nên ung dung. Không đội không chậm trèo lên các giá bên cạnh đi dạo một vòng. Trong phòng bây giờ còn lại toàn là vàng bạc và đá quý. Có thể thấy lao phong phẩm vị quả thật dung tục vô cùng. Cũng không biết cất giữ một chút tranh chữ, tác phẩm nghệ thuật. Tống đại quan nhân vốn là người coi tiền như rác, nhưng rác vứt bừa thế này cũng ảnh hưởng môi trường sao. Như thế là không tốt, Tống Khuyết đành cố mà thay lão phong dọn dẹp chúng. Chỉ còn mấy cây san hô và một tượng con hổ bằng vàng hắn mang bất động. Thôi giữ lại cho lão phong. Hài lòng nhìn trong phòng hết thảy, hắn mới nhẹ nhàng theo đường cũ chạy lên cành cây cạnh đó. Trước khi đi còn để lại cho lão phong một phong thư, chúc hắn vết thương mau bình phục. Phải biết để viết được bức thư này, hắn cũng phải nhờ Hứa tiên sinh dạy không ít từ mới có thể viết ra, quả thật chính là tâm huyết tác phẩm. Đứng ở trong tan cây, Tống Khuyết trầm ngâm nhìn phòng tối. Sự việc thuận lợi vượt xa mong muốn của hắn. Vốn hắn đã chuẩn bị tâm lý hy sinh khỉ nhỏ tính toán, chỉ cần làm sao đem bí tịch cất vào không gian liền tính thành công. Nhưng mà bây giờ thành công ngoài mong đợi chứ. Cứ thế mà đi hắn cũng thấy hay nấy. Thở dài một cái, Tống Khuyết hối lỗi mất 3 giây, lão phong vì mình đây hy sinh nhưng lớn lao rồi. Mình cũng hẳn vì hắn lưu lại chút vốn làm ăn chứ. Nghĩ đến đây, Tống Khuyết tâm tình sung sướng từ trong không gian lấy ra một thỏi vàng to nhất, nặng nhất. Dùng sức chính là hướng căn phòng ném. Ở 4. Cách 4. Theo sau là một trận hỗn náo, hỗn loạn. Tống đại gia vui vẻ nhảy nhót chạy vào cống thoát nước, theo sau biến mất trong bóng đêm. Để lại đầy đất gà bay trứng vỡ. Nam. Ngũ vị lâu. Cùng lục, lương hai vị vui sướng tán gẫu. Trong lúc không quên âm thầm quan sát phân hồn hành động. Đợi khỉ con thu lấy bí tịch, hắn mới nhẹ thở ra. Tam tỉnh triệt để bung ra Tống Khuyết nhiệt tình cùng hai người nâng chén uống rượu, bầu không khí thoáng chốc đẩy lên cao trào. Nam. Hắc Hồ Bang. Nhìn trong phòng chỉ còn trơ trọi mấy cây san hô với tượng hổ vàng, Phong Hàn một trận đầu váng mắt hoa, phải nhờ bên cạnh Nhạc Siêu đỡ lấy mới không bị ngã xuống đất. Nhìn dưới đất thỏi vàng, trên bàn còn có một phong thư. Hắn đỏ mắt lên khàn khàn giọng gằn. Giúp ta đọc. Một vị Hắc Hồ Bang chúng tiến lên cầm lấy phong thư mở ra, nhìn Phong Hàn chốc lát do dự không dám đọc. Đọc. Phong Hàn hai mắt xuống huyết, sắc khí trùng tiên giữ tật quát, tên kia bang chúng hết hồn lui về sau, nào dám chậm trễ cầm lên thư đọc. Thoáng nghe Hắc Hồ Bang nghĩa bạc vân thiên. Bang chủ Phong Hàn huynh càng là lấy giúp người làm niềm vui. Tiểu đệ nay đi ngang qua nơi này, trong túi ngượng ngùng. Tới cùng Phong huynh mượn chút bạc cấp cứu, chưa kịp nói trước mong Phong huynh không cần để trong lòng. Thư không trích tinh lưu bút. Nghe đến lời cuối Phong Hàn không kìm nén được, một ngụm máu tươi từ miệng phụt ra, hai mắt tối sầm. Một đám Hắc Hổ Bang kinh hãi vội vàng đi gọi lang trung. Một lát sau lão Phong mới từ trong đả kích tỉnh lại. Nhìn trong phòng một đám khuôn mặt nóng nảy huynh đệ. Phong Hàn mới hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh tâm thần. Quét mắt nhìn giữa sân bị trói gô đám hộ vệ, trầm giọng nói: đem các ngươi biết tất cả chi tiết tỉ mỉ kể ra, nếu có dấu dếm, đừng trách Phong Mộ không niệm tình cũ, nhưng cũng trách Tống James Bond làm việc quá tặc. Quả thật cọng lông cũng chưa lưu, một đám hộ vệ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, dám dối nửa thời mà vẫn không ra được cái gì manh mối hữu dụng. Bang chủ, xem ra đối phương võ công sâu không lường được, có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào cấm địa lấy đi lớn như vậy một lượng đồ vật, chúng ta không trêu vào được nha. Mẹ nó, nhân ra đây là đến trên đầu mình nghị phân, ai muốn trêu người ta? Phong Hàn ánh mắt như vệ người nhìn vào người nói, làm hắn kinh hồn táng đảm. Thức thời câm miệng. Ta xem chưa hẳn, người này làm trộm. Có thể dùng những biện pháp chúng ta không ngờ tới như ngụy trang, hay mật đạo vào trộm đồ vật. Nếu nhân ra võ công như thế cao tuyệt, không cần phải làm việc trộm gà trộm chó. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, tại nơi này ai dám cãi lời không dâng lên. Một vị trưởng lão khác lên tiếng. Lão hình nói có ý, cũng có thể tặc nhân từ lâu đã đắc thủ, hôm nay mới cố tình tạo giả tượng đánh lạc hướng chúng ta. Không thể, chiều nay ta còn kiểm tra mật thất, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Phong Hàn lập tức phủ nhận. Hắn còn mới cất mãng cân đan vào trong, còn chưa kịp mỗi đây. Nghĩ đây đây lão Phong lòng lại nhỏ máu. Sư phụ, không biết đối phương dùng cách nào, nhưng đã tặc nhân chỉ dám âm thầm tiến hành, chứng tỏ hắn cũng không dám cùng Hắc Hổ Bang chúng ta đối cứng. Bây giờ toàn thành đóng cửa, cầm nhiều đồ vật như vậy hắn cũng không trốn ra ngoài được, việc nên làm bây giờ là nên lùng bắt tặc nhân. Nghe Nhạc Siêu phân tích, Phong Hàn mắt sáng lên. Như chết đối vớ được vậy, thấy có hy vọng hắn lập tức ra lệnh. A Siêu nói rất đúng, ra lệnh cho ta, toàn thành lùng bắt. Đào sâu ba thước cũng muốn tìm ra tặc nhân, ta muốn đích thân thiên đao vạn quả hắn. Còn nữa, Tặc nhân cố tình tạo ra tiếng động có thể là kế Dương Đông kích Tây. Rất nhiều khả năng hắn đang lẫn trong các huynh đệ chúng ta. Mọi người bài tra kỹ càng, không được bỏ sót. Tỉnh táo lại, Lao Phong tuyệt đối là một người lý trí. Đâu ra đấy phân công nhiệm vụ. Hắc Hổ Bang như một con ngủ say mãnh hổ bị đánh thức, phẫn nộ dương ra nanh vuốt khuấy động Hoàng Diệp Trấn. 6. Ngũ Vị Lâu. Nghe phía dưới truyền đến tiếng quát tháo, tiếng binh khí va chạm. Lương Tĩnh nhăn mày khó chịu, chắp tay cười hãy náy với Lục Tích, Tống Quyết. Hắn đích thân xuống dưới kiểm tra xem hôm nay có ai ăn gan hùm mật gấu dám cùng Tiết Đao hội động tay chân, làm hắn đại mất mặt. Dừng tay. Nhìn nhà mình mấy vị huynh đệ đang bị một đám Hắc Hổ Bang chúng vây công, Lương Tĩnh phẫn nộ quá lớn. Các ngươi Hắc Hổ Bang muốn làm gì? Bên kia một vị trưởng lão đứng ra chắp tay trầm giọng đáp. Lương hội trưởng, vâng lệnh nhà ta bang chủ lục soát toàn thành, chức trách trô mong ngài thông cảm. Nghe vậy Lương Tĩnh giận quá mà cười. Ha ha, vậy có phải Thiết Đao hội chúng ta cũng phải mở cửa tránh ra để các ngươi vào trong quan sát kiểm tra? Lương hội trưởng, trong bang có chuyện quan trọng, mong ngài thuận tiện, nếu không ta rất khó bàn giao cùng bang chủ. Cút, nếu không đừng trách ta hôm nay đại khai sát giới. Nhìn Lương Tĩnh hai mắt lạnh lão, kia trưởng lão trong lòng cũng chần chừ, nhưng cũng không dám rời đi, cục diện trở nên tĩnh mịch giằng co. Đúng lúc này, bang chủ tới. Hắn như được đại xá, vội vàng lách người đứng sau Phong Hàn. Phong Hàn, ngươi muốn làm gì? Nhìn trước mắt đối thủ một mất một còn, Lương Tĩnh trong lòng cũng là hoảng hốt. Nếu không phải trên mặt đường nét quen thuộc, hơn nữa đám Hắc Hổ Bang kính sưng, hắn thiếu chút nữa cũng không nhận ra đối phương. Thật sự Lao Phong tuy đã trấn tĩnh lại, nhưng cả người tiểu tuy, dường như già đi 10 tuổi. Trên thân khí thế không còn long hành hổ bộ như mãnh hổ xuống núi khi trước nữa, mà bây giờ cả người âm u như muốn vệ người độc xà. Ánh mắt âm lãnh nhìn sang cũng khiến Lương Tĩnh dùng mình. Lương huynh, Hắc Hổ Bang chúng ta đang truy tìm một người. Còn phiến Lương huynh nể mặt tránh ra, tiểu đệ thừa Lương huynh mật tân tỉnh. Có biến nha, hắn Phong Hàn đã từng bao giờ cùng mình như thế ăn nói khép nép. Lương Tĩnh trong lòng cũng là sôi trào. Nhưng hôm nay mình chiêu đãi trọng yếu khách nhân, nếu như bị người làm đập há không phải quét hết Thiết Đao hội mặt mũi. Lan lộn suy nghĩ hắn không tìm được đầu mối. Chương 51, Hắc Hổ Quyền. Đúng lúc Lương Tĩnh tiến thối lưỡng nan, sau lưng cầu thang có mấy người dắt tay nhau mà xuống. Chính là Tống Khuyết cùng Lục Tích, Nô Diệt đám người. Ồ, Phong bang chủ, không biết dẫn người bao vây nơi này có ý gì? Phong Hàn nhìn đông xuất hiện hai người ánh mắt cũng là co rụt lại. Một mình Lương Tĩnh hắn không để trong lòng, dù bây giờ còn thương hắn cũng tự tin đánh bại thậm chí giết chết đối phương. Nhưng có Lục Tích chỗ này, hắn biết việc không thể làm nữa. Dù sao Lục Tích cũng là mệnh quan triều đình, tại ngoài sáng hắn cũng không dám chống lệnh đối phương. Nếu không đó là muốn chết. Hơn nữa bên cạnh còn có kia người trẻ tuổi. Âm thầm cắn răng, trên mặt nặn ra nụ cười khó coi, Phong Hàn chắp tay chào. Hóa ra Lục đại nhân, là tiểu nhân sơ suất, không biết đại nhân nơi này có chỗ mạo phạm xin đại nhân thứ tội. Ân, không biết Phong Hàn ngươi có việc gì, làm sao bày ra như thế lớn trận thế, không sợ khiến trong thành hoang mang sao? Nếu chấn trưởng đại nhân trách tội xuống, đừng trách ta không nể tình. Lục Tích đối với Hắc Hổ Bang dạo này cũng rất bất mãn. Vốn dĩ trước đây rất tốt, trong thành thế lực cân bằng, các bên tuy xích mích nhỏ không thiếu nhưng cũng không có gì đại động can qua, Hoàng Diệp trấn một bộ thái bình. Hắc Hổ Bang cùng Thiết Đao hội cho nhau kiềm chế, hơn nữa đầu đứa bang không thể bỏ qua. Cả ba cho nhau chế ước, hắn nhẹ nhàng vô cùng, hàng tháng nhận tiền cống, vui vẻ tu luyện hưởng lạc, tiêu giao cực kỳ. Làm sao Phong Hàn dạo này tu vi có tiến bộ, bọn hắn Hắc Hổ Bang càng ngày càng bành trướng. Động một chút là gây sự đánh nhau, khiến hắn không thiếu bị chấn trưởng quở mắng. Nhưng ngại với đối phương võ công hắn còn chưa muốn làm quá. Bây giờ bỗng dưng xuất hiện Tống Khuyết lực lượng mới có thể chế ước lại đối phương. Lục Tích mới như thế vui vẻ. Hiện tại, Hắc Hổ Bang ngoan ngoãn được 3 ngày giờ lại ra cắn người, bảo sao lão Lục không khó chịu. Phong Hàn bị đối phương trách mắng nhưng cũng rất thức thời, vội vàng tạ lỗi. Là tiểu nhân lỗi, ngày mai nhất định sẽ đích thân đến chịu tội cùng chấn trưởng cùng Lục đại nhân. Hôm nay thật sự có việc hệ trọng, có tặc nhân lẻn vào Hắc Hổ Bang ám sát tại hạ nên chúng ta đang toàn thành truy lùng, mong chư vị thông cảm. Lục, Lương hai người nghe vậy giật mình. Xem ra hắn Phong Hàn bộ dáng muốn giết người cũng là có nguyên nhân. Tống Khuyết thì trong lòng cười trộm, Lao Phong đây cũng không dám vạch áo cho người xem lưng nha. Không biết ngày mai hắn đến cùng chấn trưởng hai vị tạ lỗi có xuất ra đủ bạc hay không. Không khéo lại trách mình để lại vốn hơi ít. Hừ, nghệ tình sự có nguyên nhân, lần này bỏ qua cho ngươi. Nhưng cũng không thể vị lẽ này nhiễu loạn dân, để toàn thành hỗn loạn. Đa tạ đại nhân, tiểu nhân sẽ dặn dò bên dưới làm việc cẩn thận. Nhìn hai người kia diễn xuất, Tống Khuyết âm thầm nhíu môi. Xem bộ dáng cũng không có loại lương thiện nha, cũng là cho nhau cấu kết thông đồng làm vậy. Nhưng tất nhiên hắn cũng không ngu mà thể hiện ra mặt, thói đời ngày nay như thế. Hắn cũng có thể thay đổi được gì? Hoàng Diệp trấn như thế, các nơi khác cũng vẫn là như vậy, hắn cũng không còn được. Lúc này Phong Hàn bỗng nhiên hỏi: "Đại nhân, xin hỏi ngài cùng ở đây mấy vị là vẫn luôn cùng nhau?" Lục Tích nghe hắn hỏi cũng đoán được muốn gì, nể mặt hắn nhiều năm đóng góp cho sự phát triển của trấn cũng là thật sự trả lời: "Ân, bản quan cùng ở đây mấy vị từ chiều tối đến giờ luôn cùng nhau, cũng chưa từng có người rời đi, ngươi có thể yên tâm." Nhìn Phong Hàn bộ dạng nghi thần nghi quỷ, Tống Khuyết trộm vui. Không phí công hắn cố gắng chế tạo hỗn loạn, hiện nay bằng chứng ngoại phạm sát thực như núi. Mọi người nghĩ phá ra đầu cũng sẽ không ai đem hoài nghi đối tượng đặt lên đầu hắn. Lúc này một bên thám tử canh giữ cũng đến bên hắn thì thầm, nghe xong Phong Hàn đối với mấy người chắp tay tạ lỗi rồi nhanh chóng rời đi, cũng không tiếp tục nói chuyện lục soát. Bốn người nhìn hắn rời đi, cũng đánh mất hứng thú uống rượu. Khách sáo vài câu rồi từng người ai về nhà đấy. Về đến cửa nhà, cáo từ Ngô Diệp, Tống Khuyết, Hùng Bá cùng mấy chỉ sủng vật đóng cửa về phòng nghỉ ngơi. Bước vào trong phòng, nhìn thấy bên trong đang ngồi khỉ con, Tống Khuyết cảm thán vạn phần. Tiểu gia hỏa hôm nay công lao không nhỏ. Kia khỉ con thấy Tống Khuyết trở về, thân thiết góp lên ôm lấy chân hắn. Mày may không biết trước mắt đại ma vương định bán nó cho vẹn, để nó tự sinh tự diệt nếu bị người hắc hổ bang phát hiện. Nhìn ống quần mình bị khỉ nhỏ cọ đi cọ lại mà dây ra một thân mực đen, Tống Khuyết cũng không tức giận, cười cười xoa đầu nó. Đã ngươi tiểu gia hỏa này cùng ta có duyên, vậy từ giờ theo ta chứ sao? Sau này gọi ngươi là Ngộ Không, nhớ chưa? Tiểu gia hỏa long lanh hai mắt nhìn hắn, cổ rụt rụt lại hưởng thụ như đang gật gù khiến Tống Khuyết bật cười. Gọi Hùng Bá cẩn thận đem nó đi tắm rồi đuổi cả hai đi, đóng chặt cửa phòng bắt đầu quan sát hôm nay thu hoạch. Bạch ngân, hoàng kim, ngân phiếu lẫn lộn, cũng có tầm 1 vạn lạng bạc. Hơn nữa châu báu, riêng tiền mặt đã là một bút rất khả quan. Tiếp đó là 6 cây nhân sâm lâu năm, trong đó cây lâu nhất có gần 300 năm, làm Tống Khuyết mừng tít mắt. Cuối cùng chính là hắc hổ quyền. Mở ra bi tịch, chậm rãi đọc lên. Tuy còn nhiều từ chưa rõ nghĩa nhưng nội dung đại khái hắn có thể hiểu hết. Toàn bộ quyền pháp gồm 36 chiêu, mô phỏng các động tác của mãnh hổ. Trong đó có 3 đại sát chiêu cùng 1 chiêu bí kỹ, có thể thiêu đốt tinh huyết khiến bản thân trong thời gian ngắn sức chiến đấu tăng vượt bậc. Tất nhiên sau đó sẽ có di chứng, thân thể bị suy nhược tùy vào mức độ tiêu hao tinh huyết. Nhưng không thể phủ nhận đây là một tuyệt chiêu vừa để bảo mệnh vừa có thể làm sát chiêu, tác dụng vô cùng. Đọc qua chỗ này, Tống Khuyết âm thầm may mắn ngày hôm đó Lao Phong không cho hắn đến một phát. Nếu không hậu quả khó nói. Thu liễm tâm thần, Tống Khuyết bắt đầu dựa theo hắc hổ quyền pháp bắt đầu thử tu luyện. Khống chế thể nội hô hấp, dựa theo hình vẽ minh họa từng chiêu thi triển ra. Hơn nữa quá khứ nhiều lần học trộm Phong Hàn, chỉ qua một lúc, hắc hổ quyền của hắn tu luyện đã có điểm thần vận. Một đêm không ngủ, tu luyện đến lúc mệt mỏi lại ngồi xuống đả tọa, sử dụng năng lượng kệ sệ giặc khôi phục cơ thể. Nam. Sáng sớm, một bóng người thiếu niên trong sân đang luyện võ, chỉ thấy thiếu niên này một thân khí thế nội liễm, ẩn giật như manh thú giấu trong bóng đêm. Tay hắn co lại như chảo, theo từng chiêu thức đánh ra, thể nội phát ra những tiếng gầm gừ như mãnh hổ rít gào. Người này chính là Tống Khuyết, sau một đêm hắn đã thuần thục thi triển 35 chiêu hắc hổ quyền, trong đó ý cảnh cũng là nắm được 6.7 phần. Chỉ có thức cuối cùng bí kỹ bức hổ nhảy tường, trong đó còn liên quan đến khí huyết, huyệt vị trong cơ thể chưa hiểu thấu đáo hắn còn chưa dám luyện tập. Nhưng cứ như vậy, một bộ quyền pháp sử xuất ra uy lực cũng mạnh mẽ khó lường. Chỉ là sợ gây tiếng ồn ào quá lớn, hắn còn chưa dám dùng minh kính luyện ra. Nhưng chuyện bước vào nhất giai võ giả đã là chắc chắn, bất cứ khi nào hắn muốn đều có thể đột phá. Xem ra cần mau chóng trở về Cự Liễu thôn để có thể chuyên tâm tu luyện. Cả đêm này Hắc Hổ Bang đang điên cuồng tìm người, nếu trong sân viên hắn gây động tĩnh quá lớn bị người phát hiện vậy thì phiền toái. Phong Hàn nếu điên cuồng lên trả thù lấy Tống Khuyết võ công bây giờ cũng ăn không tiêu, điệu thấp vẫn là thỏa đáng. Trở về phòng tắm rửa lau người, nội thân thần thanh khí sảng Tống đại gia mới bắt đầu ung dung hưởng dụng bữa sáng. Đúng lúc này cửa viện bị người thô lỗ mở ra, lĩnh vực nhìn đến người là ai sau Tống Khuyết nở nụ cười cười. A Khuyết, tiểu tử ngươi thật được nha, không ngờ Hồng ca ta cũng có ngày quen biết với Hoàng Diệp trấn đệ nhất cao thủ. Trung Hồng dẫn theo một đám tiểu đệ hưng phấn lao tới. Tống gia bốn. Tống gia. Một đám hồ bằng cẩu hữu gặp lại Tống Khuyết cũng không dám tùy ý, sùng kính nhìn hắn cung kính hô. Ha ha, Hồng ca ngài tin tức cũng quá chậm nha. Tiểu tử ngươi, còn không phải vì ngươi. Ở cái chỗ sơn thôn cùng cốc đó gần như đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài, thật phiền chết người. Thạch đầu hắn đến báo tin ta còn không tin tưởng đây, sáng nay về gấp nghe đại ca ta nói mới dám tin là ngươi. Hắc hắc, Hồng ca ta quả nhiên tuệ nhãn thức châu, sớm phát hiện ra ngươi cái này thiếu niên hảo kiệt nha. Trung Hồng hí hửng không ngớt, tâm trạng đắc ý vô cùng. Đám tiểu đệ nhìn hắn bộ dáng cùng Tống Khuyết thân mật như vậy cũng hâm mộ không dứt. Ha ha, đúng, đúng, vẫn là ngài Hồng ca ánh mắt tinh tường. Mọi người ăn sáng chưa, cùng ngồi xuống ăn chứ? Chạy vội từ rạng sáng, còn chưa có hạt cơm vào bụng đây. Mau mau dọn thức ăn lên để Hồng ca ta ăn mừng một lát. Trung Hồng sảng khoái đại mã kim đao ngồi xuống. Đằng sau đám tiểu đệ được hắn ra dấu mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi, tâm trạng khẩn trương và hưng phấn. Gọi Hùng Bá mang ra mấy phần bữa sáng, vừa ăn hai người vừa trò chuyện. Hồng ca, công trình đã hoàn thành đến đâu rồi? Cơ bản là đã xong, chỉ còn hoàn thiện và trang trí bên trong cùng sân vườn. Nếu ngươi gấp có thể trong 10 ngày hoàn thành. Trung Hồng bưng bát cháo lên hút, miệng hàm hồ nói. Không nóng nảy, ngươi giúp ta để ý là được. Tiện thể Hồng ca ngươi để đào đốc công bọn họ xây dựng cho cha mẹ ta cùng Lý Tín cha hắn một phần mộ đàng hoàng, tốt nhất là quay lại thành một khuôn viên. Hơn nữa vận chuyển thêm chút cá về thả tại kính hồ, nhàn rỗi ta cũng có thể cầu câu chơi. Thật không hiểu nổi tiểu tử ngươi, mới mấy tuổi đầu mà đã như lao đầu vậy, cả ngày chỉ biết trồng rau nuôi cá. Đến trong trấn hay trong huyện thành không phải vui vẻ náo nhiệt. Trung Hồng chép miệng bất mãn nói, theo hắn bằng bản sự của Tống Khuyết, ở đâu cũng hôn ra danh đường. Cố tình lại chui về cái thôn xó xỉnh ấy ở, hắn mới ở có mấy hôm mà cả người đã không thoải mái, như dã nhân sống tách biệt trong rừng hoang vậy. Ha ha, không đổi. Trong huyện nhất định là sẽ đi, nhưng không phải lúc này, chờ A Tín hắn lớn lên lại nói. Nghe vậy Hồng ca mắt sáng lên. A Khuyết, đến lúc đó nhất định phải dẫn ta đi theo. Tại chỗ này ta cũng đã chịu đủ, đã sớm muốn ra ngoài mở mang kiến thức đây. Ha ha, nhất định, Hồng ca ngươi yên tâm. Chương 52, không chút manh mối. Hai người cứ như vậy đạt thành nhất trí. Ngồi bên đám kia Hồng ca tiểu đệ ánh mắt khát vọng nhìn qua, không ngừng cho hắn mấy mắt. Đối với đám này nguyên lão tiểu đệ, Hồng ca vô cùng giảng nghĩa khí. Nhớ đến trước khi đến đây bọn họ nhờ vả, mới bức thiết quay sang Tống Khuyết hỏi: "A Khuyết, đã ngươi có năng lực như thế, có muốn hay không tổ kiến cái bang phái chơi chơi? Chúng ta huynh đệ nhất định cho ngươi làm thật xinh đẹp." Nhìn một đám chờ mong nhìn về mình, Tống Khuyết cười cười: "Hồng ca, hiện tại ta chưa có ý định này. Hoàng Diệp trấn này lợi ích cũng chỉ có thế, mấy bang phái cũng đã chia sạch sẽ. Chúng ta bây giờ gia nhập vào cũng không thấy có gì để vớt. Hơn nữa bây giờ ta muốn chuyên tâm luyện công, không muốn phí công vào những chuyện vô bổ." Thấy bọn họ thất vọng ủ rũ, hắn đành an ủi: "Nếu mọi người muốn hôn bang phái, ta có thể giới thiệu gia nhập Thiết Đao hội. Lương hội trưởng ta quen, nếu ta mở miệng hắn hẳn sẽ cho mặt mũi." "Cái gì lương hội trưởng, phong bang chủ? Đi qua tối đa cũng làm chân đầu mục, ở đâu so ra bằng ông Tống Khuyết cái này thô to đùi." "Từ bỏ, kiên quyết từ chối, Trung Hồng nghĩ cũng không cần nghĩ từ chối." "Không cần, ta còn là tự do quen, các huynh đệ nếu muốn cứ mở miệng đừng ngại." Một đám tiểu đệ thấy Trung Hồng tỏ thái độ vội chạy nhanh lắc đầu. Bọn hắn cũng không đốc, bây giờ tuy không được coi là Tống Khuyết người, nhưng ít ra có chút giao tình, ra đường hô lên một câu người khác cũng nể mặt không làm khó ngươi. Hơn nữa bây giờ không tổ chức bang phái, sau này chưa chắc sẽ không đổi ý, cứ yên tâm chờ đợi tuyệt vời. Ngược lại bây giờ theo chân Trung Hồng hôn ăn hôn uống uống, tháng ngày tiêu sái vô cùng. Ăn xong bữa sáng, cùng trò chuyện chốc lát, Hồng ca dẫn người cáo tử. Mấy ngày chưa trở về, hắn còn cần về nhà một chuyến. Mấy ngày tới còn ở lại trong trấn, có nhiều thời gian hàn huyên. Tu luyện cả đêm, tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Tống Khuyết tiễn đi đám người cũng quay lại phòng nghỉ ngơi, trong đầu bắt đầu suy tư kế hoạch đối với Lương Tĩnh, Lục Tích, Hùng Khanh đám người hạ thủ. Tuy bây giờ đã đạt được ước muốn, võ công cũng bắt đầu luyện tập, nhưng đối với bí tịch Tống Khuyết vẫn khát vọng không giảm. Bằng thiên phú bật học của hắn là không sợ học nhiều không tinh. Kỹ càng nhiều càng tốt, ít ra giúp cho hắn hiểu biết về thế giới võ học nhiều hơn. Lương, Lục hai người từng có một lần gặp mặt nói chuyện cười vui, nhưng thực chất không quen, chỉ là hai bên đều có sở cầu mà thôi. Nên hắn cũng không cảm thấy hãy náy gì nếu học trộm võ công đối phương. Hơn nữa Tống Khuyết cũng không định dùng biện pháp quá khích như đối với Phong Hàn. Nhưng trước mắt vẫn còn là học chữ, học thêm một chút về kinh mạch huyệt đạo mới là cần thiết. Đừng để bí tịch mang về mà xem không hiểu thì xấu hổ. Nghĩ liền làm, mấy ngày sau đó Tống Khuyết gia tăng thời gian học sách. Chuyên chọn một số chữ trong Hắc Hổ Quyền còn chưa biết đem ra thỉnh giáo Hứa Tiên, đồng thời cũng nhờ Ngô Diệp phổ cập cho mình chút tri thức về huyệt đạo, kinh mạch. Được lợi y học xuất thân, đối với những kiến thức này hắn có thể nhanh chóng nắm bắt. Chỉ một, hai ngày là đã đem Hắc Hổ Quyền bí tịch hiểu rõ lồng ngực. Bây giờ đã bắt đầu nếm thử diễn luyện bí kỹ bước hổ nhảy tường. Này hai ngày Trung Hồng còn là như trước đây, thường xuyên tìm Ngô Diệp đến nhà hắn cọ cơm. Cũng không vì hắn Tống Khuyết địa vị lên cao mà sinh lòng cách biệt. Tống Khuyết đối với này cũng vui vẻ trong lòng. Trung Hồng cùng Ngô Diệp là một trong những người ít ỏi mà lòng hắn công nhận. Tống Khuyết cũng không muốn vì những chuyện không đâu ảnh hưởng đến quan hệ đôi bên. Hồng ca sáng nay theo thường lệ đến cọ bữa sáng, Tống Khuyết dặn dò hắn mấy điểm chú ý về việc xây nhà cùng mộ viên liền tiện hắn ra cửa. Trung Hồng ăn chơi giải tỏa 3 ngày lại tiếp tục quay lại Cự Liêu thôn làm công việc thay thầu xây dựng của hắn. Khác biệt là lần này còn đồng hành 4 người tiểu đệ chân chạy. Đám kia hồ bằng cầu hữu là quyết tâm bám trụ Hồng ca, hắn Hồng ca rời thành tự nhiên là nhấc người đi theo. Nam, cửa đông. Một đoàn dài hơn 10 chiếc xe kéo mênh mông hướng về Cự Liêu thôn mà đi. Trung Hồng cùng 4 người La Ma tử, Thạch Đầu bọn họ ngồi trên xe nhàn nhã tán gẫu. Đây là đội xe chở vật liệu xây dựng và hơn chục lu nuôi cá sống theo yêu cầu của Tống Khuyết. Dừng lại, chuẩn bị ra khỏi cổng thành thì có mấy người mặc áo đen, sau lưng in hình mãnh hổ quát dừng. Chính là Hắc Hổ Bang đám người, từ mấy ngày nay, đối với các xe ra khỏi thành, bọn hắn đều nhất nhất kiểm tra, ai dám phản kháng lập tức quyền cước hầu hạ, làm trong thành người oán hận không ít. Mấy vị Hắc Hổ huynh đệ, không biết kêu dừng chúng ta có chuyện gì? Hồng ca chưa từng thấy trận thế này, ngạc nhiên trong lòng vội tiến lên hỏi thăm. Nhưng mấy đại hán kia cũng không khách khí, đẩy hắn sang một bên, thô lô dùng dao mở nắp các lu cá kiểm tra. Nhìn Trung Hồng lo lắng không thôi, không cẩn thận hàng hóa đều nát bét nơi này. Vội vàng tiến lên ngăn cản. Huynh đệ, nhẹ tay, đều là hàng dễ vỡ. Ai dè mấy người kia như kẻ điên như thế, thấy hắn xông lại không khỏi phân trần trực tiếp rút đao định chém. Kinh hãi Trung Hồng vội vàng nhảy lùi lại hô lớn. Bình tĩnh, các vị chớ nóng. Huynh đệ ta chính là Tống Khuyết, Tống Thiếu Hiệp. Lời dứt, nguyên một đám như lang như hổ Hắc Hổ Bang chúng lập tức dừng lại, đối với cái tên Tống Khuyết bọn hắn mấy ngày nay là như sấm bên tai. Đây chính là một vị có thể đè bọn hắn bang chủ ra đánh hung nhân, tuyệt không thể dễ dàng đắc tội. Cũng không dám nữa làm cản, đầu lĩnh đám người tiến lên nghi hoặc nhìn hắn, trầm giọng hỏi: "Ngươi nói là Tống Khuyết bằng hữu, có gì bằng chứng?" "Vị này huynh đệ, ta thật sự là Tống Khuyết bằng hữu. Bây giờ nhận hắn ủy thác đang vận chuyển vật liệu về Cự Liêu thôn giúp hắn xây nhà. Hắn Tống Khuyết hiện đang ở ngõ một thành Tây, huynh đệ không tin có thể cùng ta đi kiểm chứng." Đi cùng Tống Khuyết chất vấn, hắn đầu bị lừa đá mới làm việc ngu như vậy. Hơn nữa trước mặt người có thể chính xác nói ra địa chỉ nơi vị kia ở, khả năng thật sự tương đối cao. Đối với vị kia, bên ngoài nhà luôn không thiếu người giám sát, nơi ở chỗ nào hắn tự nhiên biết. Nhưng nhiệm vụ trên thân, hắn cũng không thể để đối phương cứ thế đi, vì vậy nhẹ giọng thương lượng. Hóa ra là Tống Thiếu Hiệp bằng hữu, thất kính, thất kính. Chỉ là huynh đệ chúng ta phụng mệnh tra xét tập nhân, vì vậy phải kiểm tra tất cả các xe ra ngoài thành. Vị huynh đệ này xin vui lòng phối hợp. Bản thân vận chuyển hàng hóa cũng không có gì không thể thấy, đối với kiểm tra việc này Trung Hồng cũng không e ngại gì. Nên là như thế, nhưng mong các huynh đệ nhẹ tay, cẩn thận hỏng đồ vật, ta lại khó bằng giao. Liên quan đến Tống Khuyết, đám đại hán cũng không còn dám lỗ mãng. đã người ta đồng ý, đều trở nên biết điều nhẹ tay nhẹ chân kiểm tra. Xe hàng tất nhiên không có gì khả nghi, kiểm tra kỹ càng đám kia hắc hổ bang chúng nhanh chóng xác nhận, khách khí tiễn mấy người Hồng Ca lên đường. Hắc hắc, còn là Tống gia Huy Vũ, đám hắc hổ bang ngai con nghe tên lập tức sợ vãi ra quần. Ngày trước ta gặp đám người này hận không thể lẩn mất đây, bây giờ liền hách diện. Ra khỏi thành không xa, Thạch Đầu lập tức đắc chí định ngọn. Trung Hồng nghe vào tai cũng sung sướng vô cùng, hắc hổ bang ở Hoàng Diệp trấn này mấy năm qua uy thế quá sâu. Bọn họ hôn trên đường không thiếu bị đối phương sửa chữa. Ha ha, chuyện còn không nhìn huynh đệ Hồng Ca là ai. Dám sắp sược, tin hay không tối nay ta huynh đệ đem bọn nó bang chủ ra đẻ trên mặt đất đánh. Hồng Ca nói cực phải, khéo chưa cần Tống gia động thủ, nghe tin vị kia đã vãi cất ra quần. Ha ha ha. Một đám âu nôn huế ngữ trên đường không ngừng vang lên, trêu chọc đám người cười vui không ngừng. Đường dài cũng vì thế bất đi sự thẻ nhạt vô vị. Nam, Hắc Hổ Bang. Nghị sự đường đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng không át nổi không khí u ám nơi này. Ngồi trên chủ vị Phong Hàn cả người hề hoải dựa vào lưng ghế, lạnh lùng liếc mắt một đám cao tầng, không ai lúc này dám cùng hắn đối mặt. Không tra ra một chút manh mối nào sao? Thấy không khí quanh cũ é, Nhạc Siêu cắn răng một cái đứng ra trả lời. Sư phụ, đối phương dường như là bốc hơi như thế, không tìm thấy một chút manh mối nào. Đến nay chúng ta ngay cả đối phương gồm mấy người, hình dáng ra sao, là trai hay gái đều không biết. Cứ như hắn không tồn tại, sự việc hôm đó chưa từng xảy ra vậy. Người ra vào thành đây, thập nhân lấy đi nhiều đồ như vậy, cũng không thể cùng bốc hơi đi. Ta cũng không tin hắn lấy trộm đồ vật để đem cho đi. Các ngươi có hay không thật sự điều tra, trong thành có ai tiêu dùng khoản tiền lớn nhất điều tra cho ta. Phong Hàn chưa hết hy vọng hết lên. Lúc này mọi trưởng lão căng ra đầu đứng ra giải thích. Bang chủ, các huynh đệ mấy ngày nay không gián đoạn tra xét. Thực sự không tìm ra một điểm nào khả nghi. Chỉ là bình thường các thương hộ có xe ra vào. Sáng hôm nay ngược lại tra ra Tống Khuyết tiểu tử kia có hơn 10 chiếc xe ra khỏi thành. Nhưng đó cũng chỉ là xe chở vật liệu xây dựng, ta đích thân đi điều tra qua. Hơn hai tuần này hắn đích thật cũng đã không ngừng tại các hiệu buôn mua đi lượng lớn gỗ, đã chuyển đến Cự Liêu thôn để xây nhà. Đã mấy ngày trôi qua, thập nhân quặng lông cũng không tìm được. Phong Hàn tuyệt vọng chán nản ngồi hãm sâu vào ghế, đôi mắt hiện lên đầy vẻ không cam cùng chán chường. Hắn thực ra trong lòng đã rõ ràng, đám tài vật kia 8-9 thành là đã một đi không trở lại. Cơ hội đột phá tam giai của chính mình cũng càng ngày càng xa vời. Sau này nếu không có kỳ ngộ, cuộc đời này cuối cùng cũng dừng lại ở đây, mình cũng chỉ còn biết ngồi quan khán một thân khí huyết dần dần trôi đi cho đến khi xuống lỗ. Chương 53, công thành hồi thôn. Thời gian như gió qua thềm, hai tuần cứ thế lơ đãng trôi đi. Theo thời tiết vào xuân, không khí lười biếng ngày lễ Tết cũng dần tan đi. Các đoàn xe chở theo vật tư của các thôn xóm xung quanh nối đuôi nhau tràn vào Hoàng Diệp trấn cũng khiến nơi đây thêm không ít náo nhiệt. Hôm qua, Lý Tín cũng đi theo đoàn vật tư của Cự Liêu thôn vào thành, sau đó đến tìm Tống Khuyết tá túc một đêm, hôm nay bọn hắn cùng nhau trở về thôn. Đúng vậy, Tống đại quan nhân rời xa Cự Liêu thôn một tháng hôm nay rốt cuộc cũng đã chuẩn bị quay về. Nhà mới của hắn đã hoàn thiện, khu mộ của cha mẹ cũng hôm nay hoàn công. Hơn nữa hắn Tống Khuyết cũng không còn điều gì cần ở Hoàng Diệp trấn nữa, tự nhiên nên quay về nhà. Hai tuần này hắn đem trong trấn còn lại ba đại cao thủ theo dõi cái thông thấu, cuối cùng thu hoạch cũng hết sức phong phú. Tại Lao Lương nơi đó ngược lại đơn giản, Lương Tĩnh người này học tập một bộ dáng thư sinh mười phần. Trong phủ cũng bày thư phòng, một thân sở học khai sơn đao pháp cũng là ngay ngắn đặt tại nơi đây. Cũng không làm mật thất hay sợ người lén lút trộm đi. Có lẽ hắn cũng tin tưởng khả năng phòng ngự của Thiết Đao hội, như thế tiện nghi Tống Khuyết. Tống đại quan nhân để ngộ không rất nhẹ nhàng vượt qua trạm gác tiến vào nơi đây. Thuận lợi đem bí tịch cất vào không gian. Xem tại lão Lương người này làm người còn có thể, hắn cũng không kinh sợ đối phương. Tại bản thể nơi đó lấy ra bí tịch nhanh chóng chép lại sau đó cất vào không gian để đầu kia nộ không trả lại ngay ngắn như cũ. Xong chuyện phủi tay đi, Tống đại gia còn không quên cảm thán mình một thân bản sự không làm chuyện phát nhanh thật là tiếc nuối của cuộc đời. Tiếp sau theo dõi lục tích, chưa được mấy ngày Tống Khuyết đã mất kiên nhẫn với lao tiểu tử này. Gia hỏa này quả thật tham quan điển hình, nhận tiền hối lộ thành bản năng, cả ngày hưởng lạc hết ăn lại chơi gái. Hắn còn chưa thấy đối phương tu luyện đây. Bí tịch võ công gì cũng là không bóng dáng, ngược lại vàng bạc cất giấu một đồng lớn. Nhìn đối phương diễn xuất, Tống đại gia cũng thất quá cay đôi mắt, quyết đoán bỏ qua cho lão dâm côn này. Cuối cùng Hùng Khanh, tại đầu đũa bang nơi đó thu hoạch được một bản cước pháp bí tịch tên là Phủ Việt Cước. Môn này công phu tu luyện ý cảnh dùng chân như búa rìu, ra đòn uy lực cũng là mạnh phi thường, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, không đủ tinh tế, rất dễ bị người tìm ra sơ hở. Có lẽ Hùng Khanh cũng biết những này, vì vậy một thân võ công chỉ để uy hiếp là chính, cũng không tham dự cùng người tranh đấu. Hắn ngược lại càng giống một thương nhân, chuyên tâm kinh doanh nghề bán than tuổi của mình. Tống Khuyết cũng không làm phiền nhiễu nhân gia, chỉ nhẹ nhàng mang đi hắn trần tảng Phủ Việt Cước. Đến lúc này, hắn cũng không còn gì mơ ước tại Hoàng Diệp trấn. Vì vậy khi Lý Tín đến liền lập tức thu xếp đồ đạc, cáo biệt Ngô Diệp đám người lên đường hồi thôn. Bây giờ trong lòng hắn ngược lại mong muốn trở về trong nhà, yên tĩnh chuyên tâm đột phá nhất giai võ giả. 10. Sáng sớm, tại cửa đông, Tống Khuyết chắp tay cáo biệt đến đây tiễn đưa Ngô Diệp, trung gia huynh đệ cùng Lương, Lục đám người. Quay đầu dục ngựa hướng Cự Liễu thôn mà đi. Lần này so với lúc đến, ngoài đạt được số lượng lớn tài vật cùng với trong lòng tha thiết ước mơ võ công bí tịch, trong đoàn còn nhiều hơn một người. Tống Khuyết nhìn về trên xe đang ngồi ôm sách đắc ý đọc Hứa Tiên cười hài lòng. Hôm qua sau khi xác định hồi thôn, hắn đã cùng đối phương nói chuyện, cuối cùng dùng tiền lương 10 lượng mỗi tháng thuê Hứa Tiên đến Cự Liêu thôn vì Lý Tín bọn hắn dạy chữ. Tất nhiên ăn ở toàn bao, mỗi tuần được xe đưa về thành thăm người thân 2 ngày. Đối với vị này Hứa tiên sinh mà nói, được đọc sách thì ở nơi nào chả như nhau. Hơn nữa mỗi tháng còn được 10 lượng bạc, lập tức đồng ý, cũng không thèm cùng người nhà thương lượng, quyết đoán 10 phần. Ngay hôm đó đã về nhà cáo biệt Bạch nương tử, thu dọn đồ đạc chờ lên đường. Còn Tống Khuyết đối với dùng 10 lượng bạc có thể ngập về một vị dạy chữ tiên sinh cũng hài lòng vô cùng. Trải qua đời sống hiện đại hắn biết rõ tri thức tầm quan trọng, vì vậy nếu có thể tốn chút tiền nhỏ giúp đám trẻ biết chữ là không còn gì tốt hơn. Chỉ là không biết đám tiểu gia hỏa có hiểu hay không dụng tâm lương khổ của hắn. Nhìn vẻ mặt u oán Lý Tín, Tống đại quan nhân cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Ngoài ra, nếu trong thôn còn có người muốn học hắn cũng bày tỏ hoan nghênh. Dù sao dạy mấy người cũng là dạy, có thể đóng góp cho tôn hắn cũng là nguyện ý. Một đoàn người mang theo tâm tình hài lòng vui vẻ lên đường. 6. Cách xa một tháng, Cự Liêu thôn đã là ngay trước mắt. Nhìn nơi mình sinh ra và lớn lên, Tống Khuyết trong lòng tràn đầy cảm khái. Vẫn là như thế nghèo nàn, lạc hậu, không có gì đổi thay. Không biết theo tháng ngày trôi qua, lão Trung lên đài có hay không cho thôn mang đến những biến hóa mới. Tống Khuyết vừa về đến thôn lập tức đã khiến cho hoành động. Hiện nay ai không biết hắn Tống Thiếu Hiệp đại danh, được công nhân Hoàng Diệp chấn đệ nhất cao thủ nha. Tất cả mọi người đều thấy vinh yên, đi ra ngoài gặp người nơi khác cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Hơn nữa từ khi Tống Khuyết quật khởi, trong thôn là chưa bao giờ khuyết thiếu chủ đề đàm thiếu. Mới nhất không gì hơn là hắn Tống Thiếu một đao chạm quỷ nước, tại kính hồ xây nhà ở trấn Trạch Phong Thủy, bảo vệ thôn làng. Tin tức theo chính miệng thôn trưởng nhi tử nói ra, hơn nữa mọi người hiếu kỳ đến kính hồ quan sát, chuyện này rất nhanh truyền bá ra. Đối với có thể trừ ma diệt quỷ Tống Khuyết, mọi người xem hắn giống như thần nhân vậy. Lời đồn hắn là thiên thần hạ phàm cũng không phải vô căn cứ, người ta Tống Thiếu bây giờ không phải cũng đã là Hoàng Diệp trấn đệ nhất cao thủ sao? Hậu quả là hắn trong thôn bỗng dưng có không ít fan, liên đối mồ mả cha mẹ còn chưa xây xong đã không thiếu người ra thắp nén nhanh cầu nguyện. Biết chuyện này Tống Khuyết chỉ có thể cười khổ không thôi. 11. Về đến kính hồ. Nhìn dập dờn kính hồ bên cạnh biệt thự mới của mình, Tống Khuyết cực kỳ hài lòng. Cả viện tử trang nhã cổ kính, cột gỗ điêu khắc tỉ mỉ xinh đẹp. Dưới chân lát đá xanh chỉnh tề, sạch sẽ, cũng không so với những biệt thự đời sau chênh lệch bao nhiêu. Căn nhà có tiền viện cùng 3 gian hậu viện, có cả phòng bếp thiết kế rộng rãi, hiện đại, nhà vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát. Không một chi tiết không để Tống đại gia mãn ý. Ngoài sân cấy ghép mấy cây đào, mật lâu năm. Do Tống Khuyết mua lại tại nhà của các hộ dân rồi cho người đánh đi, trồng tại đây. Bây giờ còn chưa thấy sinh cơ, nhưng với năng lượng kẻ xệ giặc, chẳng mấy chốc nó sẽ cành lá um tùm, đến sang năm ngồi dưới tán cây thưởng trà ngắm hoa quả thật không gì tuyệt bằng. Hoàng hốt lúc đó Tống Khuyết cũng có suy nghĩ cuộc đời cứ thế ý tưởng, nhưng lập tức bị hắn xua ra khỏi đầu. Nói đùa, còn chưa vang danh thiên hạ, chưa thưởng tận mỹ nhân đã nghĩ chuyện ẩn cư chờ chết. Thật mất mặt người xuyên Việt. Tống thiếu, đối với chúng ta công việc ngài có hài lòng? Đào đốc công ở một bên bồi hắn tham quan, cẩn thận hỏi. Hắn cũng không dám không cẩn thận, từ khi nghe tin Tống Khuyết đánh bại Phong Hàn, là người trong trấn hắn lập tức hiểu ý vị như nào, vì vậy lên tinh thần 12 phần, tỉ mỉ làm thật tốt công việc. Sợ vị này đại gia không vui trách phạt. Ha ha, rất tốt, đạo tiên sinh có tâm. Sau đó xem qua khu lăng mộ, ta sẽ phát một đại hồng bao cho mọi người. Đa ta Tống thiếu. Hài lòng là tốt rồi, đào đốc công nhẹ nhàng thở ra. Tảng đá treo trên đầu mấy nay coi như được dỡ bỏ. A Tín, ngươi về hỏi ngươi nương xem Lý Thẩm có muốn chuyển qua đây ở nơi này phòng nhiều như vậy chúng ta cùng nhau trụ cũng là dư giả. Tống Khuyết đối với một bên đi theo mình Lý Tín nói, để tiểu tử này sáng mắt lên. Nhìn thấy nhà đẹp như thế này, so với trong thành còn tốt hơn mấy phần hắn đã sớm thích phát rổ. Nghe Tống Khuyết nói lập tức hớn hở chạy vội đi tìm mẹ. Nhưng đáng tiếc có lẽ Lý Thẩm sợ người dị nghị, dù hắn có nỉ nẻo kiểu gì cũng không di rời. Tiểu tử này đành ủ rũ quay lại cho Tống Khuyết báo tin. Đối với Lý Thẩm quyết định, Tống Khuyết cũng đã đoán được mấy phần nên cũng không kinh ngạc. Chỉ nói cho Lý Tín hắn có thể chọn một căn phòng cho mình, thi thoảng qua ở, lúc này mới khiến hắn chuyển buồn làm vui, hứng thú bừng bừng kéo theo Hùng Bá đi chọn gian phòng. Thu xếp ổn thỏa Hứa tiên sinh ở lại Tống gia nhà cũ, Tống Khuyết mới cùng Lý gia ba người đi ra khu nghĩa trang thăm mộ. Nhìn nơi đó vây kín tường đá, mộ bia bề thế chắc chắn, hắn cũng phần nào thanh thản trong lòng. Cho ba người thắp một nén hương rồi mới ra về. Trên đường về hỏi qua Lý Thẩm ý kiến về việc giúp nàng trùng tu lại nhà cũ, được chắc chắn trả lời không cần sau Tống Khuyết mới thống khoái thanh toán tiền cho đạo đốc công, đồng thời phát cho bọn họ một đại hồng bao khiến mọi người rối rít cảm ơn. Ăn bữa cơm chia tay, tiễn đi đám người. Tống Khuyết mới xem như chính thức rảnh rỗi, hắn chuẩn bị đóng cửa chuyên tâm tu luyện một quãng thời gian. Nhưng hôm nay ông trời là chú định không để hắn được như ý, vừa vào đến nhà không bao lâu thì lao chung đến. Lao đầu này xem như học xấu, quyết tâm tìm hắn ăn trừ công trực. Mấy lần nhắc khéo đuổi người không có tác dụng sau Tống Khuyết cũng đành bỏ tay. A Tín, chạy xe về đón ngươi nương cùng nhị nha qua đây. Tối nay chúng ta mở tiệc tân gia. Không còn cách nào Tống đại gia đành khổ mặt sai Lý Tín đi đón người. Dù sao cũng không vội nhất thời tu luyện, dành chút thời gian cùng bằng hữu ngồi lai dai nói chuyện, hâm lại tình cảm cũng là cần thiết sao. Chương 54, 2 năm. Buổi tối, bên kính hồ. Tống gia toàn gia cùng Lý gia, lão Trung, Hứa tiên đám người vừa ngắm nhìn bên hồ phong cảnh vừa chậm rãi thưởng thức Tống Khuyết chế biến đặc sắc cẩm thực, trò chuyện rôm rả. A Ngưu ngươi nấu ăn thật ngon, thím còn là thua xa. Lý Thẩm vừa ăn vừa cảm khái nói, nhị nha một bên không dừng miệng hàm hồ nhận đồng. Ân, đúng vậy, thảo nào đại ca suốt ngày không ăn cơm nhà mà lấy cớ sang nhà A Ngưu ca ăn trực. Sau này ta cũng muốn đi cùng. Lý Thẩm nghe vậy tức đến trợn mắt. ngươi nha đầu này ăn ngon lập tức chê mẹ, thật phí công ta luôn là chiều ngươi.
Mẹ, không phải ta chê mà.
Là tại đại ca cứ trốn đi, ta chỉ muốn đi xem hắn làm gì.
Nha đầu kia lập tức chống chế, trêu đến mọi người cười ha ha.
Nha đầu, ta đây là đi theo đại ca học võ công.
Ngươi chỉ biết khóc thỏ lò mũi xanh, đi theo mà làm cái gì?
Lý Tín một mặt trêu tức cười tí từng nhìn nhị nha, để nha đầu kia vành mắt đỏ lên, lã chả muốn khóc.
Lý Thẩm thấy lập tức đau lòng.
Ngoan, không khóc.
Từ sau ta cũng bắt đại ca ngươi ở nhà ăn cơm, không cho hắn đi ăn trực nhà ang như ca nữa.
Tiểu nha đầu mới nín khóc mỉm cười, bắt đầu thơm ngào ngạt tiêu diệt các món ngon trên bàn.
Quả nhiên thấy người khác không vui mình sẽ vui thêm mấy phần.
Chân lý không thay đổi nha.
Lý Tín, bốn.
Ta trêu ai ghẹo ai nha, làm sao đang yên đang lành cũng trúng đạn.
Hắn hai mắt ông ông nhìn mình lão mẹ cầu xin nhưng rất tiếc chỉ thu được lão mẹ một ánh mắt rất có thâm ý gật đầu.
Cả người liền như hiệu xịu bóng ra xẹp xuống.
Thẩm, chúng bá.
Từ mai hứa tiên sinh sẽ ở tại nhà ta mở lớp dạy chữ, đọc sách.
Thẩm ngài đốc thúc ca tín, nhị nha bọn họ chịu khó nghe giảng, về nhà ôn luyện.
Chúng bá xem trong thôn có ai muốn học cứ việc bảo đến.
Lão Trung nghe vậy mừng rỡ gật đầu.
Học văn học võ thời đại này đều là việc cao quý, Lý Thẩm đối với con cái mình có thể học được thứ này vô cùng để tâm.
Đầu gật như giã tỏ, liên tục cam đoan.
Lý Tín, bốn.
Vì sao bi thương luôn là ta bốn?
Nương, đại ca, không học được không?
Nhìn thấy chữ ta liền đau đầu.
Không học ta quất chết ngươi. Không đợi Tống Khuyết trả lời, hắn lao nương lập tức sủ lông trợn mắt.
Tiểu tử này liền rụt cổ, đúng.
Tống Khuyết cười cười.
Học chữ sau này rất có ích, ngươi nên ngoan ngoan theo hứa tiên sinh học.
Yên tâm, ta cũng sẽ để Hùng Bá đi học cùng ngươi, xem như có bạn.
Quả nhiên không có đối lập không có thương tổn sao, nghe đến có người như mình chịu khổ, Lý Tín cả người sung sướng.
Cảm thấy cuộc sống này không đến mức như thế bi quan.
Hùng Bá, bốn.
Thiếu gia, không học được không?
Ta ăn đòn cũng được.
Đã hơn một tháng đi theo Tống Quyết, được ích Tống lao ra thường xuyên dùng năng lượng kệ sệ giặc giúp hắn cường hóa thân thể. Hùng Bá bây giờ so với phía trước người dài ra một đoạn, cả người cũng là chắc nịch bắp thịt, cộng thêm đầu chọc nhìn qua đã thấy hung hãn.
Tống Quyết cũng đã thử qua, tiểu tử này bây giờ vậy mà cũng có ba mã lực, tương đương biến thái.
Hơn nữa, rảnh rỗi Tống Khuyết còn thi thoảng dùng phân hồn cùng hắn câu thông.
Bây giờ Hùng Bá tuy còn ngốc nhưng cũng đã có thể nói năng lưu loát, mọi người nói gì hắn để có thể nghe hiểu và phân tích.
Đi học có lẽ không có vấn đề.
Nghe hắn thả ăn đòn cũng không muốn học, Tống Khuyết vừa tức vừa buồn cười.
Không học, vậy ta sẽ cắt cơm.
Tiểu tử ngươi từ nay về sau ngày chỉ ăn một bữa.
Cơm quả thật điểm mấu chốt của thằng này, nghe đến hai bữa cơm vậy mà không có lập tức uống, vội vàng cầu xin.
Đừng cắt cơm, thiếu gia, ta đói.
Ta đi học, ta đi học.
Như thế ngoan ngoãn không phải tốt sao?
Tống Khuyết đắc ý.
Tiểu tử ngươi cho ta học tử tế,
một ngày phải biết được năm chữ mới, nếu không ngày hôm đó ý nguyên ta vẫn cắt cơm.
Không thèm để ý vốn đã đen như đáy nồi Hùng Bá, Tống Khuyết quay sang Hứa Tiên dặn dò.
Hứa Tiên sinh làm phiền để ý đám gia hỏa này, nếu có không nghe lời ngài cứ việc lấy roi đánh, cho bọn hắn 10 lá gan cũng không dám phản kháng.
Tống thiếu khách khí, ngài cứ yên tâm, việc này giao cho tại hạ.
Nhận được Tống Khuyết thượng phương bảo kiếm, Hứa Lao Tiên sinh khí thế tăng vọt nhìn qua mấy tiểu, đặc biệt dừng lại trên thân Hùng Bá, khiến ba tiểu sau gáy phát lạnh, đều rụt rụt cổ lại.
Nam.
Nhìn bóng lưng mấy người rời đi, Tống Khuyết mới nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng cũng được thành thơi.
Hôm nay đã không thích hợp tu luyện hắn cũng không vội vã, dứt khoát nghỉ ngơi một hôm. Dẫn theo mấy chỉ sủng vậy đi dạo quanh trang viên một vòng, nhìn nhìn dưới hồ thi thoảng có cá quấy đuôi tạo tiếng động, đi qua mấy gốc cây hoa cổ chuyển cho bọn nó ít năng lượng.
Gian do Hùng Bá chăm sóc đám ngựa, lừa.
Tống đại gia mới đi về gian phòng của mình, nằm ngả lừng trên giường mới thích trí ngủ một giấc dài.
Xuân qua hè về.
Đã 2 năm trôi qua từ khi Tống Khuyết dọn về ở nhà mới. Lúc này kính hồ so với trước đó gần như đã hoàn toàn thay đổi. Trong hồ cá thành đàn bơi lội, bên bờ thi thoảng cũng có những con thú hoang tiến đến uống nước, một bộ sinh cơ bừng bừng sức sống. Tống gia trang viên xây dựng ngay bên cạnh nó, có thể coi là một vị trí phong thủy bảo địa. Bây giờ nơi này ngoài cổng rừng trúc cũng tùm, ngăn cách ngoại giới, để bên trong thêm mấy phần u tĩnh thanh tịnh. Trong sân mấy cây hoa đào, mai cổ lâu dài được Tống Khuyết bổ dưỡng bằng năng lượng kệ sệ giặc bây giờ đã to hơn một vòng, cành lá um tùm, hiện giờ trời xuân càng là kết lấy dày đặc các bông hoa, tạo nên phong cảnh mỹ lệ vô cùng. Tống Khuyết nằm dài giữa sân thường hoa, cả người lộ ra vẻ lười biếng, thư thái. 2 năm qua hắn đã hoàn toàn trưởng thành, bây giờ 15 tuổi Tống Khuyết đã thân cao hơn 1,8m, cả người ngực nở eo thon, tay chân dài có thể nói tỷ lệ hoàng kim. Khuôn mặt càng là trải qua năng lượng kệ sệ giặc không ngừng vi chỉnh các bó cơ đã trở nên góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng vô cùng. Hắn luôn lấy tự hào đây chính là tác phẩm đỉnh cao của mình khi làm nghề bác sĩ thẩm mỹ. Nơi này tài nguyên thiếu thốn, mấy tháng trước ta đã đạt đến tam giai võ giả nhưng cho đến hôm nay thực lực vẫn không là tăng trưởng bao nhiêu.
Truy cứu nguyên nhân vẫn là năng lượng cung ứng cho kệ sệ giặc không đủ a.
Bây giờ ăn bình thường cơm, thịt cả ngày cũng chỉ đủ cho thân thể tiêu hao.
Không có thiên tài địa bảo, linh dược lâu năm, muốn tăng lên thực lực khó.
Xem ra đã là thời điểm nên rời đi, xem bên ngoài rộng lớn thế giới.
Tống Khuyết nằm trên ghế vuốt ve bộ lông mềm mại của manh manh, lười biếng thở dài.
2 năm không gián đoạn luyện công, bây giờ thực lực của hắn phóng đến trong Thanh Hà huyện cũng tính được xếp hàng 10 đại cao thủ, thậm chí cao hơn. Mấy lần Ngô Diệp đến đây chơi, hắn cũng dò hỏi ra không ít thông tin bên ngoài.
Vì vậy đối với thế giới ngoài kia không phải không biết gì cả.
Thanh Hà huyện toàn bộ nhị lưu võ giả, tức tứ giai trở lên, đâu vào đấy cũng không quá 10 người.
Trong đó mạnh nhất phải kể đến là Linh Giang Bang chủ đóng Thanh Hà Đường đường chủ Lâm Bình. Người này võ công tu vi mấy năm trước đã tiến vào ngũ giai, một thân đoạt mệnh âm ảnh kiếm càng là quỷ bí khó dò, tại Thanh Hà huyện khó gặp địch thủ. Còn lại vài vị, trong đó có Ngô Diệp đại bá Ngô Thiên, hiện đảm nhiệm Thanh Hà huyện bộ đầu, đều là tứ giai võ giả, thực lực cũng không chênh lệch nhau là mấy. Hơn một năm trước, màu đỏ năng lượng của Tệ Sệ Giặc đối với thân thể của Tống Khuyết đã gần như không có tác dụng rõ rệt. Thân thể hắn hiện nay đạt tới 1.9 hùng lực thì hầu như đình trệ, không thể tăng thêm. Có lẽ cần phải phục dụng thiên tài địa bảo hay tìm kiếm một nguồn năng lượng cấp cao nào đó xúc tiến Tệ Sệ Giặc tiến hóa mới có thể nhanh chóng tăng lên. Nhưng dù là như thế, với thân thể biến thái của hắn, võ giả dưới tứ giai đã không có đối thủ. Coi như gặp phải tứ giai võ giả hắn cũng có thể dựa vào hơn hẳn người thường nhanh nhẹn mà chu toàn một hai. Tất nhiên tứ giai võ giả đã luyện xuất tám kình, nếu thực sự giao đấu hắn phần thắng gần như không có, chạy trốn ngược lại không vấn đề. Chính vì thế bây giờ hắn bức thiết muốn rời đi nơi này, tìm cách học cám kình. Hàng ngày cùng Tống Khuyết luyện công hai người bây giờ cũng đã là tiến bộ vượt bậc. Lý Tín tiểu tử này tại hắn đốc thúc dưới cũng coi như cần mẫn luyện võ. Hơn nữa thi thoảng Tống Khuyết lấy danh nghĩa truyền kình, đẩy vào thân thể hắn không ít năng lượng, bây giờ cũng đã nghiễm nhiên trở thành nhất giai võ giả, lực lượng có hơn 2 mã lực, tại Hoàng Diệp trấn này cũng là một phương cao thủ. Hung bá thì càng biến thái, được Tống Khuyết âm thầm giúp bật học hắn bây giờ đã là nhị giai võ giả, bắt đầu tìm hiểu luyện ngân. Một thân sức mạnh càng là gần đạt tới một tượng lực. Thân thể cao vượt qua Tống Khuyết, đến hơn 1.9m, một thân đầu chọc nổ tung cơ bắp, nhìn cực kỳ doa người. Hơn nữa thằng ngốc này tâm tư đơn thuần, si mê luyện võ. Bây giờ một thân đao pháp, quyền pháp càng là lô hỏa thuần thanh, không kém Tống Khuyết bao nhiêu. Đã tự thân có lực lượng như thế, Tống Khuyết tâm tư muốn tại Thanh Hà huyện làm ra một phen sự nghiệp cũng là tất nhiên. Hơn nữa bây giờ đã không còn gì vướng bận, hắn dự định một, hai hôm nữa liền lên đường. Cũng nên là lúc đi ra Tân Thủ thôn. Chương 55, trước khi rời đi. Nghĩ liền làm, đây luôn là Tống Khuyết nhất quán tôn chỉ. Sớm tại mấy tháng trước hắn đã có kế hoạch di chuyển đến trong huyện thành rồi. Chỉ là vướng ăn Tết, bây giờ mới thực hiện thôi. Mình cũng đã đến thế giới này được 4 năm, Tống đại lao ra bất chợt cảm khái, đã lâu hắn không còn suy nghĩ về cuộc sống kiếp trước nữa. Hôm nay hẳn là sắp rời đi cố thổ, trở nên đa sầu đa cảm. Lắc đầu vứt những suy nghĩ đó ra sau đầu, Tống Khuyết quay về trong nhà hô: "A Hùng, lại đây." Lập tức, ở một bên đang chăm chỉ luyện võ Hùng Bá nhanh nhẹn chạy tới. Hắn đứng trước mặt Tống Khuyết cứ như một tòa thiết tháp vậy che hết ánh mặt trời. Một thân cao 1.93m, nặng hơn 200 cân. Làn da ngăm đen, đầu trọc bóng lưỡng, hơn nữa thường xuyên đi săn sinh ra một thân hung hãn sát ý này, Hùng Bá ra đường tạo ra lực chấn nhiếp là phi thường mạnh, đảm bảo cũng không có mấy kẻ không dài ánh mắt dám đến gần gây sự. Lúc này, nằm trên đùi Tống Khuyết híp mắt hưởng thụ manh manh công chúa lười biếng hé mắt ra, nhai răng hướng hắn kêu, chân trước chỉ trỏ. "A Hùng, ngươi che hết ánh nắng của nó." Hùng Bá xoa đầu, cười ngốc ngốc đứng lùi ra một bên. Lúc này ánh mặt trời mới chiếu xuống, nó mới hài lòng gục đầu xuống. "Thiếu gia, có chuyện gì?" Nhìn cười ngốc ngốc tên to xác, Tống Khuyết rất muốn khuyên hắn vài câu. Nhưng sợ nói nhiều tên ngốc này cũng không lý giải hết đành thở dài. "Hùng Bá nha Hùng Bá, ngươi mẹ nó tốt nhất đừng cười, ít nhất ra đường gặp người lạ đừng cười. Bình thường một thân hung hãn khí thế ngầu lòi, làm sao cười lên một cái ai cũng thấy ngu. Phá tướng nha, không hợp với nhân thiết. Sau này nhất định phải để ý không cho hắn cười nơi công cộng." Tống Khuyết im lặng tính toán. "Ngươi đi mời lão Trung cùng Lý Thẩm Toàn ra tối nay đến đây ăn cơm, ta có chuyện muốn nói." "Dạ, thiếu gia." Buồn Hùng gióng giạc hô rồi chạy bay như một cơn gió. Nhìn nhanh nhẹn tên to con, Tống Khuyết lắc đầu, quay vào trong nhà hô lớn: "Ngộ Không, mau ra đây." Chít chít. Thân cao đã đến ngang hông người con khỉ nhỏ ăn mặc một thân quần áo cộc tay từ trong nhà nhanh nhẹn chạy ra, miệng chít chi những âm tiết mà chỉ có Tống Khuyết cùng đám sùng vật nghe hiểu. "Ngộ Không, hôm nay mở tiệc. Chút nữa cùng Hùng Bá đi bắt mấy con cá, đợi tia chớp mang con mồi về rồi xử lý, chuẩn bị mấy món ngon, tối nay có khách." Chít chít. "Đã hiểu chủ nhân, còn gì dặn dò Ngộ Không sạch." Khỉ nhỏ ở một bên gật đầu như dã tỏi ra dấu. "Lấy thêm cho ta một ly nước cam." Chi chi bốn. "Go go." Bên cạnh Manh Manh cùng Husky cũng đội vàng bổ sung. "Ân, cũng lấy cho Manh Manh mấy quả trứng gà, cùng một đĩa thịt bò cho Husky." "Đi thôi." Đứng một bên Ngộ Không đội thẳng người, chào theo kiểu quân lễ rồi xoay người nhảy nhót chạy vào nhà. Nhìn con khỉ nhỏ bóng dáng Tống lao ra gấp bội vui mừng. Quả thật mấy năm nay nuôi con khỉ nhỏ này là quyết định sáng suốt nhất. Vật nhỏ này thông minh lanh lợi, được năng lượng kẻ sệ giặc bồi bổ bây giờ càng thêm khỏe mạnh và hiểu chuyện. Hắn Tống Khuyết phát hiện nó có thể học tập và hiểu đại đa số các hành động của con người sau tâm tình đại hỉ. Không chút do dự chuyển giao cho nó một loạt công nghệ cao về vệ sinh môi trường, xử lý thực phẩm, giặt giũ quần áo. Nếu bây giờ đang ở thời hiện đại, một cuộc điện thoại đánh ra 100% Tống đại quan nhân bị chú cảnh sát gọi lên tâm sự vì việc ngược đãi động vật. Nhưng hiện đang ở cách xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng đại viêm thì. VĐTO cả giờ. Tống lão gia rất sung sướng hóa thân thành chủ nô, hết ăn lại nằm hưởng thụ con khỉ con tiếp thân phục vụ. Chỉ thi thoảng cần nấu món gì đặc sắc hắn mới nhúng tay vào bếp một chút. Đám sủng thú khác cũng là nhìn chủ nhân mà răm rắp học theo. Đối với hiền lành, nhu thuận Ngộ Không chính là hất cằm sai khiến, nó cũng vui vẻ thi hành. Có thể nói trong cái nhà này bây giờ nhất không thể thiếu là Ngộ Không, còn hai đứa dở hơi nằm bên cạnh Tống Khuyết chỉ coi là kẻ ăn không ngồi rồi. Đúng vậy, từ khi tia chớp trưởng thành, nó đã đảm nhận vai trò kiếm thức ăn chính cho cả nhà. Husky đại ngu đần chỉ có thể nói là có cũng được mà không cũng không sao. Với sải cánh dài đến 4m, tia chớp bây giờ có thể ra ngoài săn được cả dê, sói, hiệu các đại động vật đem trở về. Tống đại lao ra số lần đi săn đã ít giờ càng ít. Chỉ thi thoảng đi cho đỡ buồn thôi. Lười biếng cầm lấy cốc nước cam do Ngộ Không mang ra đưa lên miệng uống một ngụm lớn, Tống Khuyết hài lòng thích dí dựa lưng vào ghế nhắm mắt hưởng thụ. Xuê to rộng bàn tay lên đầu Ngộ Không xoa xoa vài cái khen thưởng, khỉ nhỏ nhu thuận ngả đầu vào lòng bàn tay hắn để hắn có thể dễ dàng hơn vuốt ve. Thật thông minh, săn sóc khỉ nhỏ nha. Càng ngày Tống đại lao ra đối với Ngộ Không là càng hài lòng. Chỉ không biết trên đời này có hay không Tề Thiên đại thánh, không biết đại sư huynh thấy mình đem Ngộ Không làm ô xin sai xử có hay không một gậy đập chết mình. Tống Khuyết chẹp miệng nghĩ, phất phất tay đuổi Ngộ Không đi rồi nhắm mắt tiếp tục phơi nắng. 11. Buổi tối, Tống ra tiếng cười giòn giã. Bên hồ một bàn sáu người cùng mấy con sùng vật nhiệt tình hưởng dụng ẩm thực, không thiếu nói những thú sự đầu năm, không hy vui vẻ vô cùng. Buổi trưa tia chớp có mang về một con hiệu nặng hơn 50 cân, Tống Mạ Sở chịp hứng thú giặt rào sắn tay lên thể hiện. Một mâm xào lăn, thịt nướng tảng, lòng rồi, canh xương, cá hấp cùng với các loại gia vị thơm nước mũi lập tức khiến đám người nước dai chảy ròng, không bận tâm hình tượng ăn ngấu nghiến. Chỉ có tia chớp đại soái ca hờ hứng đầu trên ngọn cây, khinh thường nhìn đám nông cạn dưới chân. Nó ngược lại không ăn đồ chín, chỉ ăn thịt sống tự săn, cũng chưa bao giờ khiến Tống Khuyết phải chăm sóc, quả thật là tấm gương chiến sĩ thi đua tiêu biểu. Đợi ăn được lương dạ, mọi người mới bắt đầu chậm rãi tốc độ, hàn huyên câu chuyện. Rót cho lão Trung cùng Lý Tín mỗi người một ly, Tống Khuyết uống cạn một hơi rồi mới chậm rãi nói: "Trung bá, A Tín, qua mấy ngày nữa ta sẽ rời đi nơi này. Chuyến này không có mấy năm chắc cũng sẽ không quay lại." Tiếng huyên náo, lạch cạch im bặt mà dừng. Ngay cả Lý Thẩm cùng Nhị Nha cũng đưa mắt chăm chú nhìn sang bên này. "Ta biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Trước Tết A Hồng tiểu tử kia cũng đã nhắc đến với ta việc này, chỉ là bây giờ nghe chính miệng ngươi nói ra vẫn không đỡ." Trung Khôi thở dài cảm khái, sau đó phân trần nói: "Nhưng ta cũng sớm biết, nơi này là không lưu được A Khuyết ngươi. Hùng ứng lớn cũng sẽ phải rời tổ. Chén rượu này bắt chúc ngươi lên đường thượng lộ bình an, gặp dư hóa lành." Nói rồi nâng ly uống cạn. Tống Khuyết trong lòng cũng có chút không nỡ nhưng cũng chỉ thoáng tức qua. Lập tức cười cười rót đầy hai ly cùng lão Trung chẳng cốc. "Trung bá, ta đi rồi, Lý ra nơi này người chiếu cố giúp ta." "Yên tâm, để ta lo, tiểu tử ngươi cứ yên tâm lên đường." Lúc này Lý Tín mới như trong mộng mới tỉnh, hoảng hốt hô: "Đại ca, ngươi phải đi. Còn ta nha, cho ta đi theo với." Dù trong lòng không nỡ, Tống Khuyết vẫn còn khuyên tiểu tử này: "A Tín, ta đi lần này có lẽ sẽ có nguy hiểm, ngươi còn nhỏ, chờ thêm mấy năm đợi thế cục ổn định ta sẽ đón ngươi đi. Nơi này tòa nhà về sau ngươi cùng Lý Thẩm, Nhị Nha chuyển đến ở, sau này ngươi sẽ phải gánh vác cái gia đình này. Có gì khó khăn tìm đến Trung bá, hắn sẽ giúp ngươi." "Không, đại ca, cho ta đi với ngươi. Ta không còn nhỏ nữa rồi, ta cũng đã là võ giả, cũng sẽ giúp đỡ được đại ca." Đã mấy năm không còn chảy nước mắt kể từ khi lão Lý ra đi, bây giờ Lý Tín lại rõ mắt chứ khóc nhẹ nghẹn ngào hô: "Được rồi A Tín, nơi này còn mẹ ngươi, còn Nhị Nha cần ngươi chăm sóc. Ta lại không phải không quay về, tối đa 2 năm ta sẽ quay lại đón ngươi." "Khóc cái gì mà khóc. A Tín, đợi ta đi cùng thiếu gia. Đến lúc đánh thắng khắp toàn huyện lại quay lại đón ngươi." Hùng bá lúc này cũng xoa xoa cái đầu trọc, tìm từ an ủi lòng bọn. Còn chưa chấn an được Lý Tín, ở một bên Nhị Nha lại hòa lên khóc. Nước mắt nước mũi chạy ra bám lấy Tống Khuyết. "A Ngưu ca, ta không cho ngươi đi đâu. Cho ta đi cùng cơ." "Hu hu." Tống lao ra không sợ manh thú, không sợ hung nhân chỉ độc e ngại dỗ người khóc. Gặp cảnh này đầu to như cái đấu, quay sang dùng ánh mắt cầu cứu Lý Thẩm cùng lao chung. "Nhị Nha, cậu đàn hai người các ngươi đừng làm khó ngươi Tống đại ca. A Khuyết hắn phải làm đại sự, các ngươi đi theo chỉ là thêm rắc rối. Ngoan ở nhà cùng mẹ, đợi hắn làm ra một phen sự nghiệp rồi sẽ quay về đón các ngươi." "Đúng đấy, A Tín. Tiểu tử ngươi cũng là có bản sự, nhưng cần rèn luyện nhiều hơn. Thời gian này theo ta học xử lý công việc trong thôn, mấy năm nữa đến giúp A Khuyết hắn không phải vừa vặn." Đối mặt hai người khuyên, Lý Tín vẫn là trầm mặc túi đầu không nói một lời, còn Nhị Nha Nha đầu kia khóc càng lớn hơn, một bộ chết sống không thay đổi như thế. Nhìn Lý Thẩm một phen dỗ dành, doa nẹt mà nha đầu kia vẫn không ngừng khóc, Tống Khuyết nhức đầu vô cùng. Thấy Lý Thẩm định giơ tay lên đánh hắn đau lòng cả lại. "Thôi được rồi, vậy tất cả cùng đi cũng được." "Thật sao? Đại ca." Quả nhiên, nghe Tống Khuyết đồng ý, hai tiểu gia hỏa lập tức ngừng gào, kích động nhìn sang. Lý Tín mắt sáng rực nhìn hắn hỏi. Nhị Nha kia đứa khóc nhẹ cũng là hai mắt hấp háy nhìn hắn trả lời. Hết cách nhìn hai đứa, Tống Khuyết cười khổ gật đầu. "Đi cùng ta cũng có thể, hai người các ngươi thuyết phục mẹ mình đi." Hai tiểu lập tức hô to vạn tuế rồi chạy ra kỳ kỳ cha cha vây quanh Lý Thẩm lôi kéo không ngừng. "Thẩm, đã hai nhóc con này muốn đi, vậy ngươi xem cũng đi cùng bọn ta chứ. Vào trong thành cũng tốt mở mang kiến thức." Lý Thẩm ngay từ đầu nghe Tống Khuyết phải đi trong lòng cũng hơi bàng hoàng. Nói thật mấy năm nay cả Lý gia đã quen sống dưới sự bao bọc của Tống Khuyết. Bây giờ để mẹ con nàng tự lo, tuy biết Lý Tín tiểu tử này cũng học được mấy thành bản lĩnh nhưng nàng trong lòng cũng là không chắc chắn, hoang mang vô cùng. Nàng cũng chỉ là một phụ nhân, từ xưa đến giờ không có chủ kiến đến gì, giờ nghe hai đứa nhỏ cầu xin, hơn nữa Tống Khuyết nói như thế, rất nhanh thuyết phục chính mình. Cũng là gật đầu đồng ý. Nhìn hai nhỏ nhảy cẫng hoan hô, Tống Khuyết cùng Lao Trung cũng lắc đầu. Tuy nhiên trải qua một lần như thế, không khí lại nhiệt liệt đứng dậy. Mấy người lại vui vẻ ăn uống chè chén. Chương 56, tạm biệt Cự Liêu thôn. Ăn uống no say, nhường Lý Thẩm cùng Nhị Nha giúp đỡ Ngộ Không dọn dẹp. Tống Khuyết cùng Lao Trung, Hùng Bá, Lý Tín mấy người pha một ấm trẻ ngồi trong sân nghỉ ngơi.
A Khuyết, từ lúc gặp ta vẫn biết ngươi có bản lãnh, nhưng càng ngày ngươi càng để người khác kinh ngạc. Đến bây giờ ta cũng rất muốn biết sau này tiểu tử ngươi sẽ làm nên điều gì kinh thiên động địa đây.
Đã ngà ngà say lão trung thâm tình nói.
Ha ha, Trung Bá, nói thật ta cũng không ôm chí lớn gì. Chỉ muốn đời này sống sao thật thoải mái, muốn làm gì thì làm. Muốn đi quanh quanh xem xét phía này bao la thổ địa, hưởng thụ hết thiên hạ mỹ thực. Đối với việc đánh đánh giết giết, tranh quyền đoạt lợi là không có gì hứng thú.
Sống trên đời thân bất do kỷ, nhiều khi ta làm việc không phải vì muốn làm mà vì cuộc sống ép buộc. Muốn sống thoải mái nói thì dễ, nhưng để làm được cũng không dễ nha.
Lao Trung thở dài cảm thán, đối với điều này Tống Khuyết thật sâu chấp nhận.
A Khuyết, ta nghe A Hồng tiểu tử kia nói sẽ đi theo ngươi.
Bác nhờ ngươi, giúp ta để ý hơn tiểu tử đó, đừng cho nó gây chuyện. Nếu nó không nghe lời ngươi cứ nhốt nó lại đuổi về, đừng để nó gây thêm phiền phức cho ngươi.
Ha ha, Trung Bá, ta còn phải nhờ Hồng ca chiếu cố đây này.
Ngươi đây là làm khó ta.
Hừ, tiểu tử đó có bản lĩnh gì làm cha ta còn không biết sao.
Suốt ngày chơi bời đàn đúng nhộn nhẹt, một chút bản sự cũng không.
Ra đường lêu lổng, nếu không mượn danh Tống Khuyết ngươi đã sớm bị người đánh chết.
Lao Trung đối với mình thứ tử chính là không khách khí.
Nghe lão Trung oán khí, Tống Khuyết cười khổ lắc đầu.
Lao đầu này đối với Trung Hồng thành kiến khá sâu a.
Thực ra theo Tống Khuyết, Trung Hồng người này tật xấu là có, nhưng tổng thể cũng coi được là một nhân tài.
Quan hệ xã hội là 10 phần đúng chỗ, hơn nữa cũng không chỉ biết dựa hơi tên tuổi của hắn.
Hồng ca nếu như ở thời hiện đại cho đi làm marketing thì chuẩn cờ mở nờ giờ.
Ăn nhậu xã giao đủ thứ tinh thông, hơn nữa khá có cái nhìn đại cục.
Nhiều việc giao cho hắn làm Tống Khuyết tự hỏi chưa chắc đã làm được tốt hơn.
Tất nhiên Trung lão đầu tính cũng ngang bướng như con lửa, hắn cũng không cãi thêm, chỉ cười cười cho qua chuyện.
A Tín tiểu tử ngươi cũng thế, Tống Khuyết hắn mới đến nơi đất khách, còn rất nhiều việc phải quan tâm.
Ngươi đã quyết chí đi cùng thì cũng cần phải cẩn thận làm việc, đừng cho đại ca ngươi gây thêm phiền toái.
Lời không dễ nghe, đại ca ngươi tại nơi này được coi là một nhân vật, mọi người nghe danh đều nể bà phần. Nhưng đã đến trong huyện thì chả ai coi là cái quốc khô gì, các ngươi nếu ra ngoài gây sự, có khi lại chuốc họa về cho hắn.
Lao Trung mắng chán con mình rồi quay ra gian dạy Lý Tín, đối với cái này Tống Khuyết thập phần đồng ý, đây cũng là việc hắn lo lắng, nên trước đó không muốn đưa Lý ra đi theo.
Dù sao nếu chỉ có hắn cùng Hùng Bá, gây ra chuyện cùng lắm thì hai chủ tớ nhấc mông liền chạy, chờ vài năm luyện võ có thành quay lại tính sổ.
Nếu thêm gia quyến đi theo thì mọi việc đã không còn dễ dàng như vậy.
Nghe lão Trung dặn dò, Lý Tín thập phần nghiêm túc gật đầu, chắc lịch cam đoan.
Trung Bá, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến đại ca.
Hy vọng là ta quá cả nghĩ, nhưng các ngươi tốt nhất cẩn thận làm đầu.
Ngoài xã hội lòng người khó dò, đôi khi chịu thiệt một chút cũng không sao, miễn là mọi sự bình an.
Trung Bá, đa tạ ngài.
Chúng ta sẽ cẩn thận.
Nghe những lời khuyên từ phế phủ, Tống Khuyết mấy người cảm động túi người nói tạ.
Đối với mấy người thái độ, lão Trung tương đối hài lòng, mỉm cười gật đầu cầm ly trà uống một ngụm lớn.
A Khuyết, nơi này ngươi tính làm sao?
Nghe lão Trung hỏi, Tống Khuyết cười khổ.
Vốn mấy năm trước ta định xây trang viên này tặng cho Lý Tín nhà bọn hắn, còn ta muốn ra ngoài lang bạt một phen.
Làm sao có quá nhiều chuyện biến đổi bất ngờ, đến bây giờ lại chẳng ai ở Trung Bá, hay nơi này tặng cho người chứ?
Chớ chớ.
Lão Trung nghe vậy đầu lắc như trống bỏi.
Ta ở nơi đó thuận tiện, thôn dân có gì tìm đến cũng dễ dàng, nơi này quá xa.
Hơn nữa ngươi Tống Khuyết đi rồi, quỷ mới biết được lại có hay không ma quái đến nơi này, lão đầu ta không có bản sự trừ ma cũng không dám hưởng cái phúc phận đó.
Quỷ hồ ám ảnh đối với Lao Trung xem ra thật sự khắc sâu, đã đến nơi này nhiều lần vậy còn trong lòng e ngại.
Thấy hắn đã cương quyết như thế, Tống Khuyết cũng không biết nói gì thêm, chỉ cười khổ lắc đầu.
Bỏ ra mấy trăm lượng bạc xây dựng trang viên, giờ lại đứng trước nguy cơ bỏ hoang, thật mẹ nó lãng phí.
Nhưng thôi, để đấy cũng được, sau này về thăm lại trốn cũ còn có chỗ dừng chân.
Nghĩ thế Tống Khuyết cười.
Trung Bá, vậy phiền ngươi thi thoảng ngó qua nơi này.
Đừng cho dã thú hoặc người khác phá hoại.
Yên tâm đi, ai dám đến nơi này nghịch ngợm xem ta bẻ gãy tay hắn.
Có Lao Trung vô ngực cam đoan, Tống Khuyết cũng yên lòng.
Theo sau mấy người ngồi ôn lại vài chuyện lý thú trong thôn.
Đến khi sắc trời đã tối, Tống Khuyết mới dặn dò Lý Tín đưa Lý Thẩm cùng Nhị Nha trở về.
A Tín, giúp ta đưa mọi người về nhà.
Ngươi cũng chuẩn bị đồ sẵn sàng, sáng mai chúng ta sẽ lên đường.
Vâng, đại ca.
Đứng dậy nhìn mấy người lên xe rời đi, Tống Khuyết mới kêu lên Hùng Bá bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Thực ra cũng không có gì cần mang theo, mọi thứ hắn vẫn để lại nơi này để sau này trở về còn có đồ mà dùng.
11. Sáng hôm sau, hành trang gọn nhẹ, Tống Khuyết cùng Lý Gia bọn người tại ánh mắt hâm mộ của toàn cự Liêu thôn chậm rãi phất tay từ biệt lên đường. Những đồ đạc không mang theo hắn đều khẳng khái tặng tại cho hàng xóm xung quanh. Đa số những thứ đó đều là một, hai năm này mới mua, còn tốt vô cùng. Lời vừa ra khiến cho một đoàn người tranh đoạt, cuối cùng vẫn phải Lý Thẩm phân chia mới không gây ra nhiễu loạn.
Nhìn cây liễu đầu thôn dần khuất bóng, Tống Khuyết mới thở dài cảm khái.
Chuyến này đi không biết bao giờ mới quay lại.
Thẩm, hôm nay chúng ta sẽ tại trong trấn ở lại một hôm, sáng mai tùy theo đội buôn tiến về trong huyện.
Ngươi nếu muốn đi dạo có thể để A Tín dẫn ngươi cùng Nhị Nha đi thăm thú Hoàng Diệp trấn.
Thấy Lý Thẩm chỉ gật gật đầu, tinh thần không cao, Tống Khuyết dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mấy người sắp rời xa cố thổ tâm trạng cũng không thoải mái, vì vậy cả đoàn xe cứ như thế lặng lẽ lên đường.
Nam,
sắp đến Hoàng Diệp trấn, lần đầu được vào thành Nhị Nha, nha đầu kia đã hưng phấn khó nhịn, nếu không phải hắn lão mẹ giữ lấy khéo đã sớm chạy không thấy bóng đâu. Nhìn như con khỉ con như thế mắt nhìn khắp nơi một bộ gấp không thể chờ nổi Nhị Nha, Tống Khuyết mấy người mới nở nụ cười. Nỗi buồn ly biệt đã vơi đi không ít. Tiến về khách sạn dừng chân không lâu, Nô Diệp cùng Trung Hồng đã nghe tin dắt tay nhau đến bái phòng. Diệp ca, Hồng ca, tin tức thật linh thông nhé. Hắc, ta biết ngươi hôm nay đến nên sớm đã cho người chờ ngoài cửa thành. Đám huynh đệ đã khao khát khó nhịn, sợ tiểu tử ngươi âm thầm chạy đây. Hồng ca cười mắng, lần này rời đi theo chân hắn còn có bốn vị huynh đệ. Chính là bốn người Tống Khuyết hay gặp, xem ra quyết tâm bám đuổi Hồng ca hay hắn Tống Khuyết đến cùng. Thấy Tống Khuyết nhìn qua, bốn người vội vàng cúi người. Xin chào Tống gia. Này bốn người theo chân Trung Hồng cũng là thường xuyên gặp mặt Tống Khuyết, nhưng thái độ không dám tùy ý như lao chung, mà rất đúng mực, thậm chí có đôi phần kính sợ hắn. Mấy người trong đó La Ma Tử tên thật là La Hiển, Thạch Đầu gọi Đồng Thạch, còn hai người còn lại phân biệt là Phạm Dương, Cảnh Lâm. Mấy người này đã muốn đi theo, nể tình trong thời gian này nhiều lần buôn ba giúp hắn, Tống Khuyết cũng không chối từ. Chỉ là thích hợp giữ một khoảng cách cũng là cần thiết. Ân Uy Tịnh Thi hắn còn biết đến, không cần thiết đối với người nào cũng phải nhiệt tình, thân cận. Các vị huynh đệ khách khí. Cười gật đầu với mấy người, Tống Khuyết kéo Ngô, chung hai người đi xuống sảnh tìm bàn trống ngồi xuống. Nhìn theo sau bốn người không biết đứng hay ngồi, bức rất khó nhịn Tống Khuyết cười. Việc chư vị đi theo Tống Mỗ Hồng ca đã cùng ta nói, đối với việc này ta cũng đồng ý mấy vị trở về thu xếp đồ đạc mai lên đường. Nghe vậy kia bốn người mới như chút được gánh nặng, trên mặt lộ đầy vẻ kích động, vội không người bái.